Chương 340, người người oán trách, tàn nhẫn đoạt huyết đại trận. Chương 340, người người oán trách, tàn nhẫn đoạt huyết đại trận Đông Hải môn, Đông Du đảo. Lúc này khoảng cách Thanh Vân Tông đám người rời đi đã qua 3 ngày. Nhưng chính là 3 ngày này lại làm cho cả Đông Du đảo phát sinh long trời lở đất thay đổi. Chỉ thấy lúc này Đông Du đảo bên trên, tuyệt đại bộ phận giao nhân đều biến mất không gặp. To như vậy Đông Du đảo, lại vẫn là một tòa không người quỷ đảo. Cái này cùng Lục Thần đám người 3 ngày trước lúc tới náo nhiệt, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà truy cứu nguyên nhân, liền muốn nói đến 3 ngày trước tới từ đáy biển Long Cung một đạo đặc thù mệnh lệnh. Đó chính là để trong Đông Du đảo tất cả giao nhân tiến về một chỗ hải vực. Tuy là Đông Du đảo bên trên mọi người không hiểu mệnh lệnh này nguyên nhân, nhưng từ đối với Thâm Hải Long Cung kính sợ cùng sùng bái, để bọn hắn không chút do dự bước lên Long Cung, đặc biệt làm bọn hắn chuẩn bị tiên chu rời đi Đông Du đảo. Mà bọn hắn không biết là tình huống tương tự không chỉ là phát sinh ở Đông Du đảo, đáy biển Long Cung cũng xuất hiện tình huống tương tự. Lại cùng bọn hắn đồng dạng chính là những cái kia bị yêu cầu đi hướng đặc thù hải vực Long Cung đệ tử, đồng dạng không biết rõ làm như thế lý do. Nhưng bởi vì mệnh lệnh này là trưởng môn Ngao vực truyền xuống, làm cho bọn hắn cũng không dám nghi vấn, chỉ có thể tuân theo. Kết quả là đại lượng Đông Du đảo cùng đáy biển Long Cung đệ tử cứ như vậy được an bài đến một chỗ đặc biệt, an bài tốt đặc thù hải vực. Lúc này tại khoảng cách Đông Hải môn trọn vẹn có mấy vạn dặm xa một chỗ vắng vẻ trong hải vực, đến hàng vạn mà tính giao nhân cùng Đông Hải môn đệ tử để tụ tại nơi này. Tại vùng biển này bên trong tổng cộng có 5 tòa hòn đảo không người, mỗi tòa đảo bên trong đều được an bài một chút Đông Hải môn đệ tử cùng đại lượng Đông Hải môn giao nhân. Mà từ không trung nhìn lại, cái này 5 tòa đảo giống như là 5 tòa đạo trường, hai bên ở giữa càng là mơ hồ tạo thành nào đó đặc thù trận hình. Nhưng 5 tòa đảo vẫn chỉ là quan niệm, chân chính mấu chốt chính là cái này 5 tòa đảo chỗ bao vây lại hải vực. Ở mảnh này chỗ sâu hải vực, bất ngờ có một đạo trùng điệp mấy ngàn dặm thần bí long cốt. Chỉ là xương cốt liền giống như cái này kinh người hình thể, có thể thấy được cái này long cốt trước người đến cùng cường đại đến mức nào. Cùng lúc đó, Đông Hải môn trưởng môn Ngao vực liền xuất hiện tại cái này long cốt đỉnh đầu. Mà tại bên cạnh hắn thì là đi theo hắn chỉ có 6 cái trực hệ hậu đại. "Phụ thân, đây chính là ngài làm chính mình chuẩn bị đột phá địa phương ư?" Ngao Quảng nhìn xem phương viên mấy ngàn dặm nhìn không tới một điểm vật sống, chỉ có tĩnh mịch lạ lẫm hải vực. Trong lòng không hiểu sinh ra một loại dự cảm không rõ, bởi vì từ lúc hắn bước vào đến vùng biển này phía sau, liền không lý do một trận hoảng sợ. Phản phất tại mảnh này xa lạ trong hải vực, cất giấu to lớn gì nguy hiểm đồng dạng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn coi như lòng có bất an, nhưng cũng không cách nào quay đầu, cũng không dám quay đầu. Bởi vì trước mắt trong hải vực này phát sinh sự tình, quyết định bọn hắn mạch này tương lai. Như Ngao vực đột phá thành công, vậy bọn hắn mạch này tại Đông Hải môn địa vị thì sẽ lập tức nước lên thì thuyền lên. Còn nếu là Ngao vực đột phá thất bại, vậy bọn hắn mạch này tuy là sẽ không đến đây tàn lụi. Nhưng Ngao vực mất đi chức trưởng môn, cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cuối cùng hóa thần chi kiếp không hề tầm thường. Đột phá người thành công, vạn không tồn tại một. Nếu không, Trung Châu vài vạn năm cũng sẽ không chỉ có chút ít mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ. Có thể nói, chuyện phát sinh kế tiếp chính là một tràng đánh cược. Cứ thắng, bọn hắn mạch này sẽ triệt để nắm giữ Đông Hải môn hạch tâm. Thua cuộc, bọn hắn mạch này trên trăm năm trả giá thì sẽ phó mặc. Dưới tình huống như vậy, Ngao Quảng cơ hồ đã là mất đi cơ bản năng lực suy tính. Đầy trong đầu nghĩ đều là Ngao vực đột phá sự tình. Thậm chí nhìn nét mặt của hắn, lại so Ngao vực cái này đột phá người còn muốn xuất sắc. Người không biết, còn tưởng rằng hôm nay đột phá hóa thần cảnh giới người không phải Ngao vực, mà là hắn. Có lẽ là chú ý tới Ngao Quảng khác thường, lại có lẽ là nghĩ đến cái gì khác. Lúc này ngồi ngay ngắn ở long cốt đỉnh đầu Ngao vực đột nhiên mở mắt ra. "Nghiêm Nhi, ngươi nói vi phụ hôm nay thật có thể đột phá cái kia đại thần thông chi cảnh ư?" Nghe được Ngao vực lời nói, Ngao Quảng ngẩn người. Theo sau không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Phụ vương yên tâm, dùng thiên phú của ngài cùng thực lực, thêm nữa lại có toàn bộ Đông Hải môn ủng hộ, hôm nay đột phá, nhất định là mã đáo thành công, hóa giao thành rồng." Ngao Quảng thốt ra lời này đi ra, chung quanh cái khác đệ đệ muội muội cũng lập tức phụ hòa nói, đúng vậy à, đại ca nói không sai, phụ thân đại nhân ngài hôm nay tuyệt đối sẽ đột phá thành công. Đến lúc đó chúng ta mấy cái cũng không còn là giao long hậu duệ, mà là chân long hậu duệ. Phụ thân cứ yên tâm đi, ngài làm nhiều như vậy chuẩn bị, không có khả năng thất bại." Nghe lấy các nữ nhi của mình ngươi một lời ta một câu an ủi, trên mặt Ngao vực ngưng trọng cũng không có biến mất. Hắn nhìn xem trước mặt không hề có thứ gì thâm hại, không biết tại nhìn xem cái gì. Một lát sau, Ngao vực ngữ khí phức tạp nói, "Chân long hai chữ, ta chính xác đợi quá lâu." Lâu đến ta thậm chí cũng hoài nghi mình đời này cũng không có cơ hội nữa chạm đến cảnh giới này. Dứt lời, Ngao vực đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngao Quảng đám người, mở miệng nói, "Các ngươi nói, nếu như có người đột nhiên tìm tới các ngươi, cũng hứa hẹn nói chỉ cần các ngươi có thể đem chính mình trực hệ hậu đại toàn bộ huyết tế, vậy liền có thể bảo đảm ngươi có năm thành trở lên năm chắc thành công hóa long, các ngươi sẽ như vậy chọn?" Lời này vừa nói ra, Ngao Quảng đám người biểu tình nháy mắt ngưng lại, đầu óc trống rỗng. Sau đó phản ứng lại Ngao Quảng, dùng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nhìn về phía Ngao vực, khó khăn nói, "Cha, phụ vương, ngươi hẳn là tại cùng chúng ta đùa giỡn, đúng không?" "Đúng vậy, ngươi khẳng định là tại cùng chúng ta nói đùa." Lời nói mặc dù như vậy, nhưng làm Ngao Quảng nhìn thấy cái kia Ngao vực phức tạp biểu tình phía sau, tâm triệt để chìm đến đáy vực. Bởi vì hắn theo trên mặt của Ngao vực, đọc lên ấy nấy, đọc lên không bỏ, đọc lên kiên quyết. Chỉ duy nhất không có đọc lên, liền là nói đùa. Không hề nghi ngờ, Ngao vực lời nói là nghiêm túc. Tại minh bạch những cái này phía sau, đầu Ngao Quảng phảng phất anh một thoáng nổ tung. Rất nhiều phía trước cảm thấy kỳ quái, không nghĩ ra địa phương, vào giờ khắc này triệt để hiểu ra. Nguyên bản hắn còn kỳ quái, rõ ràng là muốn tiến hành vạn phần hung hiểm hóa thần đột phá. Vì sao Ngao vực còn muốn đem bọn hắn những cái này liền nguyên anh kỳ đều không có hậu đại cho mang lên? Phải biết liền bọn hắn những người này tu vi coi như là toàn bộ tính gộp lại, cũng không cách nào đối tiến hành hóa thần đột phá Ngao vực xuất hiện dù cho nửa điểm trợ giúp. Không chỉ như vậy, Ngao vực loại trừ mang lên bên ngoài bọn hắn, càng là mang tới Đông Du đảo bên trên giao nhân, mà còn không để cho cái khác Đông Hải môn đại tu theo bên cạnh hộ vệ. Như ngay lúc đó Ngao Quảng có khả năng tỉnh táo lại, nghiêm túc suy nghĩ một phen, liền sẽ phát hiện trong này tồn tại rất nhiều không hợp lý chỗ. Bởi vì Ngao vực nếu là muốn tiến hành bình thường đột phá, vậy hắn tất nhiên cần để cho Long Cung chỗ sâu những cái kia chân long các trưởng lão tiến hành hộ đạo. Như vậy, coi như Ngao vực đột phá thất bại, những trưởng lão kia cũng có năng lực để hắn không đến mức vẫn lạc tại hóa thần chi kiếp bên trong. Nhưng Ngao vực hết lần này đến lần khác không có làm như thế. Chương 340, người người oán trách, tàn nhẫn đoạn huyết đại trận 2, chương 340, người người oán trách, tàn nhẫn đoạn huyết đại trận 2, như vậy chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là Ngao vực tiếp xuống đột phá, tuyệt đối không thể bị Long Cung chỗ sâu chân long các trưởng lão biết được. Mà dạng gì đột phá, liền chính mình môn phái trưởng lão đều không thể biết. Chỉ có loại kia dựa vào tà ma ngoại đạo, làm đất trời oán giận cách đột phá, mới là liền chính mình môn phái trưởng lão đều không thể nói cho đồ vật. Đi mau. Phản ứng lại Ngao Quảng hô to một tiếng, toàn lực hướng về trên mặt biển mới bơi đi. Mà hắn những cái kia các đệ đệ muội muội tuy là phản ứng không hắn nhanh, nhưng trải qua Ngao Quảng nhắc nhở phía sau, cũng tất cả đều minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, cấp bách bắt kịp. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn coi như phản ứng lại cũng là chuyện vô bổ. Oeng. Sâu thẳm đáy biển đột nhiên cuốn lên sóng lớn, cái này dày nặng thâm hải sóng lớn như cảnh tỉnh, trực tiếp đem Ngao Quảng đám người trùng điệp đè xuống. Một giây sau, Ngao Quảng đám người thân thể bắt đầu cấp tốc hạ xuống, cũng mạnh mẽ đập vào đáy biển. Bọn hắn ngẩng đầu, mặt lộ tuyệt vọng nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy cái kia cản bọn hắn lại, chính là một đạo bạch cốt vuốt rồng. Xôi theo vuốt rồng ngọn nguồn nhìn lại, Ngao Quảng đám người rất nhanh liền nhìn thấy phục sinh thần bí cốt long. Ngao vực đứng ở cái kia long cốt đỉnh đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngao Quảng đám người. "Đừng trách vi phụ, đây là vi phụ cơ hội duy nhất." Nói xong, Ngao vực dưới thân to lớn cốt long liền độc lên. Bạch cốt vuốt rồng phá vỡ đại dương, bắt lại Ngao Quảng đám người. Tại Ngao Quảng đám người hoảng sợ trong ánh mắt, cái kia phục sinh cốt long trực tiếp đem bọn hắn đưa vào đến chính mình trong miệng. A! Kèm theo từng tiếng tiếng kêu thê thảm, cùng làm người ta sợ hãi tiếng ngay kỹ. Cái kia cốt long rõ ràng đem Ngao Quảng đám người ngay tại chỗ nuốt sống. Mà tại ăn xong rồi Ngao Quảng đám người phía sau, Ngao vực lập tức giơ tay ra. Hắn dùng đao vạch phá bàn tay, máu tươi từ hắn lòng bàn tay truyền ra, cũng tại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt xuống, trực tiếp chạy tới còn lại cốt long mi tâm. Tại máu tươi nhuộm dần phía dưới, cốt long chỗ mi tâm chậm chậm hiện ra đại lượng phức tạp huyết văn. Những cái này huyết văn dùng cốt long mi tâm làm trung tâm, không ngừng hướng về cốt long toàn thân bắt đầu lan tràn. Nhưng làm những cái này huyết văn lan tràn địa phương càng nhiều, trên mặt Ngao vực màu máu lại càng ít, khuôn mặt cũng thay đổi đến càng gầy gò. Đợi đến những cái kia huyết văn lan tràn đến cốt long nửa người số lượng thời gian, Ngao vực đã triệt để biến thành da bọc xương, hốc mắt long xuống, sinh cơ nhỏ bé. Có thể cùng thân thể suy yếu khác biệt, Ngao vực ánh mắt biến đến càng sáng rực. Bởi vì lúc này hắn đã có thể cảm nhận được cỗ này thượng cổ chân long trong thi thể ảnh tàng lấy chân long máu. Mặc dù là kích hoạt cái này một tia chân long máu, hắn không chỉ trả giá toàn bộ dòng dõi, bản thân ngàn năm tu vi càng là tiêu hao hầu như không còn. Nhưng Ngao vực cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá, bởi vì chỉ cần hắn có thể đánh cắp trước mắt cỗ này thượng cổ chân long thân thể, cũng để nó lần nữa ngưng tụ ra huyết đủ. Vậy mình liền có thể mượn cái này trực tiếp bỏ đi giao long thân, thành công hóa long. Đây chính là cựu giới cửa nói cho hắn biết đột phá phương thức. Bất quá trước mắt hắn tuy là đã tiếp nối cỗ này long thi chân long máu, nhưng khoảng cách đem nó triệt để tỏa ra sự sống, còn cần mấy bộ đầu tiên, hắn cần để cho chính mình nguyên anh tiến vào cái này long thi bên trong, cũng đem nó triệt để nắm giữ. Thứ yếu, cần đầy đủ khí huyết, tới để cái này long thi lần nữa ngưng tụ ra huyết đủ tới. Cuối cùng, hắn cần dùng cỗ này hoàn toàn mới thân thể, vượt qua hóa thần chi kiếp. Mà phía trước hai bước Ngao vực đều có tuyệt đối tự tin có thể thành công hoàn thành. Chỉ duy nhất bước cuối cùng này, trong lòng Ngao vực không có gì đấy. Nhưng sự tình đến trước mắt tình trạng này, hắn cũng không có đường rút lui. Bởi vì một khi hắn đột phá thất bại, vô luận hắn có thể hay không theo trong thiên kiếp sống sót, biết rõ chân tướng Đông Hải môn cũng sẽ không thả hắn. Bởi vì Ngao vực cử động lần này đã đến dao động Đông Hải môn căn cơ mức độ. Nếu là người đến sau đều giống như hắn, cái kia không bao lâu nữa, toàn bộ Đông Hải môn liền sẽ không có người mới xuất hiện. Là nhiều một cái hóa thần chân long, vẫn là để môn phái có khả năng lâu dài lưu truyền xuống dưới. Không cần nghĩ đều biết Đông Hải môn chân long các trưởng lão sẽ chọn cái nào. Còn nếu là Ngao vực có thể thành công, cái kia dùng một cái hóa thần kỳ chân long thực lực, Ngao vực có quá nhiều biện pháp có thể để chân long các trưởng lão không theo đuổi việc này. Bởi vậy trước mắt bày ở Ngao vực trước mặt chỉ có hai con đường: hoặc hóa long thành công, một bước lên trời; hoặc hóa long thất bại, vạn kiếp bất phục. Dưới tình huống như vậy, trong lòng Ngao vực cuối cùng một chút do dự biến mất. Ngao vực ánh mắt hung ác, lập tức buông tha chính mình cái kia đã bị long thi hút khô, tựa như nến tàn trong gió thân thể, nguyên anh xuất hiếu. Sau đó hắn nguyên anh tiến vào thức tỉnh long thi bên trong, bắt đầu chiếm cứ cỗ này hoàn toàn mới thân thể. Ở trong quá trình này, đỉnh đầu năm tòa đảo cũng phát sinh biến đổi lớn. Phát sinh cái gì? Một vị tới từ Đông Du đảo giao nhân nhìn đột nhiên tại chúng quanh đảo dâng lên màu máu bình chướng, trong ánh mắt viết đầy hoảng sợ. Cái khác giao nhân đồng dạng cũng phát hiện không đúng, quả quyết người thậm chí lập tức lại bắt đầu hành động, muốn xông ra này quỷ dị đảo. Nhưng cái kia màu máu bình chướng theo xuất hiện đến trọn vẹn khép lại, chỉ qua chỉ là 2-3 giây thời gian. Tốc độ nhanh chóng, để các giao nhân căn bản không kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, năm tòa trên đảo hơn 10 vạn các giao nhân, toàn bộ biến thành trong lồng thú bị nuốt. vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể xông ra này huyết sắc lao tù mảy may. Mà theo màu máu bình chướng xuất hiện ước chừng một nén nhang phía sau, một cái thân ảnh khổng lồ từ đó trung tâm hải vực chậm rãi trồi lên. Chỉ thấy đó là một đầu to lớn thi long. Nửa đoạn trước có mục nát huyết đục, phần sau thân thì là thật sâu bạch cốt. Dài đến mấy km khoa trương hình thể, để cái này thi long dù cho chỉ là lộ ra nửa cái thân thể, vẫn như cũ cuốn lên thao thiên cự lãng. Sóng biển vỗ vào tại đảo chung quanh màu máu bình chướng bên trên, làm toàn bộ đảo xuất hiện kịch liệt lay động. Các giao nhân nhìn xem đầu này thi long, bản năng cầu sinh để bọn hắn vương đảo chỗ sâu chạy tới, thức tỉnh rời xa cái kia quỷ dị thi long. Chỉ là bị vây ở trong đảo bọn hắn, coi như muốn chạy cũng không địa phương có thể chạy. Thi long tuyển chọn cách nó gần nhất một hòn đảo, quan sát phía dưới giao nhân. Bộ dáng kia, thật giống như một cái kình thiên cự nhân túi đầu nhìn xem một đống đồ ăn đồng dạng. Tại các giao nhân ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cái kia bao trùm toàn bộ đảo màu máu bình chướng càng không có cách nào đối quỷ dị thi long xuất hiện nửa điểm ảnh hưởng. Thi long chân phá vỡ bình chướng, trực tiếp bắt được trên trăm cái giao nhân, lập tức đem nó đưa vào trong miệng mình. Tại các giao nhân từng tiếng kêu thảm cùng thi long tiếng nhai kỹ bên trong, thi long nhục thân lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu sinh trưởng. Mà thi long giống như là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lộ ra vui vẻ biểu tình. Theo sau nó lại không vừa lòng tại dùng một tay tới bắt giao nhân, mà là đem cái khác chân cũng dùng tới. Tại điên cùng như vậy cắn ăn phía dưới, trên tòa hòn đảo này 3 vạn giao nhân rất nhanh liền bị nó ăn xong lau sạch. Mà trải qua nhiều như vậy huyết đục bổ sung, thi long nguyên bản bạch cốt khu vực lại dài ra rất nhiều máu thịt. Không hề dừng lại một chút nào, to lớn thi long bước xuống cái này chống giống đảo, hướng về bên cạnh một cái khác đảo tiến đến. Đợt, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 341, Đông Hải Hóa Long Chỉ, Kim Đan Kỳ Đỉnh Phong. Chương 341, Đông Hải Hóa Long Chỉ, Kim Đan Kỳ Đỉnh Phong hống. Không biết trong hải vực, một tiếng long ngâm bạch phá bầu trời. Một đầu to lớn thi long triệt để theo mặt biển trồi lên, thăng nhập không bên trong. Mà trước mắt lại dùng thi long để hình dung liền có chút không chuẩn xác. Bởi vì theo lấy ngao vực đem 5 cái trên đảo giao nhân toàn bộ thôn vệ. Nhục thể của hắn đã triệt để sinh ra. Cái kia nguyên bản trùng điệp mấy km bạch cốt thân thể, lúc này không chỉ bị huyết nhục chỗ điền đấy, làn da mặt ngoài càng là sinh ra rất nhiều màu đỏ sẫm bảy rồng. Tuy là theo ở bề ngoài tới nhìn, lúc này ngao vực đã cùng bình thường giao long không có khác nhau quá nhiều. Nhưng nó quanh thân phát tán đi ra thi khí, nhưng vẫn là rõ ràng nói cho tất cả mọi người, trước mắt hắn vẫn là ở vào một loại nửa đời không chết trạng thái. Bất quá sự tình đến một bước này, ngao vực khoảng cách thành công cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Chỉ cần hắn có thể sử dụng hiện tại cỗ thân thể này, thành công vượt qua thiên kiếp, cái kia ngao vực liền có thể hóa giao thành rồng, đột phá hóa thần, trở thành Trung Châu lại một tôn hóa thần kỳ bậc đại thần thông. Đến lúc đó, cho dù hắn phạm vào bây giờ như vậy dầu dĩ tội ác, nhưng dựa vào hóa thần kỳ tu vi, Đông Hải môn cuối cùng có lẽ cũng chỉ sẽ lược làm trừng trị, cũng sẽ không thật đem ngao vực như thế nào. Mà đây hết thảy tiền đề là hắn có thể thành công đột phá. Cùng lúc đó, khoảng cách ngao vực đột phá địa phương mấy vạn trong biển địa phương. Tư Không Minh, ý của ngươi là ta đứa cháu kia làm đột phá hóa thần, không tiếp cùng ma đạo cấu kết, dùng tà pháp tiến hành đột phá? Đáy biển trong Long Cung, lão Long Vương Ngao Tinh nghe được Tư Không Minh miêu tả phía sau, sắc mặt biến đến rất là khó coi. Bởi vì xem như lời trước Đông Hải môn môn chủ, bây giờ Đông Hải môn lặn Long Nguyên chân lòng một trong. Ngao Lang nhưng quá rõ ràng hóa Long đối với Đông Hải môn tu sĩ sức hấp dẫn. Đông Hải môn nguyên cớ muốn chế định một loạt môn quy, nó hạch tâm một trong những mục đích chính là vì ngăn chặn tình huống tương tự. Phải biết tại Đông Hải môn trong lịch sử, không phải chưa từng xuất hiện ngao vực dạng này làm đột phá, liều lĩnh người điên. Một lần kia, cho Đông Hải môn mang đến 10 phần đau đớn đại giới. Không chỉ tổn thất đại lượng môn nhân, càng làm cho Đông Hải môn kém chút bị diệt môn. Người tới. Ngao Lang hô to một tiếng, rất nhanh liền có một vị trúc cơ kỳ Đông Hải môn đệ tử đi đến. Ngao vực tên kia đây. Nghe được Ngao Lang lời nói, cái kia Đông Hải môn đệ tử lập tức run run rẩy rẩy nói, "Hồi, trở về lão tổ, ngao vực môn chủ mấy ngày trước đây mang theo rất nhiều môn nhân, cùng Đông Du đảo bên trên các giao nhân xuất phát đi sáng lập hải vực mới." Nghiên xúc. Mang giao nhân đi sáng lập tân hải vực. Chuyện cười. Liền giao nhân điểm này, mỏng manh long tộc huyết mạch cùng tu vi, mang lên bọn hắn căn bản là không cách nào ảnh hưởng cái gì. Sự tình đến một bước này, Ngao Lang căn bản là xác định Tư Không Minh lời nói. Hống. Kèm theo một tiếng long ngâm, Ngao Lang ngay trước Tư Không Minh cùng Lục Thần đám người mặt, trực tiếp hóa thành một đầu vạn mét cự long, hướng về mặt biển bay đi. Nhìn thấy một màn này, Tư Không Minh nhịn không được nói, nồng đậm như vậy huyết mạch lực lượng, nhìn Ngao Lang tôn giả thực lực lại có chỗ tinh tiến. Tốt, chuyện còn lại không phải là chúng ta có thể nhúng tay, chậm rãi chờ tin tức đi. Một bên Ôm Miêu Vương nghe vậy, nghi ngờ nói, a, chúng ta mặc kệ. Bọn hắn trước sau sau bận rộn lâu như vậy, rõ ràng cứ như vậy mặc kệ. Vậy bọn hắn mấy ngày nay đều đang bận việc chút gì? Quản. Tư Không Minh không nói nhìn về phía Ôm Miêu Vương. Tuy là Tư Không Minh hai mắt bị vải đen che kín, nhưng Ôm Miêu Vương còn có thể cảm giác được loại kia nhìn chính mình như nhìn đồ ngốc cảm giác. Không phải, ta dù sao cũng là khai ngộ linh thú, có thể hay không đừng coi ta là thành những cái kia không khai ngộ ngu xuẩn a. Cực kỳ đáng tiếc, Ô Miêu Vương tại trong mắt Tư Không Minh, thật đúng là cùng những cái kia không khai ngộ linh thú không sai biệt lắm. Nếu như nói cái trước trí thông minh là số âm, cái kia trí thông minh của Ô Miêu Vương, nhiều nhất liền là cái số, cũng không khá hơn chút nào. Không nói đến đây là Đông Hải môn biệt tư, liền ngao vực cùng Ngao Lang hai vị này thực lực, ngươi cảm thấy chúng ta có tư cách nhúng tay ư? Ô Miêu Vương sững sờ. Tốt, dường như cũng đúng nha. Vạn nhất ngao vực đột phá thành công, vậy hắn liền là mới hóa thần kỳ đại năng, lại thêm Ngao Lang cái này uy tín lâu năm hóa thần tu sĩ, chiến đấu như vậy còn thật không phải bọn hắn có thể tham gia. Chỉ là có một điểm, Ô Miêu Vương lại không có thể nghĩ thông. Tư Không Phong chủ, vậy ngươi liền không lo lắng Đông Hải môn cuối cùng không chừng trị ngao vực ư? Nghe vậy, Tư Không Minh yên lặng nói, yên tâm đi, dùng tà pháp đột phá hóa thần tu sĩ, còn lại là huyết mạch làm chủ Đông Hải môn, coi như ngao vực đột phá thành công, bọn hắn cũng chứa không được hắn. Ta muốn ngao vực chính mình cũng hẳn là biết một điểm này, chỉ là hắn trong tiềm thức cảm thấy mình nếu là thật có thể đột phá, môn phái hẳn là sẽ xem ở hắn hóa thần kỳ trên tu vi, tha hắn một lần. Đối cái này, ta chỉ có hai chữ đưa cho hắn, ngu xuẩn. Tư Không Minh cái này nói chưa dứt lời, nói một chút Ố Miêu Vương thì càng mơ hồ. Bởi vì hắn thấy, nếu là ngao vực thật đột phá đến hóa thần, cái kia Đông Hải môn hẳn là sẽ không tùy tiện liền từ bỏ dạng này một tôn đỉnh tiêm đại năng mới phải. Dù cho đối phương khả năng làm cái gì không tốt lắm sự tình. Ố Miêu, ngươi tu hành ngắn ngủi, mà đối huyết mạch tu sĩ hiểu không nhiều, cho nên mới sẽ không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Nói như vậy, ngao vực nếu là dùng tà tu phương pháp đột phá, không thành công còn tốt, một khi thành công, hắn bản thân nghiệp lực liền sẽ dung nhập vào trong huyết mạch của chính mình. Một khi để dạng này huyết mạch tại Đông Hải môn truyền bá ra, trong ngắn hạn có lẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng thời gian một dài, toàn bộ Đông Hải môn đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Là một tôn hóa thần kỳ chân long trọng yếu, vẫn là cả môn phái tương lai trọng yếu, không cần nói cũng biết. Còn lại là tại Đông Hải môn bản thân liền không thiếu hụt hóa thần kỳ chân long dưới tình huống. Nghe được cái này, Ố Miêu Vương xem như triệt để minh bạch. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là lo lắng ngao vực sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn Đông Hải môn vốn là huyết mạch. Nghĩ như vậy, cái kia vô luận ngao vực thành công hay không, ngao lang, thậm chí toàn bộ Đông Hải môn đều không tuyệt đối không có khả năng thả hắn. Thậm chí, bọn hắn đều không có khả năng để ngao vực tiếp tục sống sót. Cuối cùng vô luận là ngao vực bản thân thực lực, vẫn là để hắn chuyển xuống hậu đại. Đối với Đông Hải môn tới nói đều là vô hạn hậu hoạn. Nghĩ đến cái này, Ố Miêu Vương nhịn không được cảm khái. Tư Không Phong chủ, ngươi nói cái kia ngao vực đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn rõ ràng đã là Đông Hải môn môn chủ, dù cho hắn cái gì đều không làm, cũng đã là toàn bộ Trung Châu đứng đầu nhất tồn tại một trong. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn một đầu điên cuồng nhất con đường, cái này không khỏi cũng quá mạo hiểm một điểm. Ta không tin hắn bình thường đột phá không có chút nào cơ hội, đây chính là nhất môn chi chủ a. Tư Không Minh thở dài, ngữ khí phức tạp nói, Ô Miêu, có một số việc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Làm ngươi một chút liền có thể đoán trước tương lai, cùng bản thân vô lực, ngắn hạn có lẽ còn có thể kiểm chế lại chính mình. Chương 341, Đông Hải Hóa Long Chỉ, Kim Đan Kỳ Đỉnh Phong 2. Chương 341, Đông Hải Hóa Long Chỉ, Kim Đan Kỳ Đỉnh Phong 2. Nhưng theo lấy thời gian càng ngày càng dài, trong lòng ngươi không cam lòng liền sẽ càng ngày càng nặng, đến mức tùy tiện xuất hiện một điểm dụ hoặc, cũng có thể để ngươi đi lên không đường về. Huống hồ ngươi có thể ngăn cản một lần dụ hoặc, ngươi chắc chắn ngăn trở 100 lần, 1000 lần ư? Ta tin tưởng ngao vực trước kia hẳn là cũng không có ý nghĩ này, nhưng như vậy nhiều năm qua đi, làm hắn phát hiện chính mình đột phá hóa thần kỳ cơ hội càng ngày càng xa vời phía sau, nội tâm của hắn rốt cục vẫn là xuất hiện dao động. Những chuyện tương tự cũng không phải chỉ phát sinh tại ngao vực trên mình, Trung Châu trong lịch sử cũng từng xuất hiện qua rất nhiều tương tự tình huống. Con đường tu hành, đạo ngăn mà dài, lại có mấy người có thể bảo đảm chính mình có thể đi đến cuối cùng không dao động. Đây cũng là vì sao tông ta loại trừ coi trọng đệ tử tư chất tu hành bên ngoài, cũng rất coi trọng đệ tử tâm tính nguyên nhân. Tâm tính không được, dù cho tư chất khá hơn nữa, đối với môn phái tới nói, cũng không thể khẳng định là chuyện tốt. Tốt, không nói những thứ này, chúng ta mấy ngày này trước hết tại cái này Đông Hải môn ở lấy, chờ đợi một thoáng kết quả. Bất kể nói thế nào, Đông Hải môn lần này đều thiếu chúng ta một cái không nhỏ nhân tình. Là thời điểm để bọn hắn đại xuất huyết. Nói cái này Tư Không Minh lập tức thay đổi bình thường nho nhã, hiếm thấy lộ ra xảo trá diện mạo. Rõ ràng là chuẩn bị mạnh mẽ gõ Đông Hải môn đón trúc. Sự tình cũng không để cho Tư Không Minh đám người chờ bên trên quá lâu. Sau 10 ngày, Ngao Lang liền kéo lấy một thân thương tổn trở về, mà trong tay hắn càng là xách theo một khỏa đầu rồng. Đương nhiên, những chuyện này cũng không phải Tư Không Minh hoặc là Lục Thần tận mắt nhìn thấy, mà là nghe cái khác Đông Hải môn đệ tử nói. Tuy là không rõ ràng trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì, nhưng theo Ngao Lang cái này uy tín lâu năm hóa thần kỳ tu sĩ có chút chật vật trạng thái tới nhìn, ngao vực vẫn là cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Bất quá cũng chỉ là một chút phiền toái, cũng không có đối kết quả sau cùng xuất hiện ảnh hưởng gì. Chỉ là trải qua lần này phía sau, toàn bộ Đông Hải môn có thể nói là nguyên khí đại thương, không chỉ tổn thất rất nhiều tinh anh đệ tử, càng là không còn một vị nguyên anh kỳ đỉnh phong môn chủ. Cũng may Đông Hải môn gia đại nghiệp đại, tại trải qua một phen điều chỉnh phía sau, rất nhanh liền chọn lựa mới môn chủ tới. Về phần Đông Du đảo bên trên giao nhân, Đông Hải môn thì là hạ thấp lên đảo điều kiện, để nguyên bản rất nhiều không phù hợp lên đảo yêu cầu giao nhân lên Đông Du đảo, xem như ở một mức độ nào đó bổ khuyết từ ngao vực mang đến ảnh hưởng, mà xem như cáo chi Đông Hải môn chân tướng Tư Không Minh đám người, tự nhiên là thu được Đông Hải môn hậu lễ. Cụ thể giao dịch nội dung, Lục Thần không thể không mà biết, bởi vì Ngao Lang tại sau khi trở về lại bế quan mấy ngày, liên đơn độc tìm tới Tư Không Minh, qua hồi lâu mới trở về. Về phần hai người mới nói cái gì, Lục Thần không biết. Bất quá Lục Thần chuyến này cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Đông Hải môn, đáy biển rồng, Long Nguyên cửa vào. Nơi này chính là chúng ta Đông Hải môn Long Nguyên, bình thường tới nói, không Đông Hải môn đệ tử là không bị cho phép tiến vào bên trong. Nhưng đã lao tổ đích thân hạ lệnh, cái kia chúng ta đã không còn gì để nói. Chỉ là đạo hữu xin chú ý, Long Nguyên chính là ta Đông Hải môn lịch đại tu sĩ chỗ tọa hóa. Nhiều như vậy chân long, giao long làm hóa rồng mộ, nó ẩn chứa long uy không phải bình thường địa phương có thể so đo. Cũng liền là ta trong Đông Hải môn những cái kia hóa thần kỳ chân long, có năng lực tiến vào cái này Long Nguyên chỗ sâu, cùng tiến đi tu hành. Đạo hữu muốn lợi dụng cái này Long Nguyên tập luyện bản thân kiếm ý, cái này cũng đều thỏa đáng. chỉ là ta hy vọng đạo hữu ngươi vẫn là không muốn quay quang, tại cảm giác được bản thân sắp gánh không được thời gian, nhưng trước tiên lay động cái này Hoán Long Linh. Đến lúc đó, ta Đông Hải môn tự nhiên sẽ có người mang ngươi theo cái này Long Nguyên đi ra, đi nhớ kỹ, đi nhớ kỹ. Long Nguyên giáp danh, một cái thủ hộ lấy Long Nguyên Đông Hải môn trưởng lão một mặt nghiêm túc cùng Lục Thần nói xong có liên quan với cái này Long Nguyên hạng mục chú ý phía sau, liền đem trong tay Hoán Long Linh giao cho trong tay Lục Thần. Mà Lục Thần điểm một cái, cũng đem cái này Hoán Long Linh thả tới bên hông. Đạo hữu, chuẩn bị xong. Ừm. Gặp Lục Thần đã chuẩn bị sẵn sàng, cái kia Đông Hải môn trưởng lão lập tức mở ra Long Nguyên cửa vào. Nhìn cái kia thâm thúy Long Nguyên, Lục Thần không chút do dự tiến vào bên trong. Bên cạnh Long Nguyên, Ô Miêu Vương nhìn xem tiến vào Long Nguyên Lục Thần, có chút bận tâm nói: "Tư Không Phong chủ, ngài quyết định muốn để Lục sư đệ một người vào cái này Long Nguyên. Phải biết Lục sư đệ là kiếm tu, không phải huyết mạch tu sĩ, cái này Long Nguyên đối với hắn tới nói, sẽ không có chỗ ích lợi gì à?" Tư Không Minh Nghiên lặng nói: "Đối cái khác kiếm tu tới nói có lẽ là, nhưng đối với hắn tới nói, không nhất định. Tốt, chúng ta tại nơi này chờ xem." Ô Miêu Vương tuy là còn muốn nói chút gì, nhưng nhìn Tư Không Minh cái kia thái độ, Ô Miêu Vương cuối cùng vẫn là coi như thôi. Cuối cùng nó lựa duyệt, nhưng kém xa Tư Không Minh dạng này uy tín lâu năm nguyên anh kỳ tu sĩ. Huống hồ xem như chính chủ Lục Thần, chính mình cũng lựa chọn tiến vào Long Nguyên. Đông Hải môn, Long Nguyên. Long Nguyên, một cái dù cho là đối với Đông Hải môn đệ tử tới nói, đều có chút thần bí địa phương. Tuyệt đại bộ phận Đông Hải môn đệ tử truy cứu một đời, đều không nhất định có thể đến chỗ này. Cuối cùng nơi này chính là Đông Hải môn trọng yếu nhất địa phương, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Như không phải Lục Thần bọn hắn lần này giúp cộng Đông Hải môn, cùng Lục Thần bản thân tại Thanh Vân Tông địa vị là thủ, hắn cũng cực kỳ khó có thể đi vào đến trong Long Nguyên này. Mà đi tới Long Nguyên phía sau, Lục Thần trước tiên cảm nhận được, liền là cái kia gần như có thực chất Long Uy. Những cái này Long Uy rất là hỗn tạp, rõ ràng là tới từ khác biệt thân thể, mà cũng là tiến vào Long Nguyên chỗ sâu, cái này Long Uy liền càng mạnh. Bình thường tới nói, những cái kia tiến vào Long Nguyên Đông Hải môn tiên tiêu, cũng là vì lợi dụng nơi này Long Uy tới rèn luyện bản thân Long tộc huyết mạch. Mà Lục Thần mặc dù không có Long tộc huyết mạch, nhưng hắn lại có tương tự năng lực Mặc Long kiếm. Bởi vậy vừa tiến vào đến Long Nguyên phía sau, Mặc Long kiếm liền tự động bay ra, bắt đầu tham lam hấp thu nơi này gần như vô cùng vô tận Long Uy. Lục Thần ở trong quá trình này cũng không có nhàn rỗi, hắn vận chuyển bản thân công pháp, cũng dựa vào thể chất đặc biệt, đem trong Long Nguyên này Long Uy chuyển hóa thành bản thân tiên tiên nhất khí. Tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng lên. Mà vì tăng nhanh cái này tốc độ tăng lên, Lục Thần bắt đầu không ngừng ra tốc tiến về Long Nguyên chỗ sâu. Ở trong quá trình này, một cỗ bàng bạc vòng xoáy bắt đầu ở Lục Thần xung quanh xuất hiện. Ngươi Mặc Long kiếm chịu đến Long Nguyên sót lại Long Uy ảnh hưởng, đang tiến hành nào đó thuế biến ngươi hấp thu chung quanh Long Uy, cũng đem nó chuyển hóa thành bản thân tu vi của ngươi nhanh chóng tăng lên bên trong Kim Đan kỳ thất chuyển, Kim Đan kỳ bát chuyển. Tại thời gian kế tiếp bên trong, Lục Thần tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng lên, cũng một mực tăng lên tới Kim Đan kỳ đỉnh phong. Mà cùng lúc đó, Long Nguyên chỗ sâu một cái nào đó tồn tại tựa hồ là bị Lục Thần hấp dẫn. Hiếu kỳ bắt đầu hướng về hắn bắt đầu đánh giá. Cuối cùng có thể hấp thu nhiều như vậy Long Uy, vậy liền coi là Đông Hải môn chân long, cũng không thể khẳng định có thể làm được a. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 342, 10 tỷ điểm kinh nghiệm, trước đó chưa từng có thu hoạch. Chương 342, 10 tỷ điểm kinh nghiệm, trước đó chưa từng có thu hoạch. Đông Hải môn, Long Nguyên. Có liên quan với Long Nguyên chỗ sâu nhất một mực lưu truyền dạng này truyền thuyết, đó chính là tại đáy Long Nguyên, tồn tại bọn hắn Đông Hải môn một tôn đại thừa kỳ lão tổ. Đối với cái tin đồn này thật giả, đại bộ phận Đông Hải môn người cũng không biết rõ thật giả, chỉ có một số nhỏ trưởng lão biết được chân tướng trong đó. Mà tình huống thực tế là, Long Nguyên chỗ sâu chính xác sinh hoạt lấy một đầu thọ nguyên đã đạt tới 7000 năm đại thừa kỳ chân long, tên là Ngao Diệu. Hắn nguyên cớ một mực sống ở Long Nguyên, không có thế nào tại bên ngoài đi lại. Chính là bởi vì hắn làm ngăn chặn trên mình thiên kiếp khí tức. Kỳ thực tại tu sĩ cảnh giới bên trong, cũng không có cái gọi là đại thừa kỳ. Cảnh giới này chân chính đối ứng, nhưng thật ra là những cái kia hóa thần bên trên, nhưng lại tạm thời không dám đi tiến hành phi thăng chi kiếp tu sĩ. Bởi vậy đại thừa kỳ một cái khác thuyết pháp, liền là lục địa thần tiên. Bọn hắn chính là phàm gian chỗ đạt tới, đứng đầu nhất cảnh giới. Mà đại thừa kỳ tu sĩ muốn tại phàm gian ở lâu, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Bởi vì đại thừa kỳ trên mình thiên kiếp lực lượng, lại không ngừng dẫn dắt thiên đạo hạ xuống lôi kiếp, cũng liền là cái gọi là thiên kiếp. Thiên kiếp một khi bắt đầu, liền không cách nào kết thúc. Thành công, cái kia một buổi sáng đắc đạo, tại chỗ phi thăng. Thất bại, thì là chia làm hai loại tình huống. Một loại là thân tử đạo tiêu. Còn có một loại, thì là may mắn sống sót, tu vi rơi xuống. Nhưng dạng này không có nghĩa là tu sĩ chỉ cần tu vi khôi phục, liền có thể lần nữa độ kiếp. Bởi vì phi thăng chi kiếp thất bại hạ tràng, nơi nơi là căn cơ tổn hao nhiều, cực kỳ khó khôi phục. Coi như may mắn khôi phục, bởi vì là lần thứ hai độ kiếp, sẽ làm cho lần thứ hai thiên kiếp uy lực càng hơn phía trước. Lần đầu tiên đều không thể thành công vượt qua, lần thứ hai liền dễ dàng. Đông Hải môn Long Nguyên chỗ sâu chân long lão tổ, liền là một vị độ kiếp thất bại đại thừa kỳ chân long. Hắn quanh năm sinh hoạt tại Long Nguyên, nó mục đích liền là dùng Long Nguyên bên trong Long Uy, tới ngăn che trên người mình thiên kiếp lực lượng. Từ đó cho hắn tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị. Tình huống tương tự, tại môn phái khác bên trong cũng là tồn tại. Đây cũng là vì sao Trung Châu cảnh nội đại thừa kỳ cơ bản đều chỉ là sống ở trong truyền thuyết, lại không có mấy người thật gặp được. Bởi vì một khi đại thừa kỳ tu sĩ xuất quan, thời gian dành cho bọn hắn liền biến có thể so ngắn ngủi, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành độ kiếp. Bởi vậy có thể để đại thừa kỳ tu sĩ xuất hiện tình huống chỉ có hai loại. Một loại là đối phương chuẩn bị độ kiếp, còn có một loại, liền là đối phương nhất định cần xuất thủ. Tỷ như đại thừa kỳ tu sĩ chỗ tồn tại môn phái gặp được cái gì diệt môn nguy hiểm, bọn hắn nếu như không ra tay, môn phái kia liền không có. Mà trước mắt cái kia bị kinh động Ngao Diệu rõ ràng không phải kể trên tình huống. Hắn hôm nay chỉ là đơn thuần đối Lục Thần có chút hiếu kỳ, bởi vì Lục Thần trên mình rõ ràng không có long tộc huyết mạch, nhưng hắn quanh thân nhưng lại có chân long mới có long uy. Mà cái này long uy thậm chí so phần lớn chân long hậu duệ đều muốn thuần túy. Mà Ngao Diệu chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền biết Lục Thần trên mình cái này long uy tồn tại, chính là đến từ Lục Thần mặc long kiếm, cùng bản thân hắn tu luyện ra được kiếm ý song phương ra chỉ phía dưới, làm cho Lục Thần kiếm kia nhìn như là kiếm, nhưng kỳ thật lại tương đương với nào đó thuần huyết chân long. Mọi người đều biết, Long Đô là phi thường ngạo mạn. Lục Thần có thể đem mặc long kiếm hàng phục, cái này tất nhiên là nói rõ Lục Thần thực lực bản thân tại phía xa thanh kiếm này bên trên. Nếu không cũng không phải là người không chế kiếm, mà là kiếm không chế người. Mà không có long tộc huyết mạch lại có cực mạnh long uy vẫn chỉ là một phương diện. Lục Thần để Ngao Diệu cảm thấy yêu kỳ, còn có một mặt khác. Đó chính là hắn tại trên mình Lục Thần, cảm nhận được tiên nhân khí tức. Cái này cũng để Ngao Diệu cho là Lục Thần chính là một cái nào đó tiên nhân chuyển thế. Cũng không rõ ràng Lục Thần bản thân trên mình toát ra tới tiên nhân khí tức, chính là cổ nguyệt chân tiên sót lại tinh huyết chỗ đến. Cũng mặc kệ chân tướng như thế nào, một cái cùng tiên nhân có quan hệ thiên tiêu, đối với Ngao Diệu tới nói đều là một cái có giá trị kết giao tồn tại. Tu tiên giới cho tới bây giờ không phải chỉ có chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Nếu là có thể cùng Lục Thần có nhất định thiện duyên, sau này nói không cho phép có thể mang đến cho hắn không nhỏ trợ giúp. Thế là khi nhìn đến Lục Thần chung quanh long uy sắp bị hắn hấp thu không sai biệt lắm phía sau, Ngao Diệu lập tức đưa ra một điểm nho nhỏ trợ giúp. Chỉ thấy một cỗ hoàn toàn mới long uy theo long nguyên chỗ sâu chuyển đến. Cái này đột nhiên xuất hiện long uy, để nguyên bản tu luyện đã có chút kế tục không còn chút sức lực nào Lục Thần, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên. Như vậy, Lục Thần cái kia siêu phẩm kim đan tại cái này long nguyên cùng Ngao Diệu trợ giúp tới, rõ ràng triệt để bị lấp đầy. Kim đan kỳ viên mãn. Đây cũng là Lục Thần cảnh giới bây giờ, cũng là hắn tới phía trước Đông Hải môn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Theo lý mà nói, đến một bước phía sau, Lục Thần hấp thu long uy tốc độ có lẽ chậm rãi giảm xuống, thẳng đến trọn vẹn đỉnh chỉ mới đúng. Cuối cùng thân thể của hắn đã không có dư thừa địa phương tới tiếp nhận những cái này hoàn toàn mới long uy. Nhưng tình huống thực tế lại để Ngao Diệu xem không hiểu, bởi vì tại tu vi đạt tới viên mãn phía sau, Lục Thần thân thể lại vẫn là giống như cái động không đáy, điên cuồng lấy hấp thu chung quanh long uy. Đây không thể nghi ngờ là đặc biệt khác thường sự tình, liền Ngao Diệu đều nhìn không ra nguyên nhân trong đó. Nhưng đại thừa kỳ cái này nửa bước tiên nhân tồn tại, đã đến có thể biết thiên mệnh mức độ. Ngao Diệu rõ ràng bên trong có một loại cảm giác, đó chính là giúp mình hôm nay Lục Thần. Đối với sau này hắn tới nói tuyệt đối sẽ không nhỏ trợ giúp. Kết quả là, khi nhìn đến Lục Thần còn tại không ngừng thôn vệ chúng quanh long uy phía sau, mà xem xét liền xa xa không tới cực hạn thời điểm. Ngao Diệu trực tiếp làm sạc dự phòng, bắt đầu cho Lục Thần không giữ lại chút nào cung cấp long uy. Mà từ một cái đại thừa kỳ chân long thi triển ra long uy, đối Lục Thần tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất tiếp tế. Người hấp thu tới từ ít long uy, bởi vì tu vi của ngươi đã đạt tới viên mãn, cho nên đem nó chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm không sai. Lúc này Lục Thần nguyên cớ còn có thể không cố kỵ chút nào hấp thu long uy, liền là bởi vì hắn hiện tại hấp thu đến long uy, toàn bộ chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm, mà đắm chìm trong tu luyện Lục Thần cũng không có chú ý tới những thứ này. Tại Ngao Diệu trợ giúp tới, Lục Thần điểm kinh nghiệm bắt đầu bằng tốc độ kinh người bắt đầu tăng lên. Ngay đầu tiên, Ngao Diệu cảm thấy Lục Thần cũng nhanh đến cực hạn, cũng gọi thẳng giá hỏa này không tệ, rõ ràng có thể kiên trì lâu như vậy. Ngày thứ hai, Ngao Diệu khẳng định nhanh đến cực hạn, cuối cùng không có khả năng có kim đan kỳ tu sĩ có thể liên tục hấp thu 2 ngày tới từ đại thừa kỳ tu sĩ lực lượng. Nhưng đến ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, nhìn xem vẫn là không có đến cực hạn Lục Thần, Ngao Diệu tâm tình chỉ có thể dùng chấn kinh để hình dung. Không phải, nhà ai kim đan kỳ tu sĩ có thể ngay cả 5 ngày hấp thu tới từ lực lượng đại thừa kỳ a? Đây cũng không phải là cái gì thiên phú không thiên phú vấn đề, mà là đánh vỡ nhận thức vấn đề. Cuối cùng liền Lục Thần trước mắt hấp thu lực lượng. Chương 342, 10 tỷ điểm kinh nghiệm, trước đó chưa từng có thu hoạch, 2, chương 342, 10 tỷ điểm kinh nghiệm, trước đó chưa từng có thu hoạch. Hai, đừng nói kim đăng kỳ, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đã sớm bị nó bạo. Thậm chí Ngao Diệu cảm thấy, nếu là đổi thành phổ thông một điểm hóa thần kỳ tu sĩ, có lẽ cũng kiên trì không đến hôm nay. Nếu nói Ngao Diệu ngay từ đầu cho Lục Thần cung cấp lực lượng là nghĩ đến giúp đỡ hậu bối kết giao thiện duyên, vậy bây giờ hắn thì là chọn bẹn cùng Lục Thần trên cọc. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi như vậy có thể hút đúng không? Bản Long Vương còn thật sự không tin, ngươi một cái kim đăng kỳ tu sĩ còn có thể đem ta hút khô sao? Ngươi nếu thật có thể làm đến bước này, vậy ta Đông Hải Long Vương Ngao Diệu nguyện xưng ngươi là mạnh nhất trong lịch sử kim đan. Mang theo dạng này có chút đấu khí ý nghĩ, Ngao Diệu bắt đầu nhiều thêm chính mình long uy thu phát. Nhưng dạng này thứ nhất, liền khổ cái khác tại Long Nguyên bên trong tiềm tu Đông Hải môn chân long. Chỉ thấy bốn đầu chân long một cái tiếp một cái theo Long Nguyên bên trong tô tỉnh. Tại cảm nhận được trong Long Nguyên cái kia khủng bố long uy phía sau, bọn hắn thậm chí đều tưởng rằng có cái đại sự gì phát sinh. Đến mức bọn hắn nhộn nhịp rời khỏi Long Nguyên, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng làm bọn hắn nhìn thấy Ngao Diệu, cùng chỗ không xa ngay tại điên cuồng hấp thu long uy lục thần, bọn hắn trực tiếp ngây dại. Không nói đến tại Long Nguyên cái này Đông Hải môn cấm địa nhìn thấy một ngoại nhân, liên bọn hắn cái kia hơn ngàn năm đều khó mà nhìn thấy một mặt lão tổ tông đều bị kinh động, có thể thấy được chuyện này lớn. Mấu chốt nhất là Ngao Diệu lúc này cho Lục Thần làm sạc dự phòng bộ dáng, rất giống tại cấp Lục Thần truyền công đồng dạng. Cái này khiến Đông Hải môn hóa thần kỳ chân long nhóm triệt để xem không hiểu. Đến cùng, phát sinh cái gì? Bởi vì sự tình là lão tổ tông Ngao Diệu đưa tới, dẫn đến cái khác hóa thần kỳ chân long cửa coi như muốn ngăn cản, cũng không có cái năng lực kia cùng lòng dũng cảm. Cuối cùng chỉ có thể nhìn tình hình như vậy phát triển tiếp. Sau 10 ngày, "Tốt, hảo tiểu tử, cuối cùng là đem tiểu tử ngươi cho nhịn đến cực hạn." Ngao Diệu nhìn xem Long Nguyên bên trong lục thần, cái kia đầu rồng to lớn bên trên, lại xuất hiện nhân tính hóa vui mừng. 10 ngày, trọn vẹn 10 ngày. Cái này chỉ có Kim Đan kỳ Thanh Vân tông kiếm tu, rõ ràng thật hấp thu 10 ngày nay từ đại thừa kỳ chân long lực lượng. Mà bởi vì lòng háo thắng quái phá, dẫn đến Ngao Diệu một lần cuối cùng lần ra tăng long uy lực lượng. Bởi vậy cái quá trình này nhìn như chỉ có 10 ngày, càng phía sau cường độ lại càng lớn. Hậu kỳ một ngày long uy, thậm chí có thể so mấy ngày trước đây mấy chục hơn trăm lần. Kỳ thực như lục thần lại không dừng lại, Ngao Diệu đều muốn chủ động buông tha. Bởi vì đằng sau lục thần mấy ngày trạng thái thật đem hắn hù đến. Bộ dáng kia, thật giống như lục thần thân thể căn bản không có cực hạn. Một bộ muốn đem hắn cái đại thừa kỳ này chân long hút khô bộ dáng. Thậm chí tại có như thế trong nháy mắt, Ngao Diệu thật cảm giác chính mình muốn trở thành cái thứ nhất bị Kim Đan kỳ tu sĩ hút khô đại thừa kỳ tu sĩ. Cũng may cái này không ổn ý nghĩ, tại lục thần chủ động dừng lại thời gian vẽ lên dấu chấm tròn. Mặc dù là chính mình nhịn đến cuối cùng, nhưng lúc này Ngao Diệu nhìn về phía lục thần ánh mắt tràn ngập khâm phục. Có thể thu được đến một cái đại thừa kỳ chân long tán thành, có thể thấy được lục thần mấy ngày nay làm sự tình, đến cùng có biết bao kinh thế hai tụ. Mà lúc này lục thần tại sau khi tỉnh dậy, cũng bị chính mình cái kia lít nha lít nhít bảng tin tức hù đến. Mà nên hắn nhìn thấy kinh nghiệm của mình giá trị bảng phía sau. Dù là tính cách trầm ổn hắn, cũng là trực tiếp con người co rụt lại. Theo đó mà đến, liền là một trận cuồng hỉ. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 110 tỷ điểm kinh nghiệm, đây là lục thần trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dạng này điểm kinh nghiệm, đừng nói kim đăng kỳ, coi như là nguyên anh kỳ, lục thần đều cảm thấy có thể trong nháy mắt chất đầy. Có thể nói, tại Long Nguyên mấy ngày này, có thể so hắn tại địa phương khác tu luyện mấy chục trên trăm năm. Mà loại trừ 10 tỷ điểm kinh nghiệm bên ngoài, lục thần bản thân tu vi cũng đạt tới kim đan kỳ viên mãn, đạt tới có thể tiến hành nguyên anh kỳ đột phá điều kiện. Trong nháy mắt, trong đầu lục thần liền nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng trước mắt tình huống này đã thật to vượt ra khỏi hắn kế hoạch ban đầu. Hắn trước đây thật không nghĩ qua chính mình có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đạt tới kim đan kỳ viên mãn, cùng thu được 10 tỷ điểm kinh nghiệm. Chỉ có thể nói, hắn tu luyện tới bây giờ còn không có đánh qua giàu có như vậy chưa. Bất quá đang kinh hỉ sau đó, lục thần liền bắt đầu tìm tòi nghiên cứu 10 tỷ điểm kinh nghiệm tồn tại. Rất nhanh, lục thần ngay tại bảng tin tức bên trên nhìn thấy Ngao Diệu tồn tại. Nghĩ đến đối phương một vị đại thừa kỳ chân long, lại cam tâm tình nguyện cho chính mình làm 10 ngày sạc dự phòng. Nhân tình này, thiếu nhưng không có chút nào tiểu A vãn bối lục thần, đa tạ tiền bối trợ giúp. Ngay tại lục thần mới nói xong không bao lâu, một vị ăn mặc long bào lão giả liền từ phía dưới trong vực sâu xuất hiện, đi tới trước mặt hắn. "Không cần cảm ơn ta, tiểu tử ngươi có thể có được hôm nay tạo hóa, cũng là bởi vì ngươi bản thân có thực lực này. Người bình thường coi như muốn cho lão phu trợ giúp, đều không có tư cách kia." Ngao Diệu lời này không phải tân bốc, bởi vì chuyện giống vậy thả tới người khác trên mình không chỉ không phải đang giúp bọn hắn, ngược lại là tại hại bọn hắn. Liên lục thần cái này hấp thu long uy, đại bộ phận hóa thần kỳ đều muốn bị nó bạo. Càng chưa nói là cùng lục thần đồng dạng kim đan kỳ tu sĩ. Chỉ có thể nói, lục thần cái này kim đan kỳ, là Ngao Diệu cái này gần vạn năm qua, thấy qua kinh khủng nhất kim đan kỳ, không có cái thứ hai. Ngao Diệu tuy là ngoài miệng nói để lục thần không muốn quá mức cảm kích chính mình, nhưng hắn đối lục thần trợ giúp, tự nhiên cũng không phải không trả giá. Ngao Diệu nhìn xem lục thần, mở miệng nói, lão phu quan sát được ngươi cái kia bản mệnh tiên kiếm hình như cùng ta long tộc có chút nguồn gốc, không biết có thể để lão phu nhìn một chút. Lục thần không do dự, trực tiếp đem chính mình cái kia đồng dạng hấp thu long nguyên lực lượng thật lâu mặc long kiếm triệu hồi ra tới. Về phần cự tuyệt cái tuyển hạng này, trong đầu lục thần liền không có nghĩ qua. Cuối cùng một tôn đại thừa kỳ tu sĩ, hắn nguyện ý khách khí hỏi thăm chính mình, đã là đối phương rất có lễ phép. Nếu không, coi như mình không nguyện ý, chẳng lẽ đối phương liền thật nhìn không được? Ngao Diệu cầm qua lục thần mặc long kiếm, rất nhanh liền bắt đầu đánh giá. Sau một lát, Ngao Diệu cảm khái nói, dùng kiếm làm thể, rồng làm hồn, cả hai hết lần này tới lần khác còn tự nhiên mà thành. Cái này đến là cho lão phu một điểm dẫn dắt. Không biết nghĩ đến cái gì, Ngao Diệu bất thình lình hỏi, như ta để ngươi lại chế tạo mấy cái dạng này tiên kiếm, không biết tiểu hữu ngươi có thể làm đến? Lục Thần sững sờ, tiếp đó suy nghĩ một lát sau nói, hẳn không phải là việc khó gì, chỉ là cái này luyện khí cũng không phải là ta sở trường, cho nên có thể muốn tiêu phí một chút thời gian. Không sao, lão phu cũng chỉ là tâm huyết dâng trào vừa nói như thế, ngươi có thể làm liền làm, không làm được coi như. Mà chế tạo những cái này long kiếm chỗ cần tài nguyên, lão phu sẽ để Đông Hải môn gánh nặng, ngươi không cần có quá nhiều lo lắng. Chỉ là những cái này tạo ra long kiếm, cần cất giữ tại trong Long Nguyên này dưỡng dục một đoạn thời gian, ngươi có bằng lòng hay không? Lục Thần không có chút gì do dự, gật đầu nói, coi là như vậy. Có nguyện ý hay không? Hắn có thể không nguyện ý. Đã chiếm nhân gia tiện nghi lớn như vậy, chỉ là để chính mình hỗ trợ luyện chế chút long kiếm mà thôi. Cái này mua bán, hắn kiếm buồn không lỗ. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 343, ngũ cảnh thiên phu thần thông luân hồi quang âm. Nguyên Anh chi kiếp chương 343, ngũ cảnh thiên phu thần thông luân hồi quang âm. Nguyên Anh chi kiếp trợ giúp Đông Hải môn luyện chế mấy cái long kiếm, yêu cầu này đối với Lục Thần tới nói không chỉ không khó khăn, thậm chí còn có chút quá đơn giản. Bất quá Lục Thần cũng là có thể đoán được ý nghĩ của Ngao Diệu. Đông Hải môn trên mặt nổi là một môn phái, nhưng tại Lục Thần nhìn tới, đây càng như là một cái ngụy trang thành môn phái gia tộc. Cuối cùng Đông Hải môn tuyển chọn đệ tử điều kiện thứ nhất chính là người này thể nội nhất định cần ẩn chứa Long tộc huyết mạch. Loại này đại bộ phận đều nhìn tiên tiên điều kiện, người bình thường căn bản là không có cách đạt thành. Cái này cũng liền làm cho Đông Hải môn đệ tử chủ yếu đều là nguyên Đông Hải môn tu sĩ hậu đại. Mà Ngao Diệu nguyên cớ muốn để chính mình chế tạo Long kiếm, hẳn là cảm thấy có thể mượn cái này mở ra một đầu mới phương hướng tu luyện. Đó chính là để bản thân không có Long tộc huyết mạch tu sĩ, đồng dạng có tư cách gia nhập vào Đông Hải môn. Cũng tỉ như Lục Thần bản thân mặc dù không có Long tộc huyết mạch, nhưng hắn tu luyện ra kiếm ý, cùng bản thân mặc Long kiếm, đều cùng Đông Hải môn hệ thống đặc biệt phù hợp. Mà hai điểm này đối với cái khác kiếm tu tới nói, đồng dạng dùng thử. Thay lời khác tới nói, nếu là Đông Hải môn buông ra điều kiện, hấp thu những cái kia có thiên phú kiếm tu người kế tục, phía sau lại cho bọn hắn đặc biệt Long kiếm, cũng phối hợp thêm công pháp đặc thù. Vậy dạng này kiếm tu chỉ cần trưởng thành, cũng có thể xem như hơn phân nửa Đông Hải môn người. Hơn nữa tại Long kiếm không chỉ là một kiện pháp bảo pháp khí đơn giản như vậy, thậm chí có thể xem như một cái không phải người thân giao long. Hóa long là một kiện nguy hiểm cực cao, mà hao phí thời gian, tài nguyên cực lớn sự tình. Nhưng nếu là đem hóa long đối tượng theo tu sĩ chuyển rời đến tiên kiếm trên mình, thời gian này một điểm này liền có thể trực tiếp không để ý đến, bởi vì trọn vẹn có thể dùng mấy đời kiếm tu đi bồi dưỡng cùng một đem Long kiếm, thu nạp không có Long tộc huyết mạch kiếm tu. Đây chính là Ngao Diệu nhìn thấy tương lai, cũng là hắn nhờ cậy Lục Thần sự tình. Không thể không nói, xem như đại thừa kỳ chân long Ngao Diệu, nó ánh mắt chiếu tới chỗ viễn siêu người thường. Cuối cùng muốn đem một cái Long kiếm bồi dưỡng được kiếm linh, lại đem thứ nhất bước rèn luyện tăng lên tới có thể thật sự giống mức độ. Cái này không có mấy ngàn năm hòa thuận mấy đời kiếm tu cố gắng, căn bản nhìn không tới kết quả gì. Càng chưa nói là để một nhóm không Long tộc huyết mạch kiếm tu gia nhập Đông Hải môn. Đây đối với cực đoan bài ngoại Đông Hải môn tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó để người tiếp nhận sự tình. Cũng chỉ có Ngao Diệu loại đại thừa kỳ này lão tổ mới có năng lực ngăn chặn tất cả mọi người để bọn hắn tiếp nhận chuyện này. Đổi thành một cái hóa thần kỳ chân long tới, đều cực kỳ khó làm đến áp đảo toàn bộ Đông Hải môn. Bất quá đây đều là Đông Hải môn việc tư, Lục Thần không có quyền, cũng không muốn tham gia. Hắn hiện tại chỉ muốn sau đó không lâu Nguyên Anh kỳ đột phá. Không sai, tay cầm 10 tỷ điểm kinh nghiệm hắn đã có trùng kích Nguyên Anh kỳ vô liếng. Mà Ngao Diệu rõ ràng cũng là nhìn ra Lục Thần chẳng mấy chốc sẽ trùng kích Nguyên Anh chi cảnh. Bởi vậy tại giao phó xong chính mình muốn Lục Thần làm sự tình phía sau, chủ động mở miệng nói, "Rèn đúc Long kiếm sự tình ngươi không cần phải gấp, trong vòng ngàn năm ngươi chỉ cần có thể cho Đông Hải môn chế tạo ra 9 chôi Long kiếm, coi như ngươi trả lão phu mấy ngày này nhân tình." Lão phu nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi hẳn là chuẩn bị tại sau khi trở về liền bắt đầu trùng kích Nguyên Anh chi kiếp. Đưa người đưa đến đấy, đưa Phật đưa đến tây, ngược lại lão phu giúp đều giúp, cũng không kém một điểm này. Nói xong, Ngao Diệu duỗi tay ra. Một giây sau, một quả đặc thù màu vàng kim long châu xuất hiện tại trong tay của hắn. "Cho, có nó tại, ngươi coi như cuối cùng đột phá thất bại, cũng có thể bảo đảm ngươi thần hồn bất diệt, trình độ lớn nhất giảm xuống ngươi đột phá thất bại đại giới." Tên gọi: Cam Kim Long Châu phẩm giai, tứ cảnh đạo khí hiệu quả, từ đại thừa kỳ chân long Ngao Diệu ngưng tụ bản nguyên long châu, mang theo thời gian có thể làm đến thủy hỏa bất xâm, hộ thể vệ hồn mức độ. Nhìn thấy cái này Cam Kim Long Châu hiệu quả, Lục Thần cũng không có giả mồm. Hắn tiếp nhận quả này long châu, cũng nghiêm túc cảm tạ nói: "Đa tạ tiền bối tương trợ." Ngao Diệu khoát tay áo, rất là không quan trọng nói: "Không cần khách khí như thế, liền ngươi tiểu tử biểu hiện ra tiềm lực, không xa tương lai ngươi nói không chắc liền có thể đến giúp ta. Tu tiên giới liền là dạng này, có tới mới có hướng. Tốt, lão phu tình huống bây giờ, dù cho là tại trong Long Nguyên cũng không thể đợi lâu. Ngươi sau này nếu là gặp được cái gì không cách nào giải quyết phiền toái, có thể tới Long Nguyên hỏi thăm, có cái kia Càng Kim Long Châu tại, liền như nửa cái ta đích thân tới, không có một cái nào Đông Hải môn người sẽ ngăn cả ngươi. Hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, tiểu tử ngươi còn có thể cho lão phu mang đến kinh hỉ." Nói xong lời, Ngao Diệu thân ảnh liền biến mất tại trước mặt Lục Thần. Lục Thần nhìn phía dưới vô cùng thâm thúy Long Nguyên, minh bạch lúc này Ngao Diệu nhất định là lần nữa trở về tiềm tu. Tại xác định tiếp tục chờ tại cái này Long Nguyên cũng không có gì quá lớn ý nghĩa phía sau, Lục Thần hướng thẳng đến Long Nguyên ngoại vi tiến đến. Thanh Vân Tông, Đông Hải Môn. Không phải, cái này Thanh Vân Chủ Phong tại sao lại phải đóng lại? Ta nhớ mấy năm trước không phải mới quản qua một lần ư? Chẳng lẽ lại là tông ta có vị nào đại năng muốn dùng phi thăng đài tiến hành đột phá ư? Một cái Thanh Vân Tông đệ tử nhìn xem lần nữa phong bế Thanh Vân Tông chủ phong, rất là kinh ngạc. Không gì khác, thật sự là này đóng lại tần suất có chút quá cao. Phải biết khoảng cách lần trước Thanh Vân chủ phong đóng lại cũng liền chừng 10 năm thời gian. 10 năm đối với tu sĩ tới nói tuy là không tính ngắn, nhưng cũng tuyệt đối không lâu lắm. Đầy đủ để tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều nhớ những chuyện này. Mà đừng nói những cái này phổ thông Thanh Vân Tông đệ tử. Lúc này liền Thanh Vân chủ phong bên trên cao tầng Thanh Vân Tông cũng không nghĩ tới cái này chủ phong phi thăng đài sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy lần nữa mở ra. Mà cái này lần hai mở ra cũng đều là cùng một người. Cố Lễ Thanh nhìn xem phi thăng đài bên trong đã nhắm mắt điều tức trăm ngày Lục Thần, nhịn không được nhìn về phía bên cạnh tinh cung. Tại trên mặt nổi tới nói, Lục Thần chính là kinh cung đệ tử. Nhưng làm đệ tử Lục Thần, lúc này đã đạt đến kim đan kỳ viên mãn, mà lập tức liền muốn bắt đầu trùng kích Nguyên Anh chi cảnh. Nhưng kinh cung cái này làm sư phụ, đã nhiều năm như vậy, cũng bất quá mới đạt tới kim đan kỳ cựu chuyển mức độ. Khoảng cách Nguyên Anh kỳ, còn không nhỏ khoảng cách. Mà Cố Lễ Thanh như vậy nhìn xem, trên mặt kinh cung cũng ít nhiều có chút không nhịn được. "Trưởng môn sư minh ngươi đây là ý gì? Là nói ta còn không bằng ta một cái đệ tử a? Ngươi cũng đừng lão nhìn ta chằm chằm, ngươi thế nào không suy nghĩ chính ngươi, ngươi nơi đó tốc độ tu luyện có thể so mà đến tiểu lục ư?" Lời này vừa nói ra, Cố Lễ Thanh lập tức lúng túng. Bởi vì nói thật lên, hắn dường như cũng so Lục Thần cũng không khá hơn chút nào. Đã từng xem như Thanh Vân Tông cái thứ nhất tại Nguyên Anh kỳ nắm giữ hóa đạo cảnh bậc đại thần thông. Cố Lễ Thanh đối với thiên phú của mình, đó là mười phần tự tin. Nhưng từ khi Lục Thần tại Kim Đan kỳ liền nắm giữ hóa đạo cảnh đại thần thông phía sau, hắn phần tự tin này liền bị triệt để đánh vỡ. Nghĩ như vậy, chính mình dường như cũng chính xác không có gì lý do khiêu khích Kinh Cung. Mọi người đều là chó chê mèo lắm lông. Chương 343, Vũ Cảnh Thiên Phu Thần Thông Luân Hồi Quang Âm, Nguyên Anh Chi Kiếp 2. Chương 343, Vũ Cảnh Thiên Phu Thần Thông Luân Hồi Quang Âm, Nguyên Anh Chi Kiếp 2. Kết quả là, vốn là còn muốn cầm Lục Thần ép buộc Kinh Cung vài câu Kinh Cung Cố Lễ Thanh, cuối cùng lựa chọn ngậm miệng không nói. Mà chung quanh mấy vị khác phong chủ, trước mắt ngược lại không có hai người như vậy tốt tâm tình. Bởi vì Lục Thần lần này đột phá, cùng một lần trước hoàn toàn khác biệt, chính là vạn phần hung hiểm Nguyên Anh Chi Kiếp. Theo loại trên ý nghĩa tới nói, theo Nguyên Anh Chi Kiếp bắt đầu, Thiên Kiếp đối với tu sĩ tới nói liền thật là cựu tử nhất sinh. Cái này không chỉ là bởi vì lúc này Thiên Kiếp uy lực hơn xa phía trước, càng là bởi vì bắt đầu từ nơi này, tu sĩ độ kiếp thất bại muốn trả ra đại giới cũng bắt đầu tăng lên mấy lần. Xa không nói, chỉ là Nguyên Anh Chi Kiếp nếu là độ kiếp thất bại, thân hồn bị tổn thương, từ đó đả thương căn cơ là nhỏ. Sợ nhất là thần hồn tiêu tán, triệt để thân tử đạo tiêu. Mà một khi rơi xuống kết cục này, chẳng khác nào là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Ngàn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây cũng là vì sao rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ tại đạt tới viên mãn phía sau cũng không dám tùy tiện vào đi đột phá nguyên nhân. Thật sự là bọn hắn thua không nổi. Nhưng Lục Thần tại Đông Hải môn Long Nguyên thu được to lớn tạo hóa, tu vi đạt tới kim đan kỳ viên mãn phía sau, cũng là lựa chọn tại trở lại tông môn trước tiên liền bắt đầu lựa chọn độ kiếp. Quyết định như vậy, dù là kiến thức rộng rãi Cố Lễ Thanh đám người đều có chút khó có thể lý giải được. Cuối cùng theo bọn hắn nghĩ, trước mắt Lục Thần thế nhưng đặc biệt trẻ tuổi. Nó có linh, thậm chí đều không có đến trăm năm. Khổng lồ như vậy tuổi tác ưu thế, mang ý nghĩa Lục Thần chọn vẹn có thể chuẩn bị càng kỹ hơn. Nhưng Lục Thần hết lần này tới lần khác lựa chọn trực tiếp bắt đầu đột phá. Đây không thể nghi ngờ là đặc biệt mạo hiểm. Từ quan tâm mục đích, Cố Lễ Thanh đám người trước đây không lâu còn khuyên qua Lục Thần. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Lục Thần nói tới phục. Lục Thần thuyết phục lý do của bọn hắn cũng rất đơn giản. Đó chính là hắn không chỉ nắm giữ Chu Tiên kiếm trận cái này một cái đại thần thông, còn nắm giữ Tam Muội chân hỏa dạng này đại thần thông. Lời này vừa nói, Cố Lễ Thanh đám người trực tiếp trầm mặc. Tuy là bọn hắn không biết rõ Lục Thần siêu phẩm kim đan, nhưng tại bọn hắn nhìn tới, Lục Thần cũng là nhất phẩm thiên đạo kim đan. Chính là tu sĩ trong nhận thức cao nhất kim đan phẩm chất, phối hợp thêm hai cái đại thần thông cùng nhiều cái đạo khí. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Thần thủ đoạn này phong phú, so rất nhiều chuẩn bị lên ngàn năm uy tín lâu năm kim đan kỳ đều còn hơn. Cuối cùng tuyệt đại bộ phận kim đan kỳ tu sĩ truy cứu một đời, đều không gặp đến có thể lấy tới một kiện thích hợp bản thân đạo khí. Nếu là lại coi là nhất phẩm thiên đạo kim đan, cùng hai cái đại thần thông, nếu như dạng này Lục Thần đều không thể thành công độ kiếp, vậy thế giới này bên trên, liền không mấy cái kim đan kỳ tu sĩ có thể thành công độ kiếp. Bởi vậy Cố Lễ Thanh đám người cuối cùng vẫn là lựa chọn tôn trọng Lục Thần quyết định, cũng tận khả năng cho hắn cung cấp trợ giúp. Bất quá Cố Lễ Thanh đám người không rõ ràng chính là, vô luận là kim đan phẩm chất, vẫn là hai đạo đại thần thông, lại hoặc là nhiều đem đạo khí tiên kiếm. Những cái này theo trên bản chất tới nói, đều không phải Lục Thần lớn nhất lực lượng. Hắn chân chính lực lượng, nhưng thật ra là đến từ cái kia 10 tỷ điểm kinh nghiệm. Cùng hắn trước đây không lâu lại cường hóa một lần thiên phú thứ 2 thần thông, Luân Hồi Quang Âm. Thiên phú thần thông, Luân Hồi Quang Âm phẩm giai, ngũ cảnh hiệu quả, sử dụng phía sau nhưng dự báo mục tiêu tương lai 10 giây phía sau tình huống. Tu vi khoảng cách càng lớn, mục tiêu càng nhiều, duy trì thần thông sử dụng thời gian chỗ cần linh lực càng nhiều. Hiệu quả đặc biệt nghịch chuyển thời gian, đảo ngược chuyển bản thân 5 giây thời gian, làm thân thể trở lại 5 giây phía trước trạng thái. Đồng thời nhưng tiêu hao điểm kinh nghiệm mua ngoài định mức nghịch chuyển thời gian, 10 vạn điểm kinh nghiệm có thể mua 1 giây nghịch chuyển thời gian. Nếu chỉ từ trên bảng tới nhìn, ngũ cảnh luân hồi quang âm so với tứ cảnh luân hồi quang âm tới nói, cũng không có cường đại đến mức nào. Chỉ là trừ đi không cách nào khôi phục linh lực một đoạn này. Nhưng chính là một đoạn này, lại để cái này thiên phú thứ hai triệt để biến thành một loại gần như vô giải khủng bố thần thông. Bởi vì luân hồi quang âm kinh khủng nhất địa phương, ở chỗ nó nghịch chuyển là toàn bộ phương diện, không chỉ là lục thần nhục thân, còn bao gồm lục thần thần hồn. Thay lời khác tới nói, chỉ cần tiên kiếp không cách nào một lần miểu sát lục thần, mà lục thần có đầy đủ điểm kinh nghiệm, cái kia lục thần liền là không chết tồn tại. Đây mới là lục thần có 9 thành 8 năm chắc có khả năng thành công vượt qua nguyên anh chi kiếp chân chính nguyên nhân. Mà cũng là trải qua lần này, lục thần mới tính minh bạch ngũ cảnh ngộ đạo cảnh, lại vì sao lại được người xưng là cảnh giới tiên nhân. Liên cái này ngũ cảnh thần thông hiệu quả, so sánh đến tứ cảnh tới nói, dùng cách biệt một trời để hình dung không có chút nào quá đáng. Thậm chí Lục Thần đều mơ hồ đoán được cái này lục cảnh luân hồi quang âm hiệu quả là cái gì. Một khi cái thiên phú thần thông này đạt tới lục cảnh, cái kia lục thần luân hồi quang âm có lẽ liền không còn là hạn chế tại bản thân, mà là có thể đem cái thần thông này hiệu quả cũng tác dụng tại những người khác hoặc là vật bên trên. Mà vòng kia trở về thời gian, có lẽ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến một bước này, Lục Thần rất nhiều thủ đoạn đều có thể tại cái thiên phú thần thông này ảnh hưởng, đạt tới biến chất, chân chính làm đến hóa mục nát thành thần kỳ. Bất quá Lục Thần tuy là đối chính mình lần này độ kiếp có cực cao nắm chắc, nhưng cái kia có chuẩn bị, Lục Thần kỳ thực một điểm không làm thiếu. Dù cho những cái này chuẩn bị cuối cùng khả năng liền tăng lên hắn 1% độ kiếp sát suất thành công đều không có, nhưng dù cho chỉ có một điểm tăng lên, đó cũng là tăng lên. Tại phi thăng đài nâng lên tức trong ngày, cùng bố trí một chút trận pháp, phụ lục, thậm chí lựa chọn thích hợp đột phá thời gian. Đây chính là Lục Thần khoảng thời gian này làm cuối cùng chuẩn bị. Mà những cái này cũng theo lấy lục thần lặng lẽ đợi thiên thời sau khi đến, triệt để kết thúc. Chỉ thấy phi thăng đài bên trên lục thần đột nhiên mở mắt. Theo sau hắn không còn áp chế trên người mình tu vi, bắt đầu dẫn dắt thiên địa chi lực. Trong chốc lát, nguyên bản vẫn là trời quang mây tạnh thành vân tông, rất nhanh liền bắt đầu mây đen giăng đầy. Mà lần này chỗ náo ra động tĩnh, nếu không phía trước lục thần kim đan chi kiếp, lớn hơn rất nhiều. Có thể nói là ngày đêm đảo ngược, hắc vân vạn dặm. Lần này thiên kiếp sinh ra huy áp, mặc dù chỉ là vừa mới hiện lộ ra một chút, cũng đã là làm cho cả trong Thanh Vân Tông tất cả mọi người cảm nhận được áp lực. Rất nhiều nguyên bản tại ngự kiếm phi hành Thanh Vân Tông đệ tử, trực tiếp tại cái này khủng bố thiên uy phía dưới, bị ép rơi xuống, trong lòng giật mình. Một chút quanh năm bế quan Thanh Vân Tông đại tu, thì là tại thời gian này cùng nhau tô tỉnh. Cuối cùng đối với bọn hắn những lao gia hỏa này tới nói, thiên kiếp mang tới đại đạo uy áp, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều nhạy bén. Cũng càng thêm minh bạch trận này thiên kiếp khủng bố cỡ nào. Không chút khách khí nói, lần này thiên kiếp, bọn hắn cảm thấy đã không sai biệt lắm là tương đương với hóa thần kỳ mới sẽ gặp phải khủng bố thiên kiếp. Nghĩ đến cái này, rất nhiều Thanh Vân Tông đại tu kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, bắt đầu đồng loạt chiều chủ phong bay đi. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là vị nào tông ta đại tu, lại có thủ đoạn như vậy cùng khí phách, tới tiến hành hóa thần đột phá. Chỉ là làm bọn hắn nhìn thấy phi thăng đài bên trên chỉ có kim đan kỳ lục thần phía sau, toàn bộ sững sờ tại chỗ. Không phải, kim đan kỳ. A. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 344, đột phá nguyên anh. Pháp Thiên Tượng Địa chương 344, đột phá nguyên anh, Pháp Thiên Tượng Địa tông ta khi nào ra dạng này một vị thiên tiêu. Phía trước lão phu thế nào đều chưa nghe nói qua. Lão hứa a, ngươi cũng nhiều ít năm không xuất quan. 1000 năm có a, không có nghe qua không phải rất bình thường ư? Đúng à, mấy người các ngươi nhiều năm đều nhìn không tới người, coi như thỉnh thoảng đi ra, cũng không thể khẳng định sẽ cùng tiểu cố bọn hắn nói chuyện, không biết rõ trong tông gần ngàn năm phát sinh sự tình không phải rất bình thường ư? Huống hồ hai từ này còn không phải gần trăm năm mới xuất hiện. Thanh Nghệ nhìn xem xung quanh đột nhiên xuất quan mấy cái lão hòa kế, cười nói đi ra. Hắn liền là lúc trước lục thần tại kim đan kỳ đột phá thời gian xuất hiện vị kia dùng tranh nhập đạo thanh vân tông hóa thần kỳ lao tổ, mà trước mắt loại trừ bên ngoài Thanh Nghệ còn có 5 vị thanh vân tông hóa thần kỳ lao tổ xuất hiện tại phi thăng đài xung quanh. Bọn hắn đều là bị lục thần chỗ chơi ra động tinh hấp dẫn, từ đó xuất hiện tại nơi này. Trong đó có một vị hóa thần kỳ lao tổ lục thần tuy là chưa từng thấy mặt, nhưng từng gián tiếp từng chiếm được đối phương trợ giúp, đó chính là tới từ vạn phụ phong hóa thần kỳ lao tổ Tiến Pháp Hành. Lúc trước lục thần trước khi đến chân tiên thí luyện, sư phụ kinh cung cho hắn đại thần thông phụ lục, liên la đến từ vị này phù lục đại năng trong tay, mà trước mắt nhóm này chỉ là xuất hiện, liền có thể làm cho cả Trung Châu run ba run nhân vật. Lúc này lại là toàn ở đứng xem một vị hậu bối đột phá. Nhìn quanh bốn phía, lúc này tại nơi trốn có nhân trùng, chỉ có lục thần cùng kinh cung hai cái kim đăng kỳ. Những người còn lại, không phải nguyên anh, liền là hóa thần. Mà đây là xây dựng tại Thanh Vân Tông rất nhiều hóa thần kỳ lao tổ đều không tại tông môn dưới tình huống, đủ để nhìn ra Thanh Vân Tông nội tình. Bất quá trước mắt trường hợp này, vô luận là những cái này quanh năm bế quan hóa thần kỳ lao tổ vẫn là cái khác nguyên anh kỳ phong chủ, đều chẳng qua là một đám khán giả. Chân chính nhân vật chính là dẫn động thiên địa chi lực lục thần. Tại lục thần cái kia khủng bố kim đan tư chất cùng tu vi phía dưới, nó sinh ra nguyên anh lôi kiếp, mười phần kinh người. Động tĩnh lớn, thậm chí để rất nhiều hóa thần kỳ lao tổ tưởng rằng cái nào nguyên anh kỳ đỉnh phong Thanh Vân Tông tu sĩ đang tiến hành nguyên anh chi kiếp. Tuy là tình huống thực tế cùng bọn hắn nghĩ có thêm ra bảo, nhưng làm nhìn thấy lục thần chỉ có kim đan kỳ tu vi phía sau, bọn hắn ngược lại thì biến đến càng chấn kinh. Bởi vì loại này đặc biệt quy thiên kiếp chỉ sẽ xuất hiện tại những cái kia đặc biệt quy thiên kiêu trên mình. Từ xưa đến nay, thiên kiếp uy lực đều là cùng ứng kiếp người bản thân tiềm lực cùng tu vi thành tỷ lệ. Thiên diễn 50, người trốn thứ nhất. Dù cho là những cái kia nghiệp lực quấn thân ma đạo gọi người, tại trải qua thiên kiếp thời gian cũng sẽ không xuất hiện thập tử vô sinh tình huống. Huống chi là một mực tại thuận thiên mà đi lục thần. Hắn thiên kiếp tất nhiên khủng bố, nhưng khẳng định là từ nơi sâu xa thiên đạo nhận định dạng này thiên kiếp, lục thần cũng có thể vượt qua thực lực. Cho nên mới sẽ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Người ở chỗ này đều là có thể nói tu tiên giới Thái Sơn bắt đầu tồn tại. Tự nhiên rõ ràng nguyên do trong đó. Bởi vậy bọn hắn tuy là cảm thấy lần này thiên kiếp có chút lớn vượt qua bình thường, nhưng cũng không có vì vậy mà làm lục thần xuất hiện lo lắng. Thậm chí có thể nói, khủng bố như vậy thiên kiếp đối lục thần không chỉ không phải kiếp nạn, ngược lại vẫn là một phần to lớn cơ duyên. Cuối cùng thiên kiếp càng khủng bố hơn, cũng liền mang ý nghĩa thành công vượt qua thiên kiếp phía sau đạt được chúc phúc liền càng mạnh. Trước mắt lục thần chỉ cần có thể thành công độ kiếp, cái kia nó tạo ra nguyên anh, tuyệt đối sẽ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Thanh Nghệ đám người có loại dự cảm, đó chính là chỉ cần lục thần có thể thành công vượt qua kiếp này, vậy hắn có lẽ lại muốn sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có lịch sử. Tại tất cả mọi người yên tĩnh nhìn chăm chú bên trong, đỉnh đầu lục thần lôi vân bắt đầu biến đến càng dày nặng. Chậm rãi, một cỗ to lớn vòng xoáy bắt đầu xuất hiện trên đỉnh đầu lục thần. Đó là lôi vân không ngừng cuồn cuộn phía sau, hình thành hiện tượng đặc thù. Mà không biết có phải hay không ảo giác của mọi người. Tất cả mọi người cảm thấy đỉnh đầu này lôi vân bắt đầu khoảng cách càng ngày càng gần, tựa như là giống hết ý như là trời sập. Mà cùng nhau xuất hiện, còn có một cỗ khủng bố đến như có thực chất uy áp. Thay nghệ những cái này hóa thần kỳ lão tổ còn dễ nói, bọn hắn bản thân đã cùng thiên địa đại đạo đồng hóa, bản thân coi như là thiên địa đại đạo một bộ phận. Nguyên cơ đối mặt cố này thiên uy, bọn hắn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Bước vào đại thần thông chi cảnh, Cố Lễ Thanh tuy là tu vi không tới hóa thần kỳ, nhưng dựa vào bản thân đại thần thông, hắn cũng là có thể chống đỡ được ngày này uy. Nhưng cái khác nguyên anh kỳ phong chủ, nhất là chỉ là kim đan kỳ kinh cung, lúc này tại đối mặt cố này khủng bố thiên uy thời gian, căn bản khó mà ngăn cản. Hắn cảm giác mình bây giờ thật giống như đột nhiên trên lưng một toàn núi lớn, áp chính mình không thở nổi. Cũng may bên cạnh Thanh Nghệ chú ý tới một màn này, trong tay bút vẽ nhẹ nhàng vũ động, kèm theo một trận bút mực tại không trung bay lượn, kinh cung bọn người trên thân áp lực lập tức nhẹ đi. Chỉ bất quá cứ như vậy, ngoại giới hoàn cảnh trong mắt bọn hắn cũng là phát sinh biến hóa to lớn. Cây cối, hoa cỏ, thậm chí cách đó không xa phi thăng đài, tựa hồ cũng biến thành tranh thủy mặc hình thức. Không hề nghi ngờ, đây đều là Thanh Nghệ thủ bút, là hắn đem kinh cung đám người đưa vào đến chính mình thế giới trong tranh bên trong. Nếu không, trước mắt chỉ là vừa mới bắt đầu tiên uy liền đã để bọn hắn như vậy khó chịu. Phía sau chân chính tiên kiếp xuất hiện, kinh cung đám người có lẽ đều muốn trực tiếp quỳ dưới đất, mà bàng quan người còn như vậy. Trung tâm tiên kiếp lục thần bị áp lực lớn bao nhiêu, có thể nghĩ mà biết. Cũng may lục thần tuy là chỉ có kim đan kỳ tu vi, nhưng hắn pháp lực so với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, đều không kém là bao nhiêu. Thậm chí muốn vượt qua tuyệt đại bộ phận tu vi không cao nguyên anh kỳ tu sĩ. Bởi vậy tại đối mặt lấy cái này khủng bố thiên uy thời gian, lục thần dựa vào bản thân thể chất đặc biệt cùng hùng hậu tu vi, đều không cần thi triển cái gì thuật pháp thần thông, liền có thể trực tiếp kháng trụ. Chỉ là ngày này uy là món ăn khai vị, kèm theo từng đợt tựa như đại đạo chi âm sấm sét xuất hiện, toàn bộ Thanh Vân Tông triệt để biến đến ảm đạm xuống. Nó hắc ám mức độ, thậm chí đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón mức độ. Như vậy biến đổi lớn, trực tiếp hù đến chủ phong bên ngoài rất nhiều phổ thông Thanh Vân Tông đệ tử. Bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía chủ phong, không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Mà lúc này Lục Thần đang vang rền xuất hiện phía sau, liền triệt để đứng lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu to lớn vòng xoáy. Cái kia thâm thúy con người, phản phất có thể xuyên thấu qua lôi vân, thấy cái gì? Mà cái này phản phất một cái tín hiệu. Ngay tại Lục Thần vừa mới đứng lên phía sau, một đạo to lớn lôi đỉnh màu vàng liền phá vỡ tầng mây, hướng về Lục Thần chỗ tồn tại phương hướng vánh tới. Đối cái này, Lục Thần trực tiếp nâng lên tay. Cái kia Tam Muội chân hỏa tâm tùy ý động, trực tiếp hóa thành ngập trời sóng lửa, hướng về lôi đỉnh màu vàng quét sạch. Thiên kiếp cùng Tam Muội chân hỏa va chạm, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ Thanh Vân Tông bầu trời. Mà cái này đạo thứ nhất lôi kiếp cũng không có kéo dài bao lâu. Theo lấy đạo thứ nhất lôi kiếp biến nát, đại lượng thật nhỏ hồ quang bắt đầu xuất lại tại trên bầu trời. Bất quá Lục Thần Tam Muội chân hỏa ở trong quá trình này, đồng dạng bị phá ra. Chương 344, đột phá nguyên anh, pháp thiên tượng địa 2, chương 344, đột phá nguyên anh, pháp thiên tượng địa 2, thấu trời hồ quang cùng ngọn lửa, như giống như sao băng bắt đầu hướng xuống đất rơi xuống. Giống như một đạo đạo mưa sao băng đồng dạng, mỹ lệ đồng thời, lại ẩn chứa sát cơ. Nhìn thấy một màn này, Thanh Nghệ đám người sắc mặt lập tức biến có thể so ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, những cái này hóa thần kỳ các lao tổ bắt đầu các hiện thần thông. Đại lượng thuật pháp thần thông ngăn ở Thanh Vân Tông cùng đỉnh đầu này lôi hỏa chính giữa, chuẩn bị ngăn lại Lục Thần cùng tiên kiếp lần va chạm đầu tiên sinh ra dư ba. Thật là tiếp xúc đến cái này lôi hỏa phía sau, hóa thần kỳ các lao tổ biến kinh biến đến càng nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện, coi như là bọn hắn, rõ ràng đều không thể thoải mái ngăn lại những cái này lôi hỏa. Cái này không chỉ là bởi vì Lục Thần Tam Muội chân hỏa bản thân liền có đốt vạn vật đặc tính, đối thuật pháp thần thông có rất mạnh tính phá hoại. Cũng bởi vì lôi hỏa bên trong tiên kiếp lực lượng vô cùng thuần túy. Thuần túy đến thậm chí có thể đem những cái này thiên kiếp xem là từng đạo đại thần thông. Tam Muội chân hỏa thêm thiên kiếp lực lượng, hai đạo đại thần thông tính hợp lại, tự nhiên uy lực không tầm thường. Cũng may vô luận là cái này thiên kiếp lực lượng vẫn là cái kia Tam Muội chân hỏa, chủ nhân hắn mục quan trọng đánh dấu đều không phải bọn hắn, chỉ là Lục Thần cùng tiên kiếp sau khi va chạm, trong lúc vô tình phát ra lực lượng. Nếu không, bọn hắn muốn ngăn trở cái này thoải mái thiên lôi hỏa, còn thật không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng như vậy, Thanh Nghệ đám người nhất thời thu hồi nguyên bản xem trò vui ý nghĩ, từng cái bắt đầu như gặp đại địch. Trước mắt sự tình đã không còn là Lục Thần có thể thành công hay không đơn giản như vậy, còn có cái này Thanh Vân Ngũ Phong có thể hay không tiếp tục bảo tồn được. Cuối cùng nếu để cho trận này thiên kiếp dư ba khuyết tán ra, không nói những cái khác, Thanh Vân Ngũ Phong tuyệt đối sẽ chịu đến tính chất hủy diệt đặc kích. Không có người sẽ nghĩ tới, bất quá là một cái kim đan kỳ tu sĩ đột phá, rõ ràng có thể xuất hiện khủng bố như thế động tĩnh. Đây là kim đan kỳ ư? Hóa thần kỳ cũng bất quá như vậy. Nghĩ đến cái này, Thanh Nghệ đám người không thứ bậc hai đạo thiên kiếp xuất hiện, cũng đã bắt đầu sớm bố trí. Cuối cùng không phải thiên kiếp dư ba tiết ra ngoài bản thân liền không quá dễ dàng. Chúng chi còn muốn bảo vệ Thanh Vân Tông không bị ảnh hưởng. Đây không thể nghi ngờ là khó khăn, mà tinh tế sống. Mà đối với Thanh Nghệ đám người đối mặt vấn đề, Lục Thần kỳ thực cũng không có suy nghĩ đi quan tâm. Bởi vì cái này đạo thứ hai thiên kiếp xuất hiện, cùng đạo thứ nhất thiên kiếp tương tự, lần này xuất hiện thiên kiếp, vẫn như cũng là lôi đỉnh màu vàng. Nhưng lớn nhỏ phía trên tới nói, cũng là so đạo thứ nhất thiên kiếp lớn hơn không ít. Mà Lục Thần lần này loại trừ dùng bên ngoài Tam Muội chân hỏa, còn vận dụng lấy Chu Tiên kiếm trận. Song đại thần thông gia trì, làm cho Lục Thần Chu Tiên kiếm trận biến đến càng khủng bố hơn. Cái kia bay lên trời lục tiên kiếm, hóa thành một đầu to lớn, toàn thân tắm rửa tại trong hỏa diễm thao thiết, đối diện ngăn lại cái này đạo thứ hai thiên kiếp. Oanh, cái này lần thứ hai va chạm, so lần đầu tiên càng khủng bố hơn. Loại trừ thấu trời lôi hỏa lưu tinh biến đến càng dày đặc, thể tích càng lớn bên ngoài, còn sinh ra thập phần cường đại khí lãng. Cú may Thanh Nghệ đám người đã sớm chuẩn bị, nhiều cái hóa thần kỳ bậc đại thần thông hợp tác, trực tiếp canh chừng sóng hạn chế tại trong Thanh Vân chủ phòng, không có khuyết tán đi qua. Chỉ là cùng lần đầu tiên khác biệt chính là, Lục Thần lần này không còn là lông tóc không thương. Một đạo sót lại màu vàng kim lôi đình lập tức liền đánh vào trên mình Lục Thần. Bất quá đối mặt dạng này thiên kiếp, Lục Thần thậm chí đều không cần dùng tới thiên phú thần thông, luân hồi quang âm, chỉ dựa vào bản thân tu vi, liền triệt để ngăn trở. Tăng thêm lần đầu tiên thiên kiếp, Lục Thần thoáng cái liền thu được lần hai thiên kiếp tẩy lễ. nguyên bản êm dịu kim đan bắt đầu xuất hiện rõ ràng vết nứt. Chỉ là cái này vết nứt không chỉ không phải việc xấu, ngược lại vẫn là chuyện tốt, bởi vì một cỗ lực lượng càng thêm cường đại bắt đầu ở lục thần kim đan bên trong dự dụng. Mà lục thần tại cảm nhận được biến hóa trong cơ thể phía sau khe nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện cái này thiên kiếp lực lượng so chính mình tưởng tượng bên trong còn nhỏ yếu không ít. Nếu là dựa theo tiếp tục như vậy, toàn bộ thiên kiếp sau khi kết thúc, chính mình có lẽ đều khó mà đạt tới toái đan thành anh mức độ. Mà một khi xuất hiện tình huống như vậy, liền sẽ có toàn bộ thiên kiếp mới xuất hiện. Chỉ là đến một bước kia, sự tình liền sẽ có điểm vượt qua lục thần khống chế. Nghĩ đến cái này, lục thần tại tiếp xuống độ kiếp bên trong, bắt đầu tận lực thu lại, để càng nhiều thiên kiếp rơi vào trên người mình. Những cái này thiên kiếp tuy là đối với hắn thân thể tạo thành nhất định tương tổn, nhưng lại để lục thần thể nội kim đan vết nứt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở là tăng nhanh. Mà lục thần khí tức ở trong quá trình này cũng thay đổi đến càng lên. Tại liên tiếp vượt qua 8 đạo thiên kiếp phía sau, lục thần kim đan đã là trải rộng vết nứt, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể triệt để vỡ vụn. Mà cái này đạo thứ 9 thiên kiếp uy lực cũng đã đi tới kinh thế hai tục mức độ. Chỉ thấy bây giờ Thanh Vân Tông bầu trời đã bị thuần túy lôi hải bao trùm. Cái kia thuần túy từ lôi đình màu vàng hình thành hải dương, dù cho là thanh nghệ những cái này hóa thần kỳ lao tổ đều có một chút khiếp đảm. Dạng này thiên kiếp, thế nào sẽ xuất hiện tại một cái kim đan kỳ tu sĩ trên mình? Đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, lúc này lục thần thì là thủ đoạn ra hết. Chỉ thấy hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận xuất hiện tại lục thần quanh thân, cùng đỉnh đầu lôi hải giằng co lẫn nhau. Không bao lâu, cái kia lôi hải liền trực tiếp hướng về phía dưới chút xuống, cùng lục thần chu tiên kiếm trận gặp gỡ. Chói mắt kim quang bao phủ toàn bộ Thanh Vân Tông. Một cỗ khủng bố phong bạo bắt đầu dùng Thanh Vân chủ phong vị trung tâm, hướng về bốn phía quét sạch. Mặc dù có mấy lớn hóa thần kỳ lão tổ bảo vệ, nhưng đối mặt khủng bố như thế dư ba, bọn hắn cũng không cách nào cùng phía trước đồng dạng, khóa lại cái này tất cả lực lượng. Chỉ thấy Thanh Vân chủ phong bên trên kiến trúc bắt đầu thành phiến sụp đổ. Rất nhiều cây cối càng là trực tiếp tại cái kia lôi quang bên trong hóa thành phấn. Liền hai vị không phải cực kỳ sở trường phòng ngự hóa thần kỳ lão tổ, lúc này cũng nói, toàn thân cháy đen. Xem xét liền là bị cái này sét đánh không rõ. Chờ hào quang tán đi, nguyên bản đại khí bằng bạc, tràn đầy lầu các Thanh Vân chủ phong biến mất. Thay vào đó, là một mảnh tàn diêm vách núi dựng đứng. Cũng liền cái kia phi thăng đài vẫn là hoàn hảo như ban đầu. Chỉ là thanh nghệ đám người lúc này lại vô tâm đi nhìn những thứ này. Ánh mắt của bọn hắn đều bị cách đó không xa lục thần hấp dẫn. Chỉ thấy trên mình lục thần bắt đầu toát ra đặc thù kim quang. Những kim quang này cùng xung quanh thiên địa xuất hiện liên hệ. Không bao lâu, lục thần thân hình bắt đầu dần dần biến đến hư ảo. Thay vào đó, thì là một vị tràn đầy đại đạo hoa văn to lớn pháp tướng màu vàng, xuất hiện tại Thanh Vân chủ phong đỉnh núi. Pháp thiên tượng địa. Tiếp thụ qua đạo thứ 9 tiên kiếp tẩy lễ lục thần, rốt cục triệt để thủy biến. Nó nguyên anh lực lượng, vào giờ khắc này bị trọn vẹn phóng xuất ra. Cảm thụ được lục thần cái kia pháp thiên tượng địa khủng bố bị áp. Thanh nghệ đám người rõ ràng cảm thụ một chút uy hiếp. Có thể thấy được cái này pháp thiên tượng địa kinh người đến mức nào. Đây tuyệt đối không phải bình thường pháp thiên tượng địa, hai tử này nguyên anh phẩm chất. Tuyệt đối không thấp. Cơ hồ là cùng một thời gian, thanh nghệ đám người trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ này. Mà ngay tại lục thần vừa mới thi triển ra pháp thiên tượng địa thời gian, đạo thứ 10 thiên kiếp xuất hiện. Đợt, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 345, Nguyên Anh tu sĩ, Thanh Vân thượng Thanh đạo quân. Chương 345, Nguyên Anh tu sĩ, Thanh Vân thượng Thanh đạo quân. Bình thường tới nói, vô luận là kim đan chi kiếp, vẫn là nguyên anh chi kiếp, nó cao nhất chỉ sẽ xuất hiện tầng 9. Mà tầng 9 thiên kiếp đã là hai cái này cảnh giới bên trong có khả năng xuất hiện cao nhất thiên kiếp quy cách. Nhưng chính như tứ đại tiên vương bên trong nơi nơi sẽ có cái thứ 5 đồng dạng. Tại tầm thường tầng 9 trên thiên kiếp, còn có đặc thù tầng 10 thiên kiếp. Mà muốn phát động tầng 10 thiên kiếp, chỉ có một loại tình huống. Đó chính là ứng kiếp người tu vi, không nứt. Đều đoán sai. Đến mức nguyên bản thiên đạo chi lực, không cách nào làm cho ứng kiếp người hoàn thành tẩy lễ. Một điểm này, theo lục thần bây giờ vẫn chỉ là nửa người pháp thiên tượng địa liền có thể nhìn ra. Thanh Vân chủ phong bên trên, lục thần bây giờ pháp thiên tượng địa, liền là hắn tại kim đan kỳ tu luyện ra được thượng thanh pháp thân. Nhưng cùng pháp thân khác biệt chính là pháp thiên tượng địa chỗ hiển lộ ra thượng thanh đa bảo thiên tôn, không chỉ càng to lớn, mà nó ẩn chứa thần uy, càng là đạt tới một cái khủng bố độ cao. Chỉ thấy lục thần chỉ là hiển lộ ra nửa cái thượng thanh đa bảo thiên tôn pháp thiên tượng địa. Thanh Vân Tông trong vòng nghìn dặm bên trong tu sĩ, toàn bộ nhận lấy ảnh hưởng. Mà ảnh hưởng này, chủ yếu thể hiện tại pháp bảo của bọn hắn bên trên. Ân. Hóa thần kỳ lão tổ thanh nghệ nguyên bản lực chú ý, còn tại lục thần cùng đỉnh đầu ngay tại xúc tích lực lượng cuối cùng một đạo trên thiên kiếp. Nhưng nguyên thần truyền lên tới dị động, để thanh nghệ lập tức cảnh giác. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện trong tay mình đạo khí. Vạn Lý Giang Sơn bút lại chính mình đọc lên. Phải biết đây chính là hắn bản mệnh pháp bảo, chính là hắn dùng tới ngàn năm luyện hóa đi ra bảo vật, cùng chính mình tâm ý tương thông. Nhưng lúc này cái này Vạn Lý Giang Sơn bút thật giống như nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng đồng đạo, rõ ràng bắt đầu không nhận không chế. Mà tình huống giống nhau, rõ ràng cũng xuất hiện tại cái khắc hóa thần kỳ lao tổ trên mình. Chỉ thấy tứ cảnh đạo khí trực tiếp thoát ly nguyên bản tu sĩ không chế, hướng về lục thần bay đi. Có càng là chủ động theo túi chữ vật thần hồn bên trong bay ra. Hóa thần kỳ lao tổ còn như vậy, càng chưa nói những cái kia tu vi không đến hóa thần kỳ. Trong lúc nhất thời, vô số pháp bảo hóa thành lưu quang, nhộn nhịp hướng về lục thần bay đi. Những pháp bảo này có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu. Pháp bảo ánh sáng, đủ mọi màu sắc, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ Thanh Vân chủ phong bầu trời. Lão nghệ, Vạn Phù phong hóa thần kỳ lão tổ yến pháp hành đi tới bên cạnh Thanh Nghệ, sắc mặt ngưng trọng muốn nói điều gì. Thanh Nghệ thấy thế, thì là lắc đầu. Theo sau, cái kia nguyên bản một mực bị thanh nghệ áp chế vạn lý giang sơn bút, rốt cục không còn trói buộc, hướng về lục thần bay đi. Mà Yến Pháp Hành nhìn thấy một màn này phía sau, cuối cùng cũng là buông tha đối chính mình bản mệnh pháp bảo hạn chế. Đều là tông môn của mình hậu bối, đem bản thân pháp bảo cấp cho hắn dùng tới dùng một chút, cũng là không tính là gì. Theo lấy ngàn vạn pháp bảo xuất hiện tại lục thần quanh thân, một cỗ khí tức cường đại lập tức xuất hiện tại lục thần quanh thân. Theo lý mà nói, những cái này khác biệt pháp bảo ở giữa, tất nhiên tồn tại nhất định tính bài xích. Mà bởi vì không phải là mình pháp bảo, dẫn đến lục thần không cách nào rất tốt khống chế bọn chúng mới phải. Nhưng thượng thanh đa bảo tiên tôn cái pháp tướng này, tựa hồ là ẩn chứa nào đó đặc thù lực lượng. Đến mức lục thần mặc dù là lần đầu tiên sử dụng những pháp bảo này pháp khí, nhưng không cảm giác được một điểm lực cản. Liên như những pháp bảo này pháp khí, hắn đã dùng trên trăm năm, có thể như cánh tay chỉ huy. Mà cái này còn bèn bèn chỉ là pháp bảo phương diện. Phải biết lục thần bản thân, thế nhưng còn nắm giữ hai đạo đại thần thông. Ầm ầm, bầu trời hội tụ thật lâu thiên kiếp, rốt cục lần nữa truyền đến động tĩnh. Mà lần này lôi đình màu vàng đã triệt để lấp kín bầu trời, để ngươi chỉ là nhìn một chút liền có loại không hiểu sợ hãi. Nhưng lục thần đối cái này không hề sợ hãi, vẫn như cũ mười phần yên lặng. Trong pháp tướng, lục thần chậm chậm nâng lên tay, vô số pháp bảo thật giống như nhận được cái gì mệnh lệnh, bắt đầu tự động hướng về bốn phía quyết tán. Một giây sau, bốn thanh kình thiên tiên kiếm xuất hiện tại lục thần bốn phía, không giống với phía trước chỉ là tiên kiếm hư ảnh chu tiên kiếm trận. Lần này chu tiên kiếm trận lập xuống tiên kiếm đã là thực thể, mỗi một thanh tiên kiếm đều có trọn vẹn trăm mét cao. Mà tại cái này bốn thanh tiên kiếm toàn bộ là treo ngược tại một chỗ bên trong thiên môn, mà lục thần vị trí thì là đứng ở cái kia bốn phiến thiên môn chính giữa, cơ hồ là tại lục thần vừa mới bộ hạ cái này tiên kiếm đồng thời đỉnh đầu tầng 10 thiên kiếp hạ xuống. Và anh khủng bố tầng 10 thiên kiếp như là hạ xuống thiên hà đầu dạng, cơ bản bao trùm toàn bộ thanh vân chủ phong vị trí. Đừng nói nguyên anh kỳ tu sĩ, coi như là hóa thần kỳ tu sĩ, tại khủng bố như vậy thiên kiếp trước mặt đều không thể lại bảo trì bình tĩnh. Mà lục thần đối một màn này hình như cũng không ngoài ý muốn, cái kia đứng ở quanh thân tứ đại thiên kiếm lập tức phát ra một trận thanh thúy kiếm minh. Theo sau, cái này bốn thanh tiên kiếm kiếm quang giao hòa tại một chỗ, rất nhanh liền tạo thành một thanh khổng lồ vô cùng đặc thù tiên kiếm. Mà tại trong cái tiên kiếm này, lại vẫn dung nhập đến mãi không hết pháp bảo pháp khí. Đến, lục thần nâng lên kiếm chỉ, thẳng ngang tiên kiếm chậm chậm nâng lên, mũi kiếm ngắm đỉnh đầu chút xuống xuống khủng bố thiên lôi. Sau đó cái này tiên kiếm chậm chậm dâng lên, đón cái kia ngập trời thiên lôi mà đi. Oanh, thiên lôi cùng tiên kiếm va chạm, làm cho thiên địa vì đó yên tĩnh. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia tiên kiếm rõ ràng phá vỡ tầng 10 lôi, một kiếm bổ ra đỉnh đầu lôi kiếp, quán triệt lôi đỉnh. Xa xa, rất nhiều nguyên bản bị thiên kiếp áp lực tại dưới đất thở không nổi thanh vân tông đệ tử, đột nhiên cảm giác được trên người mình áp lực đột nhiên biến mất. Bọn hắn có chút nghĩ lại mà sợ đứng lên, cũng theo bản năng hướng về thanh vân chủ phong phương hướng nhìn lại. Mà khi bọn hắn nhìn thấy lúc này xuất hiện tại thanh vân chủ phong tình huống phía sau, nhộn nhịp lộ ra biểu tình chấn động. Chỉ thấy vào lúc này thanh vân chủ phong bầu trời, cái kia nguyên bản dày nặng lôi vân không biết bị đồ vật gì triệt để bổ ra, lộ ra nguyên bản bầu trời trong xanh. Mà tại dưới bầu trời này, một cái chưa từng thấy qua nguyên anh pháp tướng xuất hiện. Cái kia pháp tướng tắm rửa tại màu vàng kim trong mưa to, không chỉ thân hình càng hoàn thiện, liền thân hình cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trèo lên. Không bao lâu, một tôn có thể sánh vai toàn bộ thanh vân chủ phong quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xem thân kia xuyên bát quái tiên y liễu, gánh vác tiên luân đặc thù pháp tướng, mọi người không hiểu có loại muốn quỳ lạy xúc động. Bất quá cái kia pháp tướng tại xuất hiện một lát sau, liền hoàn toàn biến mất, cũng để cho thanh vân chủ phong chung quanh đệ tử nhộn nhịp lấy lại tinh thần. Tuy là bọn hắn không rõ ràng chủ phong đến cùng phát sinh cái gì. Ha ha ha, trời phù hộ thanh vân, cái này nhất định là tông ta một vị nào đó đại năng đột phá thành công. Một cái thanh vân tông đệ tử đột nhiên cười lớn, lời nói cùng trên nét mặt tự hào, không cần nói cũng biết. Mà những đệ tử khác nhóm khi nghe đến lời nói này, cũng là hậu chi hậu giác reo hò lên tiếng. Chỉ là đang kinh hỉ sau đó, cá biệt đệ tử không biết nghĩ đến cái gì, bất thình lình nói, cái kia, pháp bảo của chúng ta còn có thể muốn trở về ư? Chương 345, Nguyên Anh tu sĩ, Thanh Vân thượng Thanh đạo quân, 2, chương 345, Nguyên Anh tu sĩ, Thanh Vân thượng Thanh đạo quân, 2, lời nói này liền như là nước lạnh đồng dạng, nháy mắt hắt tại xung quanh đệ tử trên đầu. Phải biết pháp bảo của bọn hắn đều tại vừa mới loại kia không biết biến đổi lớn bên trong, bay đến chủ phòng, chẳng biết đi đâu. Thanh Vân tông đệ tử tuy là mỗi cái tài nguyên phong phú, có không ít pháp bảo pháp khí bên người, nhưng tế luyện nhiều năm pháp khí, cùng vừa mới lấy được phổ thông pháp khí, chỗ nào có thể giống nhau mà nói. Nghĩ đến cái này, một cái thanh vân tông đệ tử không xác định nói, hẳn là có thể a. Cuối cùng chúng ta đây cũng là làm môn phái làm ra cống hiến, nếu không phải là chúng ta cống hiến ra nhiều như vậy pháp bảo, liền vừa mới cái kia khủng bố thiên kiếp, vị kia tông ta đại năng hẳn là cũng không có cách nào dễ dàng như vậy vượt qua. A, đối với những lời này của mình, vị kia thanh vân tông đệ tử cũng không chắc chắn lắm. Nhưng từ đối với môn phái tín nhiệm, hắn cảm thấy môn phái chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn liền thôi. Mà lúc này thanh vân tông trên chủ phong, ngay tại phổ thông đệ tử đau lòng pháp bảo của mình thời gian, thanh vân tông đại tu nhóm thì là tại suy tư một chuyện khác. Cố Lễ Thanh đi tới bên cạnh lục thần, một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn. Tiểu lục, ngươi thế nào mới độ kiếp, liền nguyên anh kỳ viên mãn. Cảm thụ được lục thần lúc này tu vi, Cố Lễ Thanh tâm tình lúc này chỉ có thể dùng giật nảy mình để hình dung. Bởi vì lục thần lúc này tu vi, đúng là thực sự đi tới nguyên anh kỳ viên mãn cấp độ. Tu vi như thế, thật sự là vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Coi như tầng 10 thiên kiếp thiên đạo chúc phúc lại kinh người. cũng hẳn không có đến có thể để một cái vừa mới đột phá người, vượt qua mấy trăm hơn ngàn năm tu hành, trực tiếp nhảy một cái leo tới đỉnh phong a. Đừng nói Cố Lễ Thanh không thể nào hiểu được, liền bên cạnh Thanh Nghệ đám người đồng dạng là không thể nào hiểu được. Phải biết bọn hắn những cái này hóa thần kỳ đại tu, đều là một chút theo Nguyên Anh kỳ đi tới. Bọn hắn thái thanh sở Nguyên Anh thời điểm tu luyện, gian nan đến mức nào? Cái kia thật chính là mỗi một lần tăng lên, đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, cơ duyên. Không phải ngươi muốn tăng lên liền có thể tăng lên. Nhưng những vật này đặt ở lục thần trên mình, thì dường như tất cả đều không thích hợp. Bởi vì lục thần cho cảm giác của bọn hắn, trọn vẹn không có một chút cảnh giới phù phiếm cảm giác. Ngược lại thì vô cùng ngưng thực. Không hợp với lẽ thường, quá không hợp lẽ thường. Đối mặt như vậy tình huống, toàn bộ phi thăng đài biến có thể so yên lặng, không khí đều phảng phất động lại đồng dạng. Mà đối với hiện tượng này, lục thần sớm có chỗ liệu. Cuối cùng hắn vừa mới thế nhưng trực tiếp hao tốn mấy chục ức điểm kinh nghiệm. Một lần đem tu vi tăng lên tới Nguyên Anh kỳ viên mãn. Nếu là đổi thành bình thường, lục thần có lẽ sẽ không làm như thế. Cuối cùng làm như thế, thật sự là quá kiêu căng. Nhưng đây hết thảy tiền đề là xây dựng tại thực lực bản thân chưa đủ dưới tình huống. Nguyên Anh kỳ viên mãn lục thần, phối hợp thêm hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận, cùng cái kia thượng thanh đa bảo thiên tôn pháp thiên tượng địa, cùng có thể so tiên pháp thiên phú thứ hai thần thông, luân hồi quang âm. Lục thần tuy là còn không cùng hóa thần kỳ tồn tại giao thủ qua, nhưng hắn tự nhận làm coi như đấu không lại hóa thần kỳ đại năng. Tự vệ cũng là trọn vẹn không có vấn đề. Huống hồ ai thua ai thắng, còn thật nói không tốt. Mà hóa thần kỳ tại Trung Châu đã là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm lực lượng. Lục thần như là đã có thể so hóa thần thực lực, tự nhiên cũng tất yếu lại cùng phía trước dạng kia, cẩn thận chặt chẽ. Cuối cùng đại thế sắp đến, hắn nếu là muốn xoay chuyển đại thế, nhất định phải nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn. Lần này đột phá, liền là lục thần hiện lộ rõ ràng chính mình quyền nói chuyện phương thức. Nhìn xem thần tình phức tạp mọi người, lục thần cười lấy nói, đại khái là bởi vì ta kim đan khác biệt gì, lại có hai đạo đại thần thông tại thân, cho nên mới có cái này chúc phúc à. Không nói đến dạng này giải thích đến cùng phải hay không chân tướng. Coi như không phải, Thanh Nghệ mấy người cũng không cách nào nghiệm chứng. Bởi vì tại phía trước lục thần, căn bản cũng không có xuất hiện qua có khả năng tại kim đan kỳ nắm giữ hai đạo đại thần thông, mà bản thân vẫn là nhất phẩm thiên đạo kim đan tồn tại. Mà hồi tưởng lại lục thần vừa mới tầng 10 lôi quy mô, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến lục thần kim đan có lẽ đều không phải nhất phẩm thiên đạo kim đan đơn giản như vậy. Cuối cùng tại Trung Châu vài vạn năm trong lịch sử, nhất phẩm thiên đạo kim đan tu sĩ không phải chưa từng xuất hiện, nhưng tương tự lục thần đột phá động tĩnh như vậy nhất phẩm thiên đạo kim đan tu sĩ cũng là một cái không có, trừ phi bọn hắn còn có thể tìm tới một cái khác cùng lục thần tình huống không sai biệt lắm tồn tại. Nếu không, bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng lục thần giải thích. Cuối cùng coi như không tin, lại có thể thế nào đây? Bọn hắn lại không cách nào chứng minh thật giả. Mà tại kinh ngạc sau đó, Cố Lễ Thanh lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tiểu Lục, ngươi lần này một buổi sáng vào Nguyên Anh, mà chớp mắt biến mãn, cho dù ngươi hiện tại tu vi đã là Trung Châu đỉnh tiêm, nhưng hôm nay Trung Châu thế cục bị quyệt, có rất nhiều người không có hảo ý ẩn giấu ở chỗ tối. Như những người này không biết rõ còn tốt, một khi biết tình huống của ngươi, ta lo lắng bọn hắn sẽ không để lại dư lực muốn đem ngươi diệt trừ. Cuối cùng một buổi sáng vào Nguyên Anh đỉnh, việc này đừng nói Trung Châu, cái khác đại thiên thế giới chắc hẳn đều không có như vậy kinh thiên cử chỉ. Nếu như ngươi không ngại, ta cảm thấy. Không chờ Cố Lễ Thanh nói hết lời, Lục Thần liền xuôi theo nói đến, trưởng môn thế nhưng muốn thay cái thân phận, dùng cái này tới phòng bị người hữu tâm thăm dò. Cố Lễ Thanh gật đầu một cái, biểu thị chính mình là ý nghĩ này. Một cái uy tín lâu năm Nguyên Anh kỳ viên mãn tu sĩ, cùng một cái tu luyện không đến trăm năm Nguyên Anh kỳ viên mãn tu sĩ, cái trước rõ ràng liền bình thường rất nhiều. Chủ yếu làm như vậy đối với Lục Thần cùng Thanh Vân Tông tới nói, không chỉ cực kỳ dễ dàng, mà trăm lợi mà không có một hại. Thanh Vân Tông bế quan đại tu rất nhiều, coi như là Thanh Vân Tông trưởng môn, đều không rõ ràng trong môn đến cùng đều ẩn giấu đi cái nào đại năng lão tổ, càng chưa nói là môn phái khác. Lúc này, nếu là có một cái nào đó Thanh Vân Tông đại tu tuyên bố xuất thế, ngoại giới sẽ không biết đây là người khác một buổi sáng vào Nguyên Anh, mà chỉ sẽ cảm thấy đây là có Thanh Vân Tông đại tu bế quan xuất thế. Như vậy, cũng liền có thể đem Lục Thần rất tốt bảo vệ. Mà đối với đề nghị này, Lục Thần cũng biểu thị tán đồng. Thậm chí hắn ngay từ đầu liền là nghĩ như vậy. Về phần hắn nguyên bản đời 75 đệ tử thân phận, chọn bện có thể dùng bế quan lý do lấp liếm cho qua, bản thể thì là dùng một thân phận khác tại người thường đi. Nghĩ như vậy, trong đầu Lục Thần đột nhiên hiện lên một đạo kinh lôi. Mà lúc này Cố Lễ Thanh cũng không có chú ý tới những cái này, tự mình nói, đã muốn ẩn tàng bản thân, cái kia tốt nhất là có đổi mới hoàn toàn đạo hiệu. Chỉ là cái này mới đạo hiệu. Thượng Thanh. Không chờ Cố Lễ Thanh nói xong, Lục Thần đột nhiên mở miệng. Cố Lễ Thanh sửng sở, tiếp đó bắt đầu suy nghĩ Lục Thần đạo này tên. Càng nghĩ, càng cảm thấy Lục Thần đạo này tên chính xác là lấy tên không sai. Thêm nữa đây là Lục Thần chính mình cho lấy. Cố Lễ Thanh, thậm chí bên cạnh Thanh Nghệ đám người, nhộn nhịp biểu thị liền dùng cái này mới đạo hiệu, xem như Lục Thần tại bên ngoài đi lại danh hào cho thỏa đáng. Về phần Thanh Vân Tông Lục Thần cái thân phận này, thì là đối ngoại tuyên bố bế quan. Cứ như vậy, một tôn tên là Thượng Thanh Đạo Quân đại tu, như đất bằng kinh lôi đồng dạng, tại Trung Châu, hoành không xuất thế. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 346, trung đỉnh người tới, tuổi thời gian chi giới chương 346, trung đỉnh người tới, tuổi thời gian chi giới thế giới hiện thực, Trung Châu, Lạc Thành. Trước mắt khoảng cách thượng cổ di chỉ xuất hiện tại Lạc Thành, đã qua thời gian 3 tháng. 3 tháng này, Tiên Minh Phương diện phái ra không ít người tới đây tiến hành tra xét. Cuối cùng đánh giá ra lần này thượng cổ di chỉ, tạm thời không phát hiện cái gì nguy hiểm. Bởi vì 3 tháng này bên trong, cái này thượng cổ di chỉ loại trừ bị nào đó đặc thù lực lượng bảo vệ, ngăn cách nội ngoại bên ngoài, cũng không quá nhiều động tĩnh. Mà Tiên Minh tuy là không chỉ một lần muốn phái người tiến vào cái này thiên cung, đối nó tiến hành thăm dò. Nhưng thiên cung bốn phía trận pháp kết giới, cũng là để Tiên Minh vô số lần thất bại tan tác mà quay trở về. Trên mặt đất, Nguyên Lạc Thành khu vực trung tâm. Lúc này người đi cửa lầu Lạc Thành đã bị Tiên Minh phương diện tạm thời cải tạo thành ngắn ngủi cứ điểm. Mà vì phòng bị trong tiên cung khả năng xông ra sinh vật nguy hiểm, cũng may mãi cho đến hôm nay đều không có tình huống tương tự phát sinh. Này ngược lại là để Tiên Minh phương diện nới lỏng một cái đại khí. Mà theo lấy thời gian tiến triển, Tiên Minh phương diện cũng chậm chậm có chút thu hoạch. Thiên cung sự tình điều tra như thế nào? Một nhóm ngay tại chơi đùa đặc thù dụng cụ, nghiên cứu cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy một vị mặc áo bào trắng, trên nửa khuôn mặt đều bị đặc thù mặt nạ bao trùm nam tử thần bí đi đến. Mà tại bên cạnh đối phương, bất ngờ đi theo một vị sơn hải ti hóa thần kỳ ngự thủ. Mà nhìn vị này ngự thủ thái độ, rõ ràng là yếu hơn cái kia nam tử áo trắng. Có thể thấy được tại vị này nam tử áo trắng địa vị cao. Mà lúc này tại trong phòng nghiên cứu người tuy là đều là Tiên Minh nội bộ cao cấp đơn vị nghiên cứu khoa học thiên công viện người, biết không ít có liên quan với Tiên Minh sự tình. Nhưng đối với cái này áo trắng mặt nạ nam tử, phần lớn người vẫn còn không biết rõ lai lịch của hắn. Nhưng đồng dạng thiên công nhân viên nghiên cứu khoa học không rõ ràng, không đại biểu không ai biết được. Khi nhìn đến cái này nam tử thần bí xuất hiện, trong phòng nghiên cứu người phụ trách trước tiên đi tới. Hồi Thiên Cơ đại nhân, sự tình đã có một chút mặt mũi. Thiên Cơ quay đầu nhìn về phía hắn, mở miệng nói một chút đi. Được. Người phụ trách lấy ra một máy tính bảng, cũng không thấy hắn có động tác gì, cái kia máy tính bảng rất nhanh liền nổi lên hình chiếu 3D. Mà trong hình chiếu này biểu hiện, chính là lúc này ở vào đỉnh đầu mọi người bên trên thượng cổ di chỉ. Dấu hiệu làm thiên cung đặc thù địa phương. Thiên Cơ đại nhân, bây giờ chúng ta đã phái rất nhiều Tiên Minh tu sĩ tiến về tra xét, trong đó không chỉ đã bao hàm mấy vị Nguyên Anh kỳ đại tu, Hóa Thần kỳ Trần Hư Tử đại nhân, càng là tại trước đây không lâu đích thân tiến về tra xét. Mà chúng ta chỗ thu thập đến quý giá manh mối, chính là đến từ Trần Hư Tử đại nhân. Thiên Cơ đại nhân mời xem. Tại khi nói chuyện, người phụ trách kia liền bắt đầu thao tác trước mặt máy tính bảng. Rất nhanh, mấy người trước mặt thiên cung liền biến đến một chút trong suốt. Một chút đặc thù chẳng cảnh cũng bắt đầu nổi lên. Chỉ thấy ngày này cung không chỉ chiếm diện tích cực lớn, trong đó cung điện quy mô càng là 10 phần huy hoàng. Bất quá những kiến trúc này tuyệt đại bộ phận đều đã sụp đổ. Có thể thấy được cái này trong thiên cung đã từng bạo phát biết bao khốc liệt chiến đấu. Mà cái này khốc liệt hoàn cảnh vẫn chỉ là thứ yếu. Mấu chốt nhất vẫn là xuất hiện tại ngày này trong cung vật. Chỉ thấy tại người phụ trách bày ra bên trong, ngày này cung tổng cộng chia làm ngoại điện, nội điện hai cái bộ phận. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, dẫn đến nội điện dù cho là Hóa Thần kỳ Trần Hư Tử đều không thể tìm tòi nghiên cứu trong đó tình huống, chỉ có thể hơi tra xét đến ngoại điện một chút manh mối. Mà tại cái này ngoại điện bên trong, bất ngờ có đại lượng bị định trụ cổ tu cùng kỳ quái yêu ma, cũng rất nhiều bị dừng lại ở giữa không trung tàn cốt. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là tại những cái kia bị dừng lại tàn cốt bên trong, thậm chí còn có một chút là thuật pháp thần thông. Hết thảy liền như ngoại điện thời gian bị đổ bật gì đè xuống phím tạm dừng, 10 phần quỷ dị. Thiên Cơ chỉ một cái liếc mắt liền hiểu phát sinh tại ngày này ngoài cung điện sự tình là tuổi thời gian. Đối với Thiên Cơ có thể một chút xem thấu điểm ấy, người phụ trách cũng không ngoài ý muốn. Hoặc là nói, xem như trung đình thất tinh một trong Thiên Cơ nếu là không biết rõ những cái này, đó mới là quái sự. Cuối cùng trung đình thế nhưng Tiên Minh cùng chọn lựa, đại biểu Tiên Minh cao nhất quyết sách đơn vị. Bọn hắn tuy là xuất thân từ khác biệt tông môn, chỉ khi nào bọn hắn nhập chủ trung đình, tông môn khác biệt liền muốn triệt để vứt bỏ. Tương lai làm ra mỗi một cái quyết định đều phải theo Tiên Minh cựu châu chỉnh thể xuất phát, không thể mang theo tình cảm riêng tư. Mà xem như Tiên Minh bên trong, có thể sánh vai Sơn Hải Ti tứ bậc chủ, tứ tông cửa môn chủ trung đình thất tinh. Thiên Cơ có khả năng tiếp xúc đến tin tức, đều đã là toàn bộ Tiên Minh đứng đầu nhất. Nếu có liền hắn cũng không biết sự tình. Vậy chuyện này 89 phần 10 liền không mấy người biết. Mà cái gọi là tuổi thời gian kỳ thực liền là một loại đặc biệt thời gian khả năng. Đều nói đại đạo 3000, đường nhỏ vô hạn. Đạo cùng đạo ở giữa, trên lý luận không có chia cao thấp. Nhưng nếu là suy nghĩ đến tu sĩ tu luyện độ khó, cùng khác biệt đại đạo tại tu sĩ trong tay có khả năng phát động tác dụng. Cái kia cái gọi là 3000 đại đạo, cũng là có một cái cao thấp. Mà thời gian chi đạo tại toàn bộ 3000 đại đạo bên trong, chính là hoàn toàn xứng đáng cao cấp nhất đại đạo chi lực. Trung đình thất tinh bên trong thiên khu, nó thừa kế liền là tuế thời chi đạo. Chỉ là thiên khu chức vụ, đã thật lâu không có gặp được thích hợp người kế nhiệm. Làm cho bây giờ trung đình một đoạn thời gian rất dài đều là chỉ có lục tinh, mà không có thất tinh. Bởi vậy khi nhìn đến tuổi thời gian lực lượng xuất hiện tại ngày này cùng phía sau, Thiên Cơ phản ứng đầu tiên, liền là suy đoán cái này tuổi thời gian xuất hiện, phải chăng cùng đời trước thiên khu có quan hệ. Cuối cùng đời trước thiên khu mất tích 10 phần kỳ quặc, trong đó tràn ngập điểm đáng ngờ. Dù cho là đến hiện tại, trung đình phương diện đều không có điều tra ra chân chính kết quả. Chính là trung đình bên trong thứ nhất huyền án. Mà cũng chính bởi vì lần này thiên cung có khả năng có thể dính dáng đến đời trước trung đình thất tinh thiên khu. Trung đình phương diện tại nhận được tin tức phía sau, mới sẽ trực tiếp đem thất tinh thiên cơ phải tới. Nếu không, trừ phi là thật xuất hiện đủ để hủy diệt toàn bộ Trung Châu thiên hai, trung đình thất tinh sẽ rất ít tại bên ngoài đi lại. Trần Hư Tử có tại trong đó tìm tới đời trước thiên khu tung tích ư? Đối mặt thiên cơ hỏi thăm, người phụ trách lắc đầu nói, tạm chưa phát hiện nơi đây cùng đời trước thiên khu đại nhân có quan hệ gì. Chỉ là cái này tuổi thời gian lực lượng tự có ghi chép đến nay, trừ trung đình thiên khu bên ngoài, liền không có người nào nắm giữ. Cho nên không bài trừ nơi đây chính là thiên khu đại nhân đã từng du lịch địa phương. Thuế thời chi đạo có nhiều thần bí, thiên cơ đại nhân ngài có lẽ so ta rõ ràng hơn. Thiên Khu đại nhân sớm tiến vào một chút chưa bao giờ tại Tiên Minh xuất hiện qua bí cảnh, cái này cũng không kỳ quái. Thiên Cơ không có phản bác, bởi vì người phụ trách nói đồ vật, chính xác đều là sự thật. Dù cho cùng là trung đỉnh thất tinh, Thiên Khu tại tất cả trong thất tinh đều là đặc biệt nhất. Cái khác thất tinh là không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng đi lại. Nhưng Thiên Khu không giống nhau. Hắn là một cái duy nhất quanh năm không xuất hiện tại trung đỉnh thất tinh. Chương 346, trung đỉnh người tới, tuổi thời gian chi giới 2, chương 346, trung đỉnh người tới, tuổi thời gian chi giới 2, truy cứu nguyên nhân chính là ở tuế thời chi đạo đặc biệt tính. Có thể hành tẩu tại Tuế Nguyệt Trường Hà Thiên Khu, tuy là không cách nào đối Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong sự tình làm ra can thiệp, nhưng một chút bị bóc ra Tuế Nguyệt Trường Hà sự vật cũng là ngoại lệ. Trước mắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thượng cổ di chỉ thiên cung, thậm chí tại cái khác rất nhiều xuất hiện tại tiên minh thần bí bí cảnh, là thuộc tại loại này. Bọn chúng đều là bởi vì đặc thù nguyên nhân, bị chóc ra nguyên bản thời gian, trở thành một cái đơn độc thân thể. Chỉ có khi chúng nó cùng nguyên bản Tuế Nguyệt Trường Hà bắt được liên lạc, mới sẽ lại xuất hiện tại hiện thế. Trước mắt tiên minh bên trong rất nhiều truyền thừa, thậm chí đặc thù pháp bảo pháp khí, đều là lịch đại thiên khu từ những thứ này Tuế Nguyệt Trường Hà bên ngoài đặc thù trong bí cảnh mang tới. Có thể nói, thất tinh thiên khu chính là toàn bộ tiên minh hoàn toàn xứng đáng khai thác giả. Mà du tẩu tại Tuế Nguyệt Trường Hà là nguy hiểm. Không nói đến đại la chân tiên loại này có thể nhìn thấu thiên cơ, chúa thể một phương thiên địa kinh khủng tồn tại. Chỉ là dưới đại la chân tiên phổ thông trần tiên, liền đã có thể làm được nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, thọ cùng trời đất mức độ. Thiên khu như sơ ý một chút, bị chân tiên trở lên tồn tại chú ý tới. Chỉ cần đối phương tùy ý một điểm nhỏ thủ đoạn, liền có thể để thiên khu vạn kiếp bất phục. Mà đây cũng là đảm đương thiên khu chỗ nguy hiểm nhất. Bất quá đời cuối cùng thiên khu đã từng tiết lộ qua. Bây giờ Tuế Nguyệt Trường Hà hình như đã bị một cái nào đó tồn tại chỗ phong ấn. Coi như là chân tiên cấp bậc tồn tại, đều không thể mượn từ Tuế Nguyệt Trường Hà tới đảo thoát số mệnh, mà càng là không cách nào thoát khỏi bốn thời đại quá lâu. Nếu không, những cái kia thượng cổ thời đại chân tiên, đại la nhóm, có lẽ liền sẽ không hoàn toàn biến mất ở thời đại này. Về phần là ai phong ấn Tuế Nguyệt Trường Hà, cùng đối phương lại vì cái gì muốn làm như thế, Thiên Khu không biết, cũng không có quyền biết được. Cuối cùng thời gian chi đạo quá mức thần bí, lịch đại Thiên Khu chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân, từ đó có thể ngắn ngủi mượn dùng phần này lực lượng, không cách nào tự quyết tu luyện, có thể coi là chỉ là mượn dùng. Thiên Khu đều là trung đỉnh thất tinh, thậm chí toàn bộ tiên minh bên trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Cuối cùng tại thời gian trước mặt, chân tiên phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Tiên nhân phía dưới, nắm giữ thời gian chi đạo Thiên Khu, càng là có thể nói vô địch tồn tại. Bên trong một cái thủ đoạn, liền là trước mắt xuất hiện tại cái này thượng cổ thiên cung trung quanh đặc thù kết giới. Tuổi thời gian nín. Tuổi thời gian nín cùng đồng dạng kết giới khác biệt. Nó nguyên lý tương đương với đem bình chướng bên trong thời gian, cùng ngoại giới thời gian rút ra mở. Song phương nhìn như là tại cùng một cái thời gian bí độ, thực tế khoảng cách khả năng là hơn mấy ngàn vạn năm. Đều không phải chỗ tại một cái thời gian bí độ, đừng nói thương tổn đến đối phương. Ngươi liền đụng đều không đụng tới đối phương. Mà muốn giải trừ kết giới này, nó phương pháp chính là ở đem đối phương theo đặc biệt thời gian vĩ độ bên trong kéo trở về. Chỉ là không có nắm giữ thời gian chi đạo người, nếu là muốn làm đến một điểm này, nhất định phải mượn dùng đặc thù lực lượng. Thiên Cơ cũng là vì cái này mà tới. Tuy là không thể theo phòng nghiên cứu người phụ trách trong miệng đạt được mình muốn đáp án, nhưng bởi vì việc này cùng với thời gian lực lượng có quan hệ, dù cho chỉ có một phần vạn khả năng, mượn cái này tìm tới đời trước thiên khu manh mối, Thiên Cơ đều không có khả năng buông tha. Cuối cùng không có thiên khu trung đỉnh, cùng có thiên khu trung đỉnh, hoàn toàn là hai khái niệm. Cái trước là gần như vô địch tồn tại. Cái sau tuy là cường đại như trước, nhưng tồn tại sơ hở. Ngươi nói sự tình ta đã biết được, trở lại trung đỉnh phía sau, ta sẽ cùng mấy vị khác thảo luận phía sau, quyết định phải chăng bắt đầu dùng tinh trụ cột. Các ngươi tiếp tục tại cái này thật tốt quan chắc, nếu có phát hiện mới, nhưng vượt qua người khác, trực tiếp cùng trung đỉnh tiến hành liên hệ. Dứt lời, Thiên Cơ liền quay người rời khỏi. Bên cạnh hắn Sơn Hải Ti ngự thủ, tự nhiên cũng là cùng nhau rời đi. Mà tại hai người sau khi rời đi, thần kinh một mực căng thẳng phòng nghiên cứu người phụ trách lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tuy là trung đỉnh rất ít xuất hiện tại quần chúng tầm nhìn, thậm chí người thường một đời có lẽ cũng không biết trung đỉnh tồn tại, nhưng chỉ cần biết rằng trung đỉnh người, liền đều đối nó xuất hiện sợ hãi. Cái này không chỉ là bởi vì trung đỉnh nắm giữ trong tay quyền lợi, càng là bởi vì trung đỉnh thất tinh bản thân thực lực. Bởi vì mỗi một đời trung đỉnh thất tinh, vô luận hắn tại nhập chủ trung đỉnh phía trước là tu vi gì, nếu trở thành thất tinh phía sau, đều sẽ rất nhanh đạt tới hóa thần kỳ. Đúng vậy, mỗi một vị trung đỉnh thất tinh đều là trong truyền thuyết hóa thần kỳ bậc đại thần thông, mà bọn hắn nắm giữ cũng đều rất lớn thần thông, thực lực bản thân khủng bố, nắm quyền lớn. Đắc tội người khác, cái kia còn có một chút hy vọng sống, nhưng đắc tội bọn hắn, cái kia thật chính là thập tử vô sinh. Cuối cùng trung đỉnh đại biểu chính là toàn bộ tiên minh. Loại này thời gian dài tắm rửa tại thực lực tuyệt đối cùng địa vị song đỉnh phong hoàn cảnh bên dưới, nó chỗ bồi dưỡng được khí thế cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Tuy là vừa mới Thiên Cơ cũng không có tâm tình gì ba động, càng không có đối trong phòng nghiên cứu mọi người làm cái gì, nhưng nó dù cho chỉ là đứng ở nơi đó, đều cho tất cả mọi người mang đến rất mạnh cảm giác áp bách. Phản phất có đồ vật gì bắt được trái tim của bọn hắn, tùy thời đều có thể đem nó bóp nát đồng dạng. Mà không Thiên Cơ phía sau, mọi người rốt cục có khả năng thở một ngụm. Điều chỉnh tốt tâm tình phía sau, người phụ trách lập tức nhìn về phía trong phòng nghiên cứu mọi người, biểu tình nghiêm túc nói, chuyện hôm nay, đoạn không thể tùy ý truyền ra ngoài, nếu không, cẩn thận chọc giận thân trên. Phòng nghiên cứu mọi người nhộn nhịp gật đầu, ra hiệu bọn hắn biết được trong đó lợi và hại quan hệ. Rất nhanh, toàn bộ phòng nghiên cứu liền lại lần nữa hành động. Trước mắt bọn hắn tuy là không cách nào phá giải thiên cung chung quanh tuổi thời gian nín, nhưng cái này không đại biểu bọn hắn cái gì đều làm không được. Thậm chí có thể nói, bọn hắn tại tiếp xuống muốn làm thời gian, liên quan tới đến tuổi thời gian nín phá giải thuận lợi hay không. Cuối cùng muốn xác định tuổi thời gian nín chỗ tồn tại thời gian vi độ, thế nhưng một kiện đặc biệt phiền toái lại độ khó cao sự tình. Mà cũng chỉ có tại xác định một điểm này phía sau, mới có khả năng đem nó kéo về đến hiện thực. Liên quan tới phương diện này, trung đỉnh phương diện cũng không có gì biện pháp quá tốt. Chỉ có thể để Thiên Công Viện nghiên cứu chậm rãi thăm dò, từng cái thử lỗi. Cũng may Thiên Công Viện nghiên cứu đối cái này đã không tính lạ lắm. Cuối cùng trước đó, bọn hắn đã làm qua không ít những chuyện tương tự. Đương nhiên, phá giải tuổi thời gian nín kỳ thực còn có một cái vô cùng đơn giản biện pháp. Chỉ là biện pháp này, rất ít người sẽ sử dụng. Đó chính là coi thường tuổi thời gian nín, trực tiếp tiến vào. Nhưng dạng này thứ nhất, hai bên khác biệt tốc độ thời gian trôi qua, rất có thể sẽ để tiến vào người thọ nguyên nhanh chóng giảm thiểu. Cũng liền là cái gọi là trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Còn nếu là thật một ngày có thể so một năm, thời gian này chi đạo cũng sẽ không được xưng là 3000 đại đạo bên trong tối cường đại đạo một trong. Cuối cùng nếu là tuổi thời gian nín bên trong một ngày có thể so vạn giới và năm. Dù cho là hóa thần kỳ đại năng, tại từ trong đó bước ra nháy mắt, cũng sẽ lập tức biến thành một nắm khô cốt, hồn phi phách tán. Tiên minh là sẽ không để quý giá hóa thần kỳ đại năng đi bước lên dạng này hiểm. GS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 347, Võ Thần Sơn, thay mận đổi đảo. Chương 347, Võ Thần Sơn, thay mận đổi đảo thế giới cho chơi, Trung Châu, Võ Thần Sơn. Hình sư đệ, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Hình Lập nhìn xem ngăn lại chính mình Võ Thần Sơn chân truyền đệ tử, mà không thay đổi nói, hồi Trần sư minh, sư đệ gần đây tu vi có hoặc, cho nên muốn xuống núi lịch lãm một hai, nhìn một chút có thể hay không thuận lợi đột phá. Đối mặt Hình Lập thuyết pháp, cái kia ngăn hắn trong mắt Trần sư minh hiện lên một chút ủy dị hào quang. Theo sau cười lấy nói, thì ra là thế, bất quá tại xuống núi phía trước, hình sư đệ ngươi tốt nhất vẫn là đi gặp một thoáng trưởng lão bọn hắn, cuối cùng gần nhất dưới chân núi nhưng không yên ổn, mà ngươi lại là chúng ta Võ Thần Sơn vị kế tiếp thiên nhân, không thể sai sót. Ngươi nhìn Đông Hải môn cái kia ngao liệt, trước đây không lâu liền là không hiểu thấu chết tại ma đạo trong tay. Vì thế, Thanh Vân Tông Tư Không Phong chủ càng là liên hệ ta núi, cũng mời ra ta núi một vị trưởng lão ra mặt, cùng hắn cùng đi điều tra Đông Hải môn sự tình. Làm sư đệ nghĩ cho an toàn của ngươi, nếu không sư đệ ngươi gần nhất vẫn là tại trong núi thật tốt tu luyện, không nên đến đi lại à. Nói xong, cái kia Trần Sư Minh lại quỷ dị lên trước một bước. Động tác này vừa vặn ngăn cản Hình Lập đường đi. Đối mặt Trần Sư Minh cái này có lẽ có ý, hoặc vô tình động tác, Hình Lập trên mặt cũng không có bất kỳ ba động, thật giống như không nhìn thấy những cái này đồng dạng. Không khí trong lúc nhất thời biến đến có chút quỷ dị. Sau một lát, Hình Lập thật giống như thật nghe theo cái này Trần Sư Minh lời nói, gật đầu nói, Sư Minh nói chính là, bây giờ thế đạo, chính xác không phải xuống núi thời điểm tốt, ta vẫn là nhiều hơn nữa trong núi tu hành mấy ngày cho thỏa đáng. Dứt lời, Hình Lập liền xoay người hướng về chính mình chỗ tồn tại động phủ đi tới. Mà nhìn xem bóng lưng Hình Lập, cái kia Trần Sư Minh ánh mắt biến đến tham lam. Nó bộ dáng, thật giống như trong mắt hắn Hình Lập căn bản không phải cái gì đồng môn sư minh đệ, mà là mỹ vị đồ ăn đồng dạng. Mà Hình Lập tại trở lại động phủ của mình phía sau, biểu tình biến có thể so nghiêm túc. Như thế nào, vẫn là không cho phép ngươi xuống núi ư? Hình Lập ngẩng đầu, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, dáng dấp thu cùng nam tử, chính lại đao khoát phủ ngồi tại động phủ hắn bên trong, ăn lấy mì phía trước trong đĩa nướng thịt. Người này không phải người khác, chính là phía trước cùng hắn cùng đi hướng chân tiên thí luyện Vũ Kiêu. Hình Lập đi tới trước mặt Vũ Kiêu, lắc đầu nói, không có. Như vậy phải không? Vũ Kiêu thả ra trong tay thịt, tựa hồ đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn theo chân tiên thí luyện sau khi trở về, liền phát giác được trong môn không khí có chút kỳ quái. Hoặc là nói, tại bọn hắn đi hướng chân tiên thí luyện phía trước, Võ Thần Sơn liền tựa hồ phát sinh nào đó biến hóa. Mà đây hết thể biến hóa căn nguyên, liền là theo Đông Thần Châu môn phái cự linh môn cho Võ Thần Sơn dâng lên nghịch sinh cựu biến bắt đầu. Cái này nghịch sinh cựu biến mặc dù chỉ là bí pháp, nhưng bí pháp này đối với Võ Thần Sơn tới nói, lại có phi thường to lớn tăng lên. Có thể làm cho bọn hắn những cái này thể tu khí huyết lực lượng tăng lên mấy lần. Duy nhất tác dụng phụ chỉ là gặp hắn nhóm khí huyết bị yêu thú huyết mạch cảm nhiễm, nhưng phối hợp thêm cự linh môn dâng lên tịnh huyết đan, bộ này tác dụng cơ hồ có thể không cần tính. Cuối cùng tịnh huyết đan tác dụng chính là có thể làm sạch tu sĩ thể nội yêu thú máu, từ đó để tu sĩ bản thân sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Có thể nói, nghịch sinh cựu biến xuất hiện, trực tiếp để Võ Thần Sơn thực lực tổng hợp tự nhiên tăng lên 1 đến 2 cái bậc thang. Đây không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố một việc. Nhưng vô luận là Vu Tiêu vẫn là Hình Lập, đều không hiểu đối cái kiêm nghịch sinh cựu biến có chút mâu thuẫn. Tuy là tu luyện, nhưng bọn hắn cũng chỉ là lướt qua, cũng không xâm nhập quá sâu. Đây là bởi vì một người chính là trọng đồng người sở hữu, tiên tiên liền có thể quan sát được rất nhiều người thường đều không phát hiện được tỉ mỉ. Một người thì là từ nhỏ cùng yêu thú Vân Vũ Kiêu một chỗ sinh hoạt, như vậy đặc thù hoàn cảnh, bồi dưỡng được Vu Kiêu viễn siêu người bình thường trực giác. Bọn hắn đều cảm thấy cái này nghịch sinh cựu biến tác dụng phụ, tuyệt đối không có cự linh môn nói đơn giản như vậy. Ở trong đó, tất nhiên có cái gì tác dụng phụ là bọn hắn tạm thời còn chưa phát hiện. Mà liền bọn hắn đều có thể phát hiện sự tình, Võ Thần Sơn bên trong Kim Đăng Kỳ, Nguyên Anh Kỳ trưởng lão, tự nhiên cũng có người phát hiện. Nhưng vị dị chính là, cho đến ngày nay, loại trừ cá biệt trưởng lão có chút đến từ mình đối nghịch sinh cựu biến sầu lo bên ngoài, liền lại không người nói đến việc này. Cuối cùng nghịch sinh cựu biến thế nhưng Võ Thần Sơn trưởng môn, cũng liền là Hình Lập sư phụ đích thân thúc đẩy sự tình. Trong toàn bộ Võ Thần Sơn, lại có mấy người dám đối trưởng môn quyết định, đưa ra ý kiến phản đối. Thậm chí, những cái kia đã từng đưa ra qua ý kiến phản đối Võ Thần Sơn các trưởng lão, cũng quỷ dị bắt đầu từng cái phản bội. Những biến hóa này tuy là nhỏ bé, nhưng đối với trời sinh mẫn cảm, cũng một mực ngụy trang chính mình Hình Lập tới nói, cũng là lập tức liền chú ý tới. Mà chân chính để Hình Lập cảm thấy Võ Thần Sơn xuất hiện biến cố, chính là hắn đoạn thời gian trước bất ngờ gặp được sự tình. Ngươi nói, ngươi mấy ngày trước thật nhìn thấy trưởng môn mang theo mấy cái trưởng lão, đặc biệt đi một chuyến hậu sơn, sau khi trở về, những trưởng lão kia liền tính tình đại biến. Đối mặt Vu Tiêu hỏi thăm, Hình Lập đi tới trước mặt hắn ngồi xuống, gật đầu nói, "Ừm, tận mắt nhìn thấy." Vu Tiêu suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói, "Có khả năng hay không đây chỉ là ảo giác của ngươi?" Hình Lập hồi tưởng lại chính mình về sau trong bóng tối tiếp xúc qua hắn mấy vị Võ Thần Sơn trưởng lão, cuối cùng kiên định nói, "Không phải là ảo giác." Nói xong, Hình Lập liền theo chính mình trong túi trữ vật, lấy ra một chút đầu tóc. Theo dáng dấp tới nhìn, những cái này đầu tóc rõ ràng đều là Hình Lập trong bóng tối thu thập lên. Theo sau tại Vu Kiêu ánh mắt nghi hoặc bên trong, Hình Lập trực tiếp ngay tại chỗ liền đem những cái này đầu tóc thả tới ngọn nến bên trên. Rất nhanh, những cái này đầu tóc rõ ràng nháy mắt liền bị thiêu đốt, cũng rất nhanh liền hóa thành một đạo khói đen, phiêu tán tại trong độc phủ. Nhìn thấy một màn này, Vu Kiêu con ngươi co rụt lại. Theo sau hắn nhìn về phía Hình Lập, nói nghiêm túc, "Ngươi xác định những này là ngươi theo trưởng môn trên mình lấy tới?" Hình Lập gật đầu nói, "Thiên chân vạn sát, làm phòng ngừa phạm sai lầm, ta thậm chí là đặc biệt tại sư tôn sau khi rời đi, tại hắn giường cùng trên bồ đoàn chỗ lấy, vì chính là phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn." Nghe được cái này, Vu Kiêu biểu tình biến đến càng nghiêm túc. Hắn nhìn xem ngọn nến bên trên xuất lại cho tàn, thấp giọng nói, "Trưởng môn trăm năm trước cũng đã là huyền thân cảnh đỉnh phong thể tu, có thể so nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ. Mà tới được một bước này, coi như chỉ là lông, cũng có thể làm đến thủy hỏa bất xâm. Nhưng những lông này nếu thật là ngươi theo trưởng môn trên mình chỗ lấy tới, vậy liền mang ý nghĩa bây giờ trưởng môn, hoặc bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, dẫn đến cảnh giới giảm lớn, hoặc là được." Không chờ Vu Kiêu nói hết lời, Hình Lập trước hết một bước mở miệng nói, "Hoặc liền là hắn, không phải sư tôn của ta." Lời này vừa nói ra, toàn bộ động phủ liền biến có thể so yên tĩnh, bởi vì Võ Thần Sơn cũng không phải môn phái khác, chính là Trung Châu thập đại tông môn một trong, mà bài danh không thấp. Chương 347, Võ Thần Sơn, thay mận đổi đảo, 2, chương 347, Võ Thần Sơn, thay mận đổi đảo, 2, mà dạng này một cái tông môn trưởng môn, như đều có thể bị người thay mận đổi đảo. Bởi vì liền Võ Thần Sơn đều là như vậy, liền càng thêm không cần nói môn phái khác. Có lẽ tại bọn hắn không biết địa phương, đã có rất nhiều môn phái phát sinh tình huống tương tự. Nghĩ đến cái này, Vu Kiêu chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa hình như có một cái lưới lớn bao phủ toàn bộ Trung Châu. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, đây hết thảy đều là trong bóng tối lặng lẽ phát sinh, cũng không có chơi ra động tĩnh quá lớn. Cuối cùng như không phải Hình Lập nói với chính mình, hắn tuy là cũng phát giác được gần nhất trong môn phái không khí có chút quỷ dị, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới có thể quỷ dị đến mức này. Võ Thần Sơn trưởng môn bị người thay thế. Ý nghĩ như vậy, liền không thể lại xuất hiện tại trong đầu Vu Kiêu. Cuối cùng hắn thấy, vô luận là Võ Thần Sơn vẫn là cái khác thập đại tông môn, vậy cũng là danh xưng quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại. Nghĩ đến cái này, Vu Kiêu mở miệng nói, "Ngươi xác định trong lúc này không có cái gì chỗ sơ suất?" Hình Lập lắc đầu, ra hiệu hắn đặc biệt nghiêm cẩn. Rất nhiều chuyện, tại không có ý thức đến phía trước có lẽ không cảm thấy có cái gì, chỉ khi nào ý thức đến, cái kia phía trước rất nhiều quỷ dị chỗ, liền từng cái nổi lên mặt nước. Thì như, trong môn phái tính bất ngờ ô phát sinh chuyển biến người, kỳ thực không phải số ít. Chỉ là bởi vì phía trước Vu Kiêu làm đối lập với gở, cùng những người khác không phải hết sức quen thuộc, dẫn đến hắn cũng không tốt ngông cuồng phán đoán. Cuối cùng thân phận của hắn cùng tính cách, quyết định dù cho hắn thiên phú tu luyện không tầm thường, lại vẫn như cũ dễ dàng bị Võ Thần Sơn chính thống đệ tử đang nhìn không nổi. Nhưng để Vu Kiêu chuyện kỳ quái là, từ lúc hắn chân tiên thí luyện sau khi trở về, trong môn phái rất nhiều người thái độ đối với hắn đều phát sinh một cái 180 độ chuyển biến. Như hắn Vu Kiêu theo chân tiên trong thí luyện có đại thu hoạch lời nói, vậy cái này hết thảy còn có thể giải thích. Nhưng Vu Kiêu chính mình rõ ràng, hắn lần này chân tiên thí luyện, kỳ thực cũng không có thu được đặc biệt lớn gì cơ duyên. Như vậy, những sư huynh đệ kia vì sao sẽ đối với hắn thái độ chuyển biến, liền rất là có giá trị cân nhắc. Bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nếu là những người này là đối chính mình có mưu đồ khác đây, Vu Kiêu là tính cách giã tính, cũng không đại biểu hắn là kẻ ngu. Hoặc là nói, có thể tại giã ngoại loại kia tàn khốc địa phương sống sót, Vu Kiêu tự nhiên là có được chính mình một bộ phương pháp. EQ của hắn có lẽ còn chờ nghiên cứu, nhưng quan chắc địch ta thiện ý, Vu Kiêu vẫn là vô cùng nhạy bén. Hắn thật lâu phía trước liền có một loại cảm giác, đó chính là trong môn phái rất nhiều người nhìn về phía mình ánh mắt, cùng hắn phía trước tại giã ngoại thời điểm, manh thú nhìn thấy ánh mắt của mình, không có sai biệt. Chỉ là những người này đều ẩn tàng rất tốt. Thêm nữa Vu Kiêu trước đây ở bên trong môn phái liền rất thụ địch xem, nguyên cớ một mực không chút phản ứng lại, nhưng bây giờ đạt được Hình Lập nhắc nhở, rất nhiều nghi hoặc, giải quyết dễ dàng. Ý của ngươi là, trước mắt đang có người nào hoặc là tổ chức, chính giữa tại trong bóng tối không ngừng thay thế chúng ta trưởng lão, đệ tử? Ừm, ngươi có đầu mối gì ư? Hình Lập suy nghĩ mảnh phía sau nói, hậu sơn. Vu Kiêu suy nghĩ một chút, cái này Võ Thần Sơn hậu sơn không chỉ là môn phái trong địa, trong đó càng là có không ít bọn hắn Võ Thần Sơn đại tu. Người bình thường chính xác cực kỳ khó tiếp xúc nơi đây, nhưng đồng dạng, trong này nếu là phát sinh lúc nào, người bên ngoài cũng cực kỳ khó biết được. Nghĩ đến cái này, Vu Kiêu mở miệng nói, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hình Lập nhìn xem Vu Kiêu, không chút do dự nói, tìm một cơ hội, mau chóng xuống núi. Chỉ là hơi suy nghĩ, Vu Kiêu liền hiểu Hình Lập vì sao có cái này quyết định. Cuối cùng liền Võ Thần Sơn trưởng môn đều hư hư thực thực bị người cho thay thế. Đừng nói bọn hắn chỉ là Võ Thần Sơn đệ tử, coi như là Võ Thần Sơn trưởng lão, đều không gặp đến có thể làm chút gì. Như vậy, xuống núi không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Mà sau khi xuống núi đi nơi nào, bọn hắn đều đã nghĩ đến. To như vậy Trung Châu, có năng lực ngăn chặn Võ Thần Sơn địa phương, có mà chỉ có một cái, đó chính là Thanh Vân Tông. Thay lời khác tới nói, chỉ có nghĩ biện pháp đem tình huống nơi này báo cho Thanh Vân Tông, bọn hắn mới có khả năng giải quyết bây giờ phát sinh tại Võ Thần Sơn tình huống. Mà đây cũng là Hình Lập vừa mới làm sự tình, chỉ là không biết những người kia là phát hiện Hình Lập tâm tư, vẫn là bản thân có mục đích khác, dẫn đến Hình Lập gần nhất xuống núi cực kỳ không thuận lợi, cuối cùng sẽ bị đủ loại lý do chỗ qua loa tắc trách. Mà một khi hắn muốn cưỡng ép xuống núi, cái kia không thể nghi ngờ là sẽ đánh rắn độ cỏ, đến lúc đó không thể nghi ngờ liền càng thêm phiền toái. Nói đi, ngươi chuẩn bị để ta thế nào giúp ngươi? Vu Kiêu rất rõ ràng, Hình Lập nguyện ý đem những chuyện này nói với chính mình, tất nhiên không phải cho chính mình giải hoặc đơn giản như vậy, hắn tất có sở cầu. Mà Hình Lập cũng là tại chờ những lời này. Không bao lâu, Hình Lập liền đem kế hoạch của mình toàn bộ báo cho Vũ Kiêu. Cùng lúc đó, Võ Thần Sơn chủ phong, trưởng môn, vào đi. Họ Trần đệ tử đi vào trưởng môn động phủ, rất nhanh liền nhìn thấy chỗ không xa đang tĩnh tọa Võ Thần Sơn trưởng môn. Họ Trần đệ tử nhìn hắn, cung kính nói, hồi trưởng môn, Hình sư đệ vừa mới lại nghị xuống núi. Ồ. Võ Thần Sơn trưởng môn nghe vậy, lập tức mở mắt ra, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu tình. Hắn có hay không là phát hiện kế hoạch của chúng ta? Họ Trần đệ tử ngẩng đầu, thay đổi phía trước bình thường thần tình, biến đến rất là vặn mẹo, ánh mắt càng là tràn ngập điên cuồng. Cũng không có, bởi vì như hắn thật biết cơ hội của chúng ta, vậy hắn khẳng định sẽ giết ta, tiếp đó mau chóng xuống núi, mà không phải quay đầu trở về. Võ Thần Sơn trưởng môn ngón tay gõ gõ bên cạnh bàn, khóe miệng hơi hơi bung lên. Khó mà nói, vạn nhất hắn muốn làm chút gì đây? Làm chút gì? Họ Trần đệ tử tựa hồ nghe đến cái gì buồn cười lời nói, theo sau ngữ khí khiêu khích nói, coi như hắn muốn làm chút gì, dùng thực lực của hắn, cùng chúng ta tình huống bây giờ, hắn cũng cái gì đều làm không được. Đến không bằng thật tốt chờ tại, đợi đến lúc thời cơ chín mùi phía sau, trở thành chủ phụ xuống đồ chứa. Cuối cùng như vậy tốt đồ chứa, nhưng không có tốt như vậy tìm. Võ Thần Sơn trưởng môn hình như cũng cảm thấy họ Trần đệ tử nói có đạo lý, cũng không có phản bác. Sau một lát, Võ Thần Sơn trưởng môn mở miệng nói, sự tình ta đã biết được, ngươi tiếp tục đi nhìn kỹ hắn a. Chỉ cần hắn không hạ sơn, cái kia mặc kệ hắn làm cái gì, đều không cần để ý tới. Ngược lại sự tình đến một bước này, chúng ta đã không sai biệt lắm thăm dò cái này Võ Thần Sơn, cùng địa phương khác nơi phong ấn. Đợi đến chúng ta đem những cái kia tên là ma đầu ra hỏa lật ra tới, đến lúc đó toàn bộ Trung Châu thế tất liền sẽ loạn lên. Đến lúc này, trừ phi cái kia Thanh Vân Tông có bản lĩnh thông thiên, nếu không, dùng chúng ta thực lực hôm nay, chọn bện có năng lực đem xúc tu vươn vào trong đó. Mà chỉ cần có thể nghĩ biện pháp diệt trừ Thanh Vân Tông, vậy cái này to như vậy Trung Châu, rất nhanh liền có thể trở thành địa bàn của chúng ta. Nghe nói như thế, Võ Thần Sơn trưởng môn đối diện họ Trần đệ tử, biểu tình biến đến càng hưng phấn. Phản phất đã nghĩ đến loại tràng cảnh đó đồng dạng. GS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 348, nghiệp lực trùng thiên, ma đạo làm lại chương 348, nghiệp lực trùng thiên, ma đạo làm lại thế giới trò chơi, Tây Thần Châu, Tiểu Lôi Âm. Đông đông đông. Theo lấy ba tiếng nặng nề tiếng chuông vang lên. Nguyên bản còn tại Tiểu Lôi Âm ngoại vi tự miếu, cho hương khách cách làm Phật tử tuyệt trần, lập tức dừng lại trong tay động tác. Tiểu sư phụ, thế nào? Nhìn xem mặt lộ nghiêm túc tuyệt trần, cái kia hương khách còn tưởng rằng là chính mình xảy ra vấn đề gì, lập tức mặt lộ khẩn trương đi ra. Nhưng hắn không có phát hiện chính là, lúc này mặt lộ khẩn trương không chỉ là hắn. Trong đại điện cái khác Tiểu Lôi Âm các Phật tu, nhộn nhịp đứng lên. Bộ dáng kia, rõ ràng là xuất hiện cái gì? Mà Phật tử tuyệt trần thì là ngay đầu tiên nhắm mắt lại. Một lượt Phật pháp quang luân lập tức xuất hiện tại sau lưng của hắn. Trong lúc nhất thời, tuyệt trần ánh mắt bắt đầu biến đến trống rỗng lên, tựa như triệt để ngăn cách thất tình lục dục đồng dạng, tràn ngập Phật tính. Mà chung quanh Phật tu nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp hướng về hắn đi tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện các Phật tu đều vây quanh ở Phật tử tuyệt trần xung quanh. Đến một bước này, coi như là đối vừa mới cái kia ba tiếng Phật trung không biết phổ thông hướng khách, lúc này cũng đều minh bạch hẳn là xảy ra vấn đề gì. Nếu không, Tiểu Lôi Âm các Phật tu không khả năng sẽ có như vậy phản ứng. Không để cho chung quanh các Phật tu chờ bên trên quá lâu, theo lấy cái kia Phật pháp quang luân tại tuyệt trần sau lưng biến mất. Tuyệt trần cái kia nguyên bản tựa như ngăn cách thất tình lục dục ánh mắt dần dần khôi phục thần thái. Chủ trì nói, tương lai một tháng, Tiểu Lôi Âm, bế tự. Dứt lời, tuyệt trần liền cũng không quay đầu lại hướng về tự miếu phía sau đi đến. Mà rời đi tự miếu, liền là một tòa to lớn Phật sơn xuất hiện ở trước mặt hắn. Tòa này Phật sơn cũng liền là Tiểu Lôi Âm căn bản, Lôi Âm núi. Tuyệt trần không biết là nhận được cái gì mệnh lệnh, lập tức hướng về trên núi tiến đến. Cùng lúc đó, Tiểu Lôi Âm tự hạ tự miếu, cũng bắt đầu để đám khách hành hương tạm thời rời khỏi. Dù cho rất nhiều hương khách là không xa vạn dặm chạy đến, nhưng trước mắt tình huống đặc thù, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo chủ trì mệnh lệnh. Còn nếu là có người từ không trung nhìn về phía toàn bộ Tây Thần Châu, liền sẽ phát hiện đại lượng Phật tu đang theo lấy Tiểu Lôi Âm tiến đến. Như không phải xuất hiện vô cùng nghiêm trọng vấn đề, những cái này bị Tiểu Lôi Âm phái đi ra giảng đạo Phật tu, là tuyệt sẽ không bị như vậy nóng nảy gọi trở về. Theo lấy Tiểu Lôi Âm tự miếu đóng lại, đứng tại ngoài tự miếu đám khách hành hương, bản năng cảm giác được một cỗ nồng đậm bất an. Cuối cùng lần này bất kể thế nào nhìn, đều là xảy ra chuyện lớn. Tiểu Lôi Âm, đỉnh núi Phật Đàn. Tuyệt Trần, ngươi tới. Một vị Tiểu Lôi Âm cao tăng nhìn xem trở về Tuyệt Trần, lập tức hỏi thăm mở miệng. Tuyệt Trần gật đầu một cái, tiếp đó mở miệng dò hỏi, "Nộ Tâm trưởng lão, không biết chủ trì gọi chúng ta trở về là có chuyện gì quan trọng?" Tuyệt Trần một bên hỏi, một bên ánh mắt xéo qua nhìn về phía Phật đàn xung quanh. Chỉ thấy lúc này còn có nhiều người hơn nhìn từ đằng xa tới. Mà nhìn cái dạng này, tựa hồ là chuẩn bị đem tất cả tán lạc tại bên ngoài tiểu lôi âm Phật tu toàn bộ triệu tập trở về. Tuy là Tuyệt Trần vừa mới khi nghe đến cái kia ba tiếng lôi âm chung phía sau, liền minh bạch đại sự không ổn. Cuối cùng ba tiếng lôi âm, nó mang ý nghĩa tiểu lôi âm xuất hiện có khả năng có thể hủy diệt toàn bộ tông môn nguy cơ. Tuyệt Trần cho tới bây giờ đến tiểu lôi âm bắt đầu, ba tiếng lôi âm tác dụng vẫn chỉ là tại trong truyền thuyết nghe được. Thực tế trong tu hành, vẫn là một lần đều không nghe thấy qua. Mà đối mặt Tuyệt Trần hỏi thăm, cái kia tiểu lôi âm trưởng lão ngộ tâm mặt lộ nghiêm túc nói, chờ một lát chủ trì đích thân công bố a di đà Phật. Lần này Tây Thần Châu nguy rồi. Nghe nói như thế, Tuyệt Trần tâm biến có thể so nặng nghề. Một tràng bao trùm toàn bộ Tây Thần Châu nguy cơ. Bất kể thế nào nhìn, cái này đều không phải có thể tùy tiện giải quyết nguy cơ. Sơ ý một chút, đến lúc đó không chỉ là Tây Thần Châu, có lẽ liền bọn hắn tiểu lôi âm đều nguy hiểm. Mà theo lấy đại bộ phận tiểu lôi âm cao tăng trở về, tiểu lôi âm đương đại chủ trì rốt cục xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ là làm bọn hắn nhìn thấy chủ trì tình huống dưới mắt phía sau, cả đám đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỉ thấy lúc này tiểu lôi âm chủ trì Vô Ngân trạng thái rất là không tốt, không chỉ nguyên bản kim thân thể bị ép, cánh tay phải càng là trống rỗng. Đây đối với luôn luôn dùng lục thân vô địch tiểu lôi âm tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng thương thế. Càng chưa nói tiểu lôi âm chủ trì Vô Ngân tu vi chính là nguyên anh kỳ đỉnh phong, phối hợp thêm bản thân hắn Phật pháp tu vi cùng đủ loại pháp khí, trừ phi là gặp được nhiều cái hóa thần kỳ đại tu, nếu không tuyệt đối không có khả năng chịu đến nghiêm trọng như vậy thương thế. Tiểu lôi âm bát đại kim cương một trong đại lực kim cương nhìn thấy chủ trì như vậy bộ dáng, lập tức lo lắng mở miệng nói, Vô Ngân sư minh, đây là người nào có thể đem ngươi thương đến trình độ như vậy? Chẳng lẽ là có thập đại tông môn lão tổ xuất thủ ư? Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiểu lôi âm không khí đều biến có thể so ngưng trọng lên. Bởi vì nếu thật là như vậy, vậy liền mang ý nghĩa tiểu lôi âm có lẽ muốn cùng nào đó một cái thập đại tông môn triệt để khai chiến. Cuối cùng Vô Ngân thân phận không hề tầm thường, nếu ngay cả chủ trì bị người đả thương, bọn hắn tiểu lôi âm đều không có phản ứng gì. Ngày ấy phía sau bọn hắn cũng không cần tại Tây Thần Châu giảng đạo. Mà đối mặt đại lực kim cương cái kia dáng vẻ khẩn trương, Vô Ngân nâng lên còn sót lại tay trái, ra hiệu hắn trước không nên gấp gáp, chờ tất cả mọi người an tĩnh lại phía sau. Vô Ngân tại Tử Hiền Kim Cương nâng đỡ, đi tới trong lúc này Kim Liên vị trí. Tại Kim Liên Phật pháp ra chỉ xuống, Vô Ngân khí tức chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên, trên mặt cũng có chút màu máu. Chỉ là mọi người cũng không có vì vậy lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, bởi vì bao gồm tại Tuyệt Trần tại bên trong, tất cả mọi người có thể cảm giác được Vô Ngân hiện tại trạng thái có kém nhiều. Đừng nhìn Vô Ngân bây giờ còn có thể tự do hành động, nhưng đó là bởi vì hắn tu vi cao thâm, có khả năng ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể. Nhưng áp chế thương thế không đại biểu là có thể trị càng. Có thể nói, tu vi càng cao, càng không dễ dàng bị thương. Cùng đối lập, một khi bị thương, vậy không cái mấy chục trên trăm năm, cũng đừng nghĩ tùy tiện tu dưỡng tốt. Thậm chí một khi không cách nào áp chế tốt thương thế, làm cho thương thế chuyển biến xấu. Vậy liền cái này tuyệt con đường phía trước đã tính tốt. Thọ nguyên đại giảm, thậm chí hồn phi phách tán, ngàn năm tu vi thua thiệt tại một khi, đều là không phải không có khả năng. Đây chính là trước mắt Vô Ngân đối mặt tình huống, cũng là tại trận cao tăng khẩn trương như vậy nguyên nhân căn bản. Chuyện lần này tuyệt đối không hề tầm thường. Bất quá Vô Ngân dường như đối trên người mình thương thế cũng không thèm để ý, hắn nhìn thật sâu một chút tại trận rất nhiều đồng môn, cũng bắt đầu nói đến chính mình khoảng thời gian này gặp được tình huống. Tại Vô Ngân miêu tả bên dưới, mọi người cuối cùng là minh bạch phát sinh tại Vô Ngân trên mình sự tình. Nguyên lai sớm tại một tháng trước, Vô Ngân liền nhận được tới từ Tứ Không Sơn tin tức. Nếu như nói Lôi Âm núi là tiểu Lôi Âm môn phái trọng địa, cái kia Tứ Không Sơn liền là tiểu Lôi Âm căn cơ. Trong Tứ Không Sơn không chỉ có lấy rất nhiều bọn hắn tiểu Lôi Âm ẩn thế đại tu, càng là có một vị Phật Đà cấp bậc tuyệt thế cao tăng tồn tại, có thể so tu sĩ đại thừa kỳ Hồng Trần Tiên. Mà Vô Ngân đoạn thời gian trước thu đến tin tức. Chương 348, nghiệp lực trùng thiên, ma đạo làm lại, 2, chương 348, nghiệp lực trùng thiên, ma đạo làm lại, 2, liền là tới tại vị này tiểu Lôi Âm tại thế Phật Đà. Không minh, cùng đại thừa kỳ không cách nào tùy ý đi lại, không phải dễ dàng nên đón tiên kiếp đồng dạng. Tại thế Phật Đà không minh đồng dạng không cách nào tùy ý rời khỏi chính mình Phật đàn. Nếu không cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp. Tại chuẩn bị không hoàn toàn dưới tình huống, tùy tiện dẫn tới thiên kiếp, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Mà tại thế Phật đã gọi tới Vô Ngân lý do, cũng cùng hắn bản thân có quan hệ. Hoặc là nói, mỗi một cái tu hành tiểu Lôi Âm Phật pháp Phật tu, đều sẽ gặp được vấn đề này. Tiểu Lôi Âm theo đuổi, chính là Phật pháp bên trong tứ đại giai không đại cảnh giới. Mà muốn đạt tới cảnh giới này, không thể nghi ngờ là đặc biệt khó khăn. Vô Ngân xem như tiểu Lôi Âm vạn năm qua, nhất có Phật tính Phật tu. Nó tuy là Phật tu cao thầm, tu hành tinh người, nhưng tại tu luyện tới đại thừa thời gian, vẫn như cũ xuất hiện một vấn đề. Đó chính là không cách nào làm đến tứ đại giai không. Mà muốn giải quyết một điểm này, chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là đi hồng trần luyện tâm, còn có một loại thì là trực tiếp chém tới tâm ma của mình. Cái trước dễ dàng trầm luân tại trong hồng trần, thẳng đến lạc lối bản tâm. Cái sau dễ dàng bị tâm ma chiếm cứ thân thể, thẳng đến triệt để nhập ma. Ngay lúc đó không minh tâm cao khí ngạo, cảm thấy lấy tu vi của mình cùng tiên phú, chọn vẹn có thể trực tiếp chém tới tâm ma của mình. Nguyên cớ lựa chọn con đường thứ hai. Nhưng chính là bởi vì phần này hắn không có phát giác được tự tin, trở thành hắn tâm ma lớn nhất nguồn gốc. Đến mức hắn không chỉ không thể thành công chém tới tâm ma của mình, ngược lại còn để tâm ma ảnh hưởng đến chính mình. Cũng may không minh không thẹn với tiểu Lôi Âm bạn năm qua nhất có Phật tính Phật tử. Hắn tại thời khắc cuối cùng, tráng sĩ chặt tay. trực tiếp chặt đứt chính mình cái kia bị tâm ma chiếm cứ tay trái. Tuy là làm như thế, làm cho Không Minh bản thân căn cơ nhận lấy ảnh hưởng, nhưng hắn cũng bằng vào bản thân khủng bố Phật pháp tu vi cùng thiên phú, thành công bước vào đại thừa Phật pháp cảnh giới. Nhưng hắn mặc dù thành công, nhưng cũng lưu lại tai họa ngầm. Đó chính là cái này bị hắn chém xuống tâm ma, kế thừa Không Minh bản thân một bộ phận tu vi cùng thiên phú. Thêm nữa cái này tâm ma bản thân liền là Không Minh một bộ phận, làm cho Không Minh bản thân còn không cách nào giết chết hắn. Cuối cùng muốn triệt để giết chết hắn, nhất định phải cùng nhau giết Không Minh. Bởi vậy tại một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, Không Minh cuối cùng lựa chọn đem cái này tâm ma triệt để phong ấn. Vị trí liền là trong Tứ Không Sơn. Bởi vì chỉ có tại nơi này, hắn có thể nhìn chằm chằm vào chính mình cái này tâm ma. Cũng tại thích hợp thời điểm, đích thân xuất thủ đem nó diệt sát, triệt để tuyệt chính mình lưu lại mầm tai họa. Lại thế sự vô thường, trước đây không lâu, phong ấn này xuất hiện vấn đề. Tại thế Phật Đà tuy là cường đại, nhưng làm tránh né thiết kiếp. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận thời điểm đều sẽ tiến hành bản thân phong ấn, để tránh tiết lộ ra quá nhiều khí tức. Liền làm cho bọn hắn tại tuyệt không bộ phận thời điểm, đừng nói tu sĩ, so người thường đều không mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá cái này không mạnh hơn bao nhiêu, giới hạn tại bọn hắn không giải trừ phong ấn dưới tình huống. Chỉ cần bọn hắn muốn, bọn hắn tùy thời đều có thể đủ giải phóng bản thân lực lượng. Nhưng dù cho như thế, đây là để Không Minh cái tại thế Phật Đà này xuất hiện một cái không tính nhược điểm được điểm. Đó chính là phàm nhân dưới trạng thái hắn, không cách nào rất tốt cảm giác được biến hóa của ngoại giới. Mà vì bù đắp lấy cái nhược điểm này, Tiểu Lôi Âm kỳ thực cũng làm không ít chuẩn bị. Tỷ như Tứ Không Sơn quanh năm đều là có 4 vị có thể so hóa thần kỳ tiểu thừa Phật pháp cao tăng tọa chấn. Chỉ cần 4 vị này cao tăng không ra vấn đề, cái kia cho dù tâm ma muốn thoát khốn, hoặc là có người đánh vào Tứ Không Sơn, bọn hắn coi như không cách nào đẩy lùi địch tới đánh, cũng có đầy đủ thời gian đem tình huống báo cho Không Minh. Nhưng một tháng trước, vốn không nên xảy ra vấn đề 4 vị tiểu thừa cao tăng bên trong một vị, liền xảy ra vấn đề. Hắn tại cái khác 3 vị cao tăng không biết dưới tình huống, đột nhiên mở ra Không Minh tâm ma phong ấn. Biến hóa này nhanh chóng, coi như đằng sau bao gồm Không Minh tại bên trong tất cả mọi người phản ứng lại, đều đã không kịp ngăn trở. Bởi vì Không Minh tâm ma, tại vị kia cao tăng trợ giúp tới, xông ra Tứ Không Sơn. Đến một bước này, Không Minh coi như muốn đem nó phong ấn, cũng thay đổi đến 10 phần khó khăn. Bởi vì rời khỏi Tứ Không Sơn Không Minh, là không cách nào tùy tiện giải trừ bản thân hạn chế. Mà nếu là không còn Tứ Không Sơn Phật pháp áp chế, vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ bị thiên cơ khóa chặt, hạ xuống tiên kiếp. Rất nhiều nhân tố phía dưới, dẫn đến Không Minh cuối cùng chỉ có thể để cái khác 3 vị tiểu thừa cao tăng rời khỏi Tứ Không Sơn, đi tìm cái kia đảo tàu tâm ma. Về phần cái kia đột nhiên phản loạn cao tăng, thì là bị Không Minh đích thân độ hóa. Mà Tiểu Lôi Âm đương đại chủ trì Vô Ngân Thương Tổn, liền cùng việc này có quan hệ. Bởi vì việc này liên quan tới đến Tiểu Lôi Âm tại thế Phật Đà, nguyên cớ như không phải tuyệt đối tín nhiệm người, như thế bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện báo cho người khác. Mà Tiểu Lôi Âm đương đại chủ trì Vô Ngân, không thể nghi ngờ liền là trừ ra 3 vị tiểu thừa cao tăng bên ngoài, nhất bị tại thế Phật Đà Không Minh tín nhiệm người. Tăng thêm Không Minh tâm ma mặc dù không có bản thể hắn cường đại như vậy, nhưng đồng dạng cũng không tính yếu. Hắn thực lực đơn độc lấy ra tới, đều là có thể so tiểu thừa cao tăng, cũng liền là hóa thần kỳ đại tu tồn tại. Cho nên người bình thường đừng nói tìm, coi như tìm được, cũng không thể khẳng định có thể thu được phải đem tin tức thả ra đi. Vô tướng cảnh, cũng liền là có thể so nguyên anh kỳ tu sĩ Phật tu cảnh giới, trở thành tìm kiếm Không Minh tâm ma tu vi thấp nhất. Vô Ngân liền là dưới tình huống như vậy, mang theo 2 vị tín nhiệm Tiểu Lôi Âm trưởng lão, đi hướng Tây Thần Châu tìm kiếm Không Minh tâm ma tung tích. Nhưng không có người nghĩ tới là cái kia phản bội Tiểu Lôi Âm tiểu thừa cao tăng, lại không phải một người, mà là 2 người. Đến mức bọn hắn tại sau khi rời đi một đoạn thời gian rất dài, đều không thể tìm tới Không Minh tâm ma tung tích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, còn là một vị tiểu thừa cao tăng phát giác được không thích hợp, thiết kế dẫn ra cái nội ứng này. Mà Vô Ngân Thương Tổn, liền là cái kia phản bội tiểu thừa cao tăng trước khi chết phản kích đưa đến. Về phần Vô Ngân mang đi ra ngoài 2 vị Tiểu Lôi Âm trưởng lão, thì là nhộn nhịp vẫn lạc tại cái kia một tràng trong đại chiến. Tuy là bọn hắn cuối cùng vẫn là chấm dứt cái nội ứng này, nhưng chỗ trả ra đại giới, không thể bảo là không lớn. Bởi vì cái kia nội ứng rõ ràng thi triển ra một loại bọn hắn chưa từng thấy qua Phật pháp, làm cho trong đó một vị tiểu thừa thời điểm cao tăng bản thân bị trọng thương. Đến một bước này, nguyên bản Tứ Không Sơn 4 vị tiểu thừa cao tăng, 2 vị tọa hóa, 1 vị trọng thương, chỉ còn lại có 1 vị. Đây đối với toàn bộ Tiểu Lôi Âm tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Mà nghe nói như thế, toàn bộ Phật đàn biến đến y hình tĩnh giống như chết, bởi vì liền 4 vị khó nhất phản bội tiểu thừa cao tăng đều phản bội. Khó tránh khỏi bọn hắn Tiểu Lôi Âm bên trong cũng có tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời, Tiểu Lôi Âm bên trong mọi người nhìn về phía người ngoài ánh mắt đều tràn ngập nghi kỵ. Đây không thể nghi ngờ là một cái đặc biệt tín hiệu không tốt. Mà Vô Ngân tại nói ra những cái này phía trước, tất nhiên liền đoán được tình huống như vậy, nhưng hắn vẫn là quyết định nói thẳng ra. Không thể nghi ngờ là có chính mình suy tính. Cuối cùng tình huống dưới mắt, Dung không thể hắn không quả quyết. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 349, phân liệt Tiểu Lôi Âm, sụp đổ Võ Thần Sơn, đại thế hiện ra. Chương 349, phân liệt Tiểu Lôi Âm, sụp đổ Võ Thần Sơn, đại thế hiện ra. Không Minh chủ trì, ý của ngài là muốn chúng ta cũng một chỗ tìm kiếm Không Minh Phật Đà ngoại đạo ma thân ư? Tại biết đầu đuôi sự tình phía sau, một bên đại lực kim lập tức hỏi thăm đi ra. Mà chung quanh cái khác kim cương, tăng lữ, lúc này cũng tất cả đều là mặt lộ nghiêm túc. Cảm thấy đây chính là Vô Ngân chủ trì đem bọn hắn toàn bộ triệu tập lại nguyên nhân. Cuối cùng một tôn đại thừa Phật Đà ngoại đạo ma thân, tùy tiện ngẫm lại đều biết đây là kinh khủng bực nào một tôn tồn tại. Toàn bộ Trung Châu, hoặc là nói toàn bộ Thanh Vân giới, có thể hàng phục dạng này ma đầu người, đều không gặp đến có bao nhiêu. Càng chưa nói chuyện lần này trả, còn rõ ràng có thế lực khác tham gia. Liên Tứ Không Sơn tiểu thừa cao tăng đều có thể đủ bị mê hoặc, phản bội tiểu Lôi Âm, phản bội Tứ Không Sơn. Đây là phi thường đáng sợ. Phải biết cái kia bốn vị cũng không phải người bình thường. Đó là có thể so hóa thần kỳ tu sĩ đại cao tăng. Muốn dụ hoặc loại tồn tại này, cũng không phải cái gì người hoặc là thế lực cũng có thể làm đến. Càng chưa nói trong đó một vị tiểu thừa cao tăng, còn tại thời khắc cuối cùng, thi triển ra một loại hoàn toàn khác với tiểu Lôi Âm Phật pháp. Nếu như nói mặc kệ một đầu có thể so hóa thần kỳ Phật Đà Ma thân ở bên ngoài, có khả năng có thể để tiểu Lôi Âm nguyên khí đại thường, thậm chí dao động căn cơ. Vậy cái này đột nhiên xuất hiện đặc thù Phật pháp, thì là có khả năng có thể đem tiểu Lôi Âm nổ tận gốc. Cuối cùng Phật pháp tranh giành, là viễn siêu đồng dạng. Liên như là giữa các tu sĩ đạo thống tranh giành. Dạng này tranh đấu, là không có bất kỳ tình cảm đáng nói. Ngươi không chết, chính là ta sống. Bởi vậy tại trận tiểu Lôi Âm cao tăng, lúc này nghĩ đến nhiều nhất kỳ thực không phải bây giờ Phật Đà Ma thân đến tại người ở chỗ nào, mà là cái kia tiểu thừa cao tăng cuối cùng thi triển ra đặc thù Phật pháp, đến cùng là cái gì. Thậm chí một chút tiểu Lôi Âm tăng lữ càng là dưới đáy lòng chỗ sâu, bước lên một loại đặc thù ý nghĩ. Tỷ như bọn hắn trước mắt tu hành tiểu Lôi Âm Phật pháp, lại không cách nào đạt được thành tựu quá lớn. Nếu là đổi tu một loại khác Phật pháp, sẽ hay không có kết quả tốt hơn. Tuy là có ý nghĩ như vậy chỉ là số ít, nhưng là chân thực tồn tại. Mà chuyện lần này còn để lộ ra một cái khác chuyện kinh khủng. Đó chính là đã Tứ Không Sơn dạng này tiểu Lôi Âm thánh địa đều người bị người lặng yên không tiếng động thâm nhập. Không có lý do tiểu Lôi Âm sẽ không. Có lẽ ngay tại cái này tiểu Lôi Âm Phật đàn bên trong, liền đã có người phản bội nguyên bản tín ngưỡng, truyền tin cái kia không biết Phật pháp. Đây không thể nghi ngờ là trong lòng mọi người chôn xuống một khỏa hoài nghi hạt giống. Ngoài có Phật Đà Ma thân, bên trong có phản đồ. Cái này loạn trong giặc ngoài tình huống, để mọi người ở đây đều có một loại tiểu Lôi Âm mưa gió phiêu miểu cảm giác, cũng để cho bọn hắn từ nơi sâu xa có loại cảm giác. Đó chính là Trung Châu trên vạn năm yên lặng, có lẽ lập tức liền muốn đánh vỡ. Mà lần này, bọn hắn tiểu Lôi Âm tuyệt đối không cách nào chỉ lo thân mình. Lập tức lấy ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người mình. Chủ trì Vô Ngân đưa tay, ra hiệu mọi người trước yên tĩnh trong lát. Nhìn thấy chủ trì động tác, Phật đàn âm thanh rất nhanh liền trở nên yên lặng. Vô Ngân nhìn xem mọi người, biểu tình yên lặng nói, Phật Đà Ma thân sự tình, đã không phải là người bình thường có khả năng tham gia. Không nói đến một tôn tiểu thừa cảnh giới Phật Đà Ma thân, phải chăng dễ dàng như vậy tìm được? Coi như là tìm được, muốn kéo tới không minh Phật Đà đích thân tới, cũng không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cuối cùng cái kia nút trong bóng tối các ma đầu, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy liền để chúng ta đem Phật Đà ngoại đạo ma thân cho phong ấn. Như vậy, chúng ta muốn đối phó, cũng không phải là một tôn Phật Đà Ma thân đơn giản như vậy, còn có không biết sâu cạn thần bí các ma đầu. Bởi vậy, bây giờ để các ngươi ra ngoài, không chỉ hiệu quả quá mức bé nhỏ, càng là dễ dàng liền mê mội đầu nói, phản bên trong đối phương ý muốn. Chuyện cho tới bây giờ, đây cũng không phải là chỉ chúng ta liền có thể giải quyết sự tình, nhất định cần tìm kiếm môn phái khác trợ giúp. Nghe nói như thế, tiểu Lôi Âm Phật đàn khúc khí biến đến càng yên lặng. Xem như thập đại trong tông môn duy nhất Phật tu môn phái, tiểu Lôi Âm tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là tự xưng là Thanh Vân phía dưới tồn tại. Như không phải lúc trước vài ngàn năm trước có một vị Thanh Vân tông đại tu tới tiểu Lôi Âm tiến hành một phen luận đạo, cũng cuối cùng vượt qua lúc ấy tiểu Lôi Âm rất nhiều cao tăng. Tiểu Lôi Âm thậm chí cảm thấy đến chính mình chính là thập đại tông môn đứng đầu. Nhưng dù cho như thế, tiểu Lôi Âm cũng là tự nhận làm Thanh Vân phía dưới tông môn, mà phần này kiêu ngạo cũng là một mực lạc ấn tại tiểu Lôi Âm trong lòng của mọi người. Nhưng hướng những tông môn khác cầu cứu, không thể nghi ngờ là muốn đánh nát trong lòng bọn hắn phần này kiêu ngạo. Nhưng bây giờ tình huống, hình như cũng dung không thể bọn hắn tiếp tục bảo trì cái gọi là Phật môn kiêu ngạo. Cuối cùng tại môn phái tồn vong trước mặt, những người này tình cảm liền lộ ra rất là không quan trọng gì. Chủ trì, vậy ý của ngài là? Chủ trì Vô Ngân nhìn xem mọi người, sau khi thở dài nói, cho Thanh Vân tông đạo hữu thư một phong a. Nghe vậy, mọi người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều không có lựa chọn đưa ra ý kiến phản đối, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cùng Thanh Vân tông cầu viện, dù sao cũng tốt hơn cùng những tông môn khác cầu viện. Dù cho cách bọn họ tiểu Lôi Âm gần nhất, cũng không phải Thanh Vân tông. Chờ Thanh Vân tông nhận được tin tức, cũng cuối cùng để một hóa thần kỳ tôn giả tới. Trong lúc này cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, nhưng nếu không phải Thanh Vân tông lời nói, tiểu Lôi Âm còn thật không gặp đến sẽ có bao nhiêu tín nhiệm. Cuối cùng liền bọn hắn tiểu Lôi Âm đều có thể bị người thâm nhập. Những tông môn khác 89 phần 10 cũng sẽ xuất hiện tình huống giống nhau. Đến lúc đó như những tông môn khác phái tới người, cũng là rơi vào ma đạo người. Vậy bọn hắn đây không thể nghi ngờ là dẫn sói vào nhà. Về phần Thanh Vân tông phải chăng cũng sẽ bị thâm nhập? Tiểu Lôi Âm mọi người thật không có nghĩ quá nhiều, bởi vì nếu là liền Thanh Vân tông đều có thể bị ma đạo thâm nhập, cái kia toàn bộ Trung Châu cũng gần như là đến cùng. Tổng hợp tới nhìn, Thanh Vân tông chính xác là lựa chọn tốt nhất. Chủ trì Vô Ngân nhìn xem mọi người trầm mặc, minh bạch bọn hắn cũng là tán đồng đề nghị này, thế là mở miệng nói, "Tốt, hàng ma sự tình liền quyết định như vậy, các ngươi đi về trước đi." Tuyệt Trần lưu lại. Mọi người kinh ngạc nhìn một chút ở vào trong đám người Tuyệt Trần, cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì. Cuối cùng chủ trì làm như thế, nhất định có thâm ý khác. Mà đợi đến mọi người toàn bộ sau khi rời đi, chủ trì Vô Ngân cũng lại áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chủ trì Tuyệt Trần kiếp sợ nhìn xem một màn này, theo sau cấp bách đi ra phía trước, nâng lên lung lay sắp đổ chủ trì Vô Ngân. Mà cũng là đến gần phía sau, Tuyệt Trần mới nhìn đến chủ trì Vô Ngân thương thế đến cùng nặng bao nhiêu. Chỉ thấy chủ trì Vô Ngân trên mặt lại hiện ra đại lượng vết nứt. Vô số kim quang từ những thứ này vết nứt trong khe hở lóe ra tới, tựa như một tôn bị đánh nát tượng Phật. Chương 349, phân liệt tiểu lôi âm, sụp đổ võ thần sơn, đại thế hiện ra, 2, chương 349, phân liệt tiểu lôi âm, sụp đổ võ thần sơn, đại thế hiện ra, 2, trước mắt nguyên cớ còn không có hoàn toàn tan vỡ, tất cả đều là dựa vào vô ngân cao thâm Phật pháp tại chống đỡ. Nếu là cái kia một hơi tán đi, cái kia vô ngân thân thể liền sẽ lập tức nghiền nát, ngay tại chỗ tỏa hóa. Chủ trì, nhìn trước mắt Diệp sư Diệp phụ vô ngân, dù là tiên thiên Phật tâm tuyệt trần, cũng lần đầu tiên cảm nhận được bi thương, bởi vì hắn biết rõ, vô ngân thương thế đã đến không cách nào vãn hồi mức độ. Tỏa hóa, chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà liên tuyệt trần đều có thể nhìn ra được sự tình, vô ngân tự nhiên vô cùng rõ ràng. Đối cái này, vô ngân ngược lại nhìn rất thoáng. Hắn nhìn năm đó bị chính mình chính tay đưa vào tiểu lôi âm tuyệt trần, cười lấy đưa tay đặt ở tuyệt trần trên gương mặt. Tuyệt trần à, nhớ năm đó vi sư mang ngươi nhập môn thời điểm, ngươi vẫn là trong tã lót hải nhi. Thoáng qua đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng lớn như vậy. Tuyệt trần nhìn xem tựa như hồi quang phản chiếu chủ trì vô ngân, ngày trước cái kia giếng cổ không gợn sóng trong ánh mắt, tràn ngập bi thương. Vi sư không có việc gì, vi sư chỉ là cảm khái thời gian này qua thật nhanh a. Chúng ta tu hành thời gian, tổng cảm thấy tương lai còn rất dài thời gian, rất nhiều thời gian không cần phải gấp, có thể từ từ đi. Không biết, rất nhiều chuyện một khi bỏ qua, liền cực kỳ khó lại vãn hồi. Thế nhân đều nói tu hành tốt, ngàn năm phỏng nguyên, ngồi xem thế gian hoa nở hoa tàn. Nhưng quay đầu nhìn lại, cái này tu hành, coi là thật tốt như vậy ư? Có người làm tu hành, trực tiếp chặt đứt phàm gian hết thảy, chỉ vì để chính mình có thể một lòng tu hành, không vì tình cảm chỗ mệt. Có người làm tu hành, có thể làm hết thảy hắn nguyên bản không nguyện sự tình, chỉ vì cái kia hư vô mở miệng tiên mộng. Muốn ta nhìn tới, cái này tu hành là tốt, nhưng cũng không được, ngươi có biết vì sao? Tuyệt Trần không có trả lời, chỉ là không tiếng động nhìn xem chủ trì Vô Ngân. Mà Vô Ngân cũng không hề để ý những cái này, hắn nhìn về phía Tuyệt Trần, hoặc là nói, là xuyên thấu qua Tuyệt Trần nhìn về phía xa xa ngay tại chậm rãi hạ xuống trời chiều. Tu hành tốt, cũng may có thể để người tốt hơn cảm nhận được thế gian đẹp. Tu hành cũng không được, bởi vì nó sẽ để người bỏ lỡ rất nhiều thế gian đẹp. Ngươi hiện tại có lẽ không thể nào hiểu được lời này, bất quá một ngày kia, vi sư tin tưởng ngươi cuối cùng rồi sẽ minh bạch. Cuối cùng rất nhiều ngươi đã từng không để ý người hoặc vật, theo lấy thời gian chậm rãi biến đến mơ hồ, ngươi mới sẽ phát hiện bọn chúng trọng yếu. Cũng tỉ như vi sư đã từng cảm thấy ngươi muốn học rất nhiều, ta muốn dạy ngươi cũng có rất nhiều, mà vi sư còn có thời gian, có thể các loại. Cho nên vi sư xem như đứng đầu một môn, có lẽ đem càng nhiều tinh lực phát tại phát dương chúng ta Phật pháp bên trên. Nhưng bây giờ nhìn tới, quý giá nhất, cũng nhất không quý giá đồ vật, liền là thời gian. Tuyệt Trần a, ngươi có biết vi sư vì sao muốn cho ngươi ban thưởng Tuyệt Trần danh tiếng? Tuyệt Trần vẫn không trả lời, yên lặng không nói. Đó là bởi vì vi sư hy vọng ngươi có thể đoạn tuyệt giữa trần thế nhộn nhịp hỗn loạn, dùng một khóa không bụi tâm tư, chuyên chú tu hành. Chỉ là hiện tại xem ra, vi sư hình như sai. Vi sư không nên đem ý nghĩ của mình áp đặt ở trên người của ngươi. Cuối cùng từ nhỏ đến lớn, vi sư tựa hồ cũng không chút nhìn ngươi cười qua. Trên người ngươi Phật tính quá nặng đi, nặng đến đã không có nhân tâm. Nguyên cớ, vi sư quyết định không còn đem ý nghĩ của mình áp đặt ở trên thân ngươi. Nói xong, Vô Ngân liền bung ra đặt ở Tuyệt Trần trên mặt tay. Ánh mắt cũng dần dần biến đến nghiêm túc lên. Theo sau tại Tuyệt Trần kinh ngạc trong ánh mắt, một khỏa xá lợi dần dần hiện lên ở Vô Ngân trong tay. Khỏa này xá lợi toàn thân êm dịu, thể có Phật quang. Trong đó ẩn chứa, càng là Vô Ngân ngàn năm Phật pháp tu vi. Tuyệt Trần, vi sư hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Một cái là hấp thu vi sư khỏa này xá lợi, dạng này có thể để cho ngươi một buổi sáng đốn ngộ, thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ, hóa thân tại thế Phật đà. Lại cử động lần này tại ngươi mà nói, cùng tự sát không dị. Cuối cùng khi đó ngươi, liền không còn là ngươi. Về phần một cái khác lựa chọn, thì là đem vi sư xá lợi giữ tìm kỹ, cũng tại trong môn Bát Đại Kim Cương bên trong, chọn một người đem nó giao cho hắn. Chỉ là như vậy thứ nhất, ngươi nhất định cần cực kỳ thận trọng, bởi vì vi sư cũng không rõ ràng trong môn Bát Đại Kim Cương phải chăng cũng còn là một lòng ngưỡng phận. Như phó thác không phải người, cái kia tại ta tiểu lôi âm mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Mà vi sư vừa mới nguyên cớ muốn mạnh mẽ áp chế thương thế, cũng cáo chi mọi người hướng Thanh Vân Tông nhờ giúp đỡ quyết định, chính là muốn để những cái kia nút trong bóng tối ma đầu dẫn ra ngoài. Vi sư tin tưởng những người kia tuyệt đối không muốn để cho trước mắt như vậy tốt đẹp cục diện bị đánh vỡ. Đã như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ tại lúc này chất vấn, tỉ như sớm cướp đoạt cái này tiểu lôi âm chủ trì vị trí. Cuối cùng chỉ cần hoàn thành một bước này, dùng tứ không sơn tình huống bây giờ là tuyệt đối không cách nào tiến hành can thiệp. Đến lúc đó, chỉnh tọa tiểu lôi âm thậm chí toàn bộ Tây Thần Châu đều sẽ triệt để rơi vào trong tay của bọn hắn. Tuyệt Trần, nói cho vi sư lựa chọn của ngươi a. Nghe được lời nói này, Tuyệt Trần chỉ cảm thấy trên người mình không khỏi thêm ra một toàn núi lớn, áp đến chính mình không thở nổi. Cuối cùng cái này tương đương với đem toàn bộ tiểu lôi âm tương lai đều đè ở trên người hắn. Hắn một khi xảy ra sai sót, cái kia toàn bộ tiểu lôi âm đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong lúc nhất thời, Tuyệt Trần hiếm thấy tâm loạn như ma lên. Nhưng nhìn lấy Vô Ngân cái kia trải rộng vết nứt thân thể, cùng mắt Trần có thể thấy bắt đầu biến đến mặt mũi giàn mua. Hắn cuối cùng vẫn là có quyết định. Hắn tiếp nhận Vô Ngân xá lợi, lần đầu cười. Sư phụ, ngươi nói người này còn có kiếp sau ư? Vô Ngân sững sờ, theo sau thấp giọng nói, sẽ có. Có đúng không? Nói xong lời, Tuyệt Trần không chút do dự đem cái kia xá lợi đánh vào đến trong cơ thể của mình. Hắn dùng hành động thực tế chứng minh lựa chọn của mình. Mà Vô Ngân nhìn xem một màn này, đột nhiên mở miệng nói, thật xin lỗi. Nhìn như có lựa chọn, nhưng Tuyệt Trần căn bản không có lựa chọn. Bởi vì Vô Ngân lời nói không thể nghi ngờ là tại dùng tình thầy trò, tông môn đại nghĩa, tới thúc ép Tuyệt Trần làm ra lựa chọn thứ nhất. Đối cái này, Tuyệt Trần ngược lại mười phần thoải mái. Không có chuyện gì sư phụ, đây cũng là ta lựa chọn của mình. Vô Ngân mà người, theo sau thở dài, theo sau đầu chậm chậm rũ xuống. Sau 7 ngày, một đạo Phật quang tại tiểu đỉnh núi lôi âm sáng lên. Mà đạo này Phật quang mạnh, lại bao trùm và rộng. Cũng là tại cái này Phật quang xuất hiện sau đó không lâu, tiểu lôi âm chủ trì đổi người. Theo sau cũng không biết phát sinh cái gì, có một nhóm tiểu lôi âm tăng lữ theo trong núi trốn thoát. Cái khác tiểu lôi âm tăng lữ thì là không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu lôi âm lại xuất hiện phân liệt xu thế. Mà cái này dung chuyển, kéo dài đến gần nửa năm. Cùng lúc đó, tại phía xa Trung Châu Võ Thần Sơn cũng xuất hiện dung chuyển. Chỉ thấy Võ Thần Sơn chủ phong từ đó vỡ vụn, một cỗ ngập trời nghiệp lực từ đó xông ra. Sau đó Võ Thần Sơn các tu sĩ làm ứng đối cái kia vô số theo trong phong ấn móc ra yêu ma, tiến hành kéo dài chiến đấu. Trận chiến đấu này thậm chí đều ảnh hưởng đến xung quanh những tông môn khác, bởi vì cái kia theo Võ Thần Sơn trong ma quật chạy ra yêu ma thật sự là quá nhiều. Phân liệt tiểu lôi âm sụp đổ Võ Thần Sơn, trong lúc nhất thời toàn bộ tu tiên giới triệt để loạn cả lên. Mà cái này cũng là đại thế dấu hiệu. GS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 350, Hắc Vân Áp Thành Thành muốn phá vỡ. Chương 350, Hắc Vân Áp Thành Thành muốn phá vỡ. Hình sư đệ, kiên trì một chút nữa, rất sắp đến Thanh Vân Tông cùng địa giới của Ngọc Hư Sơn. Trong núi rừng, Vũ Kiêu sau lưng trọng thương Hình Lập, toàn lực hướng về phương xa băng băng. Chỉ thấy lúc này Hình Lập trạng thái rất là không tốt, không chỉ trên mình tràn đầy vết thương, bị máu tươi chỗ nhuộm dần. Nó hai mắt càng là chảy ra huyết lệ, tựa hồ là bị người thật sâu đào đi hai con ngươi. Như vậy thương thế, dù cho là đối với thể tu Hình Lập tới nói, đều đã là căn cơ đại thương thương thế. Coi như sau này chưa khỏi, nó mất đi trọng đồng cũng sẽ không lần nữa mọc ra. Cái này không khác nào sấm sét giữa trời quang, mà có thể làm cho Hình Lập dạng này Võ Thần Sơn chuẩn thiên nhân chịu đến trọng thương như thế, có thể thấy được hắn cùng Vu Kiêu đến cùng gặp phải kinh khủng bực nào nguy cơ. Vu Kiêu nhớ tới nửa tháng trước phát sinh sự tình, đến bây giờ còn là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn tuy là tại 2 tháng trước liền đã phát hiện Võ Thần Sơn không thích hợp, cũng tính toán theo trận này trong vòng xoáy thoát thân. Vì thế, hình phạt lực càng là thiết kế một cái khổ nhục kế, đó chính là chủ động tìm tới một vị Vu Kiêu tiến hành luận bàn, kết quả để Vu Kiêu trong lúc vô tình thương tổn đến chính mình. Trong quá trình này tuy là có diễn kịch thành phần, nhưng hai người vì để cho trận này luận bàn biến đến càng có sức thuyết phục, cái kia hạ thủ thời gian thế nhưng một chút cũng không lưu thủ. Bởi vậy Hình Lập bị thương, nhưng thật ra là thật bị thương, mà vẫn là loại kia thật trong khoảng thời gian ngắn khó mà khỏi hẳn trọng thương. Một điểm này, tại Võ Thần Sơn đương đại trưởng môn đích thân sau khi xem xong, cũng cho ra phán đoán giống nhau. Chỉ bất quá cái này khó mà trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn, chỉ là cho ngoại nhân nhìn. Làm, liền là để trong môn buông lỏng đối chính mình trông giữ. Phải biết Hình Lập lúc ấy tại chân tiên thí luyện thời gian, tuy là không có thể thu được đến cổ nguyện chân tiên truyền thừa, nhưng đồng dạng tại trong đó thu được cơ duyên không nhỏ. Trong đó liền bao gồm một cái quý giá dược thạch cổ. Tại cái này dược thạch cổ trợ giúp tới, Hình Lập thương thế trong khoảng thời gian ngắn liền triệt để khỏi hẳn. Kèm thêm lấy lúc trước cái kia bị Lục Thần chặt đứt cánh tay, cũng lần nữa dài trở về. Cuối cùng lúc này, đã không phải là hắn có thể hành động theo cảm tính thời điểm, có lẽ tận khả năng tăng lên thực lực của hắn. Bất quá Hình Lập tại thương thế sau khi khỏi hẳn, cũng không có vội vã rời khỏi Võ Thần Sơn, bởi vì hắn cần trước tiên đem tộc nhân của mình di chuyển đến địa phương an toàn. Cũng may Hình gia mọi người đối với hắn tương đối tin mặc cho, mà có lẽ là bởi vì Võ Thần Sơn phương diện cũng không có đem Hình gia người khác để vào mắt. Nguyên cớ Hình gia người trong bóng tối di chuyển ngược lại mười phần thuận lợi, không lâu liền rời đi Võ Thần Sơn, cùng tiến vào đến địa giới của Ngọc Hư Sơn. Mà Hình Lập cũng là tại sau khi lấy được tin tức này, quả quyết cùng Vu Kiêu một chỗ thoát đi Võ Thần Sơn. Chỉ là ở trong quá trình này, vẫn là xuất hiện bất ngờ. Liên tại bọn hắn vừa rời đi Võ Thần Sơn không bao lâu, một trang bạo loạn liền phát sinh ở Võ Thần Sơn. Bởi vì xem như thể tu Võ Thần Sơn, nó hạch tâm liền là dùng đại lượng yêu thú huyết đục cùng tinh huyết tới rèn luyện nhục thân của mình. Cho nên tại chỗ sâu Võ Thần Sơn, trấn áp rất cường đại yêu ma. Những yêu ma này trô giam giữ địa phương, đều có rất nhiều Võ Thần Sơn trưởng lão tại. Vì chính là phòng ngừa những yêu ma này thoát khốn, náo ra nhiễu loạn. Nhưng lại tại Hình Lập cùng Vu Kiêu rời khỏi không hai ngày, một mực yên lặng yêu ma nơi phong ấn, chẳng biết tại sao đột nhiên bị người phá bỡ. Đại lượng yêu ma xông ra phong ấn, cho Võ Thần Sơn mang đến cường đại trùng kích. Theo lý mà nói, tình huống như vậy xuất hiện, Võ Thần Sơn có lẽ kịp thời cùng môn phái khác tìm kiếm trợ giúp mới phải. Nhưng kỳ quái là, Võ Thần Sơn phương diện lại trực tiếp phong tỏa việc này, cũng quyết định chỉ dựa vào chính mình. Như vậy, Võ Thần Sơn phương diện không thể nghi ngờ là tử thương thảm trọng. Mà càng quỷ dị hơn chính là, Võ Thần Sơn cái kia thần bí đại thừa kỳ lão tổ, chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ để Võ Thần Sơn tình cảnh biến đến càng thêm gian nan. Nếu như chỉ là như vậy, vậy cái này đối với Vu Kiêu cùng Hình Lập tới nói không chỉ không phải chuyện gì xấu, ngược lại vẫn là chuyện tốt một kiện. Cuối cùng chuyện như vậy, làm cho Võ Thần Sơn phương diện cực kỳ khó có tinh lực đến tìm kiếm hai cái rời khỏi tông môn đệ tử. Bình thường tới nói chính xác như vậy, thật là tình hình thực tế huống, lại cùng Vu Kiêu cùng Hình Lập nghĩ hoàn toàn khác biệt. Hoặc là nói, bọn hắn xem thường Hình Lập đối với Võ Thần Sơn tầm quan trọng. Cơ hội là tại nơi phong ấn bạo phát cùng một thời gian, Võ Thần Sơn phương diện lại vẫn phái ra đại lượng nhân thủ đến tìm kiếm Hình Lập cùng Vu Kiêu. Đây không thể nghi ngờ là đặc biệt kỳ quái một việc. Cuối cùng bất luận nhìn thế nào, Vu Kiêu cùng Hình Lập tầm quan trọng, hiển nhiên không có khả năng tại đem đại lượng yêu ma lần nữa phong ấn bên trên. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện thực liền là dạng này phát sinh. những cái kia đổi giết bọn hắn võ thần sơn tu sĩ, không chỉ thực lực lạ thường cường đại, mà bọn hắn không biết do nắm giữ bí pháp gì, lại có thể rất nhanh khóa chặt đến Vu Tiêu cùng Hình Lập vị trí. Cũng may Hình Lập cái này trọng đồng thêm hoang cốt thiên tiêu, chính xác rất có thực lực. Theo chân tiên thí luyện sau khi trở về, Hình Lập rất nhanh liền đột phá đến kim đan kỳ, tăng thêm trọng đồng cùng hoang cốt. Hình Lập mặc dù chỉ là mới vào kim đan kỳ, cũng đã có thể cùng nguyên anh kỳ tu sĩ chính diện một trận chiến. Bất quá những cái kia truy kích bọn hắn võ thần sơn đệ tử đồng dạng quỷ dị, rõ ràng tu vi của bọn hắn cũng liền cùng Vu Tiêu cùng Hình Lập không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn loại trừ nắm giữ võ thần sơn đạo thống bên ngoài, còn nắm giữ một loại đặc thủ nghịch chuyển thủ đoạn. Đó chính là có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, đem chính mình trực tiếp bán yêu hóa. Phải biết Vu Tiêu đám người tu luyện nghịch sinh cửu biến cũng bất quá là có thể làm cho tự mình làm đến ngắn ngủi huyết mạch phản tổ, dùng cái này tạo thành ngắn ngủi khí huyết hoa yêu, tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Thế nhưng chút bởi giết bọn hắn võ thần sơn đệ tử cũng không phải là, bọn gia hỏa này căn bản không phải cái gì khí huyết hoa yêu, bọn hắn là thật đem yêu ma huyết mạch dung nhập vào bản thân huyết mạch bên trong, thuộc về từ trên huyết mạch trực tiếp thay đổi chính mình. Đó cũng không phải nguyên bản võ thần sơn phương thức tu luyện, chỉ là tiếp xúc, Vu Tiêu cùng Hình Lập liền hiểu những người này liền chuẩn bị trộm đoạt võ thần sơn phía sau màn hát thủ. Loại này hóa yêu thủ đoạn, bất luận nhìn thế nào đều không phải bình thường tu sĩ cho sẽ nắm giữ thủ đoạn. Nhưng mặc kệ loại thủ đoạn này là tốt là xấu, Vu Tiêu cùng Hình Lập đều phải thừa nhận một điểm. Đó chính là thủ đoạn này quả thật làm cho những võ thần sơn này đệ tử thực lực tự nhiên leo lên mấy cái bậc thang. Rõ ràng những đệ tử kia nguyên bản tại võ thần sơn bên trong chỉ là phổ thông chân truyền đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử. Nhưng đối mặt lấy Vu Tiêu cùng Hình Lập, bọn hắn rõ ràng chỉ là yếu một chút. Hết lần này tới lần khác những người này số lượng còn lạ thường nhiều lắm. Đến mức dù cho là Hình Lập loại trung châu này đỉnh cấp thiên tiêu, cũng không thể không nhiều lần sử dụng trọng đồng lực lượng. Nếu không, bọn hắn căn bản thoát không nổi cái kia như là thuốc cao da chó đồng dạng truy minh. Mà cũng chính là tại dạng này trong quá trình, Hình Lập trọng đồng cuối cùng đạt tới cực hạn. Chương 350, Hắc Vân Áp thành muốn phá vỡ, 2, chương 350, Hắc Vân Áp thành muốn phá vỡ, 2, bây giờ Hình Lập cùng đôi mắt mù cơ hồ không có quá lớn khác biệt. Càng đừng đề cập trên người hắn cái kia bị một vị võ thần sơn nguyên anh kỳ trưởng lão lưu lại thương thế. Nếu là bọn họ không thể kịp thời đến Thanh Vân Tông cùng địa giới của Ngọc Hư Sơn, đều không cần truy binh phía sau tìm tới bọn hắn. Chỉ là thương thế trên người, liền đầy đủ để Hình Lập thân tử đạo tiêu. Cũng may trải qua khoảng thời gian này vừa đánh vừa lui, bọn hắn khoảng cách Ngọc Hư Sơn cùng Thanh Vân Tông biên giới đã càng ngày càng gần. Hình sư đệ, chịu đựng. Cảm nhận được trên lưng khí tức càng ngày càng mỏng manh Hình Lập, Vu Tiêu cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tiến hành cổ vũ. Chỉ là hắn chạy trước, lại cuối cùng vẫn là dừng lại. Bởi vì một nhóm võ thần sơn đệ tử đã để ngang cách đó không xa trên đường lớn. Cùng lúc đó, hậu phương bầu trời xa xăm bên trong còn có rất nhiều truy binh ngay tại không ngừng tới gần. Nếu chỉ là đồng dạng truy binh, cái kia Vu Kiêu coi như đánh không được, muốn đi có lẽ vẫn là không vấn đề quá lớn. Cuối cùng hắn xuất chúng nhất, liền là tốc độ. Nhưng hết lần này tới lần khác tại cách đó không xa một người, cũng là hoàn mỹ khắc chế hắn. Hoặc là nói, đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Vu Kiêu, ta đổ nhìn ngoan, ngươi đây là chuẩn bị muốn đi đâu? Võ thần sơn nguyên anh kỳ trưởng lão Diêm Câu mỉm cười nhìn dừng lại Vu Kiêu. Hắn không có để ý Vu Kiêu cái kia ngưng trọng biểu tình, đi từ từ đi qua. Không thể không nói, hai các ngươi khổ nhục kế, đến là chọn cái thời điểm tốt. Như không phải các ngươi chọn chuẩn thời điểm này thoát đi, các ngươi đừng nói chạy đến nơi này, liền võ thần sơn đều ra không được. Nói xong, Diêm Câu hình như nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, đột nhiên nhìn về phía Vu Kiêu trên lưng Hình Lập, cười lấy nói, thật tốt võ thần sơn tiên nhân không làm, lại vẫn cứ muốn phản bội chúng ta. Muốn ta nói a, tầm mắt của các ngươi vẫn là quá mức nhỏ hẹp. Võ thần sơn mặc dù là Trung Châu thập đại tông môn một trong, có thể nói đến cùng cũng chỉ là một giới thập đại tông môn. Cùng chúng ta một mình nắm giữ một giới đại thiên sơn tới nói, các ngươi võ thần sơn thật giống như cái kia lớn một điểm yến, muốn bóp chết liền bóp chết. Như không phải ta núi lớn có thể không cách nào tùy ý tiến vào giới này, đừng nói các ngươi võ thần sơn, coi như là cái kia cái gọi là Thanh Vân Tông, đều không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng không thể không nói, một cái chuẩn thiên nhân tư chất, chính xác kinh người. Như vậy phù hợp chủ nhân ta hàng thế đồ chứa, cũng không phải dễ tìm như vậy. Từ bỏ đi, cùng tiến hành dạng này không có ý nghĩa dây dưa, đến không bằng trực tiếp quy thuận chủ nhân ta. Người thân thể trung quy là có cực hạn, thiên thiên chi linh, mới là chúng ta có lẽ theo đuổi chân chính phương hướng. Nói xong, Diêm Câu biểu tình liền không khỏi đến điên cuồng lên, mà gương mặt của hắn ở trong quá trình này còn sinh trưởng ra đại lượng lân phiến, đầu cũng theo nguyên bản hình người, dần dần biến thành thằn lằn răng rớp. Lúc này Diêm Câu nơi nào còn có nguyên bản võ thần sơn tu sĩ dáng dấp, rất giống một đầu tu luyện hóa hình yêu ma, mà bên cạnh hắn cái khác võ thần sơn đệ tử thì là đối cái này không cảm thấy kinh ngạc. Hình như dạng này Diêm Câu trong mắt bọn hắn thật sự là bình thường bất quá. Mà tại nghe xong lời nói này phía sau, trong lòng Vu Kiêu rất nhiều nghi hoặc cũng dần dần có đáp án. Hắn nhìn Diêm Câu, một lần đem hôn mê Hình Lập nhẹ nhàng để xuống, một bên ngẩng đầu, mặt lộ nghiêm túc đối Diêm Câu hỏi, ngươi nói các ngươi tới từ Đại Thiên Sơn, vậy nói rõ các ngươi liền cũng không phải là giới này tu sĩ, như vậy ngươi đến cùng là sư phụ ta Diêm Câu vẫn là người khác? Đối với vấn đề này, Diêm Câu cười lấy nói theo một ý nghĩa nào đó, ta kỳ thật vẫn là Diêm Câu, bởi vì ta hấp thu hắn toàn bộ ký ức tu vi cùng cái khác hết thảy. Nhưng theo một mặt khác tới nói, ta cũng không phải Diêm Câu, bởi vì ta cũng sẽ không đem võ thần sơn Diêm Câu đoạn ký ức này xem như ta chân chính trải qua, mà chỉ là đem nó xem như ta ký ức một bộ phận. Bất quá thảo luận cái này cho tới bây giờ không có ý nghĩa gì, bởi vì chúng ta Đại Thiên Sơn tu sĩ một mực tới, chỉ truy cầu cực hạn nhất lực lượng. Vật gì khác, chúng ta không có chút nào để ý. Bởi vậy ta có phải hay không Diêm Khâu, cái này kỳ thực cũng không trọng yếu. Không, điều này rất trọng yếu. Không chờ Diêm Khâu nói xong, Vũ Kiêu đột nhiên cắt ngang Diêm Khâu lời nói. Mà Diêm Khâu nhìn thấy một màn này, ngay tại chỗ ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn có khả năng cảm giác được, lúc này Vũ Kiêu tuy là tại trên tu vi cũng không có quá lớn tăng lên. Nhưng hắn khí thế, cũng là vào lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên rất nhiều. Mà loại này làm trái quy luật chung mạnh lên, chính là bọn hắn nhóm Đại Thiên Sơn này tu sĩ nhất không hiểu địa phương. Bọn hắn không rõ ràng, một người tâm cảnh, ý chí, vì sao có khả năng ảnh hưởng đến tu sĩ bản thân thực lực. Phải biết tương tự Vu Kiêu tình huống như vậy, bọn hắn tại săn giết cái khác Trung Châu đại tu sĩ thời điểm, liền đã từng gặp được nhiều lần. Nhất là bọn hắn nhiều lần mượn dùng loại này ngụy trang thân thiết người, đột nhiên phát động tập kích phía sau, hiệu quả càng rõ ràng. Loại kia khi biết chính mình người thân nhất, bị bọn hắn đánh cắp thân thể phía sau. Trung Châu các tu sĩ dù sao vẫn có thể bộc phát ra một loại khí thế kinh khủng. Khí thế loại này, làm cho thực lực của bọn hắn tổng hội hiện ra khác biệt mức độ tăng lên. Phương pháp cái kia hư vô mở miệng nói, vào giờ khắc này, theo lấy bọn hắn bản thân ý chí biến hóa, mà cụ tượng đến trong hiện thực. Loại này đặc thù lực lượng, chính là thiên đạo vận mẹo các tiên nghiệt, chưa bao giờ lĩnh hội qua. Cuối cùng tại vốn là tràn ngập tuyệt vọng trong thế giới. Bọn hắn căn bản lĩnh hội không đến cái gì gọi là tình cảm. Bọn hắn chỉ là một nhóm truy cầu lực lượng quái vật. Bất quá một đầu phẫn nộ kiến, vẫn như cũng chỉ là kiến. Đối mặt ánh mắt càng lãnh gốc, mà trên mình sát ý như có thực chất vô tiêu. Diêm Khâu không chỉ không có sợ, ngược lại còn cảm thấy hết sức buồn cười. Loại này đem kẻ yếu đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, vô luận thể nghiệm bao nhiêu lần, đều để hắn muốn ngừng mà không được. Nghĩ đến cái này, Diêm Khâu cười lấy nói, "Tới đi, để ta nhìn ngươi một chút thực lực." Cơ hồ là tại Diêm Khâu nói xong ngáy mắt, Vu Kiêu liền khí huyết bắn ra, như một đầu nổi giận yêu kiêu, hướng về Diêm Khâu nhào tới. Nhưng lại tại hắn vừa mới tới gần Diêm Khâu thời điểm, một đạo hắc ảnh liền đột nhiên đánh vào trên người hắn. Ầm. Trong chớp mắt, Vu Kiêu thân thể liền lập tức bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Liên tiếp tại dưới đất bay cùng tầm vài vòng phía sau, mới cuối cùng dừng lại. Mà cách đó không xa Diêm Khâu, chính giữa cười khẽ đung đưa cái đuôi của mình. Vừa mới cái kia đánh bay Vu Kiêu, chính là cái này đuôi. Mà cái này một cái đuôi, thậm chí chỉ là Diêm Khâu trêu đùa Vu Kiêu kết quả. Trọn vẹn không có nghiêm túc. Khoảng cách, Diêm Khâu cùng Vu Kiêu ở giữa khoảng cách, mắt trần có thể thấy. Mà lúc này Vu Kiêu cũng cảm nhận được vô tận tuyệt vọng. Chỉ là Diêm Khâu một người, liền trọn vẹn có thể trấn áp hắn cùng toàn thắng thời kỳ hình lập. Càng chưa nói trước mắt hình lập vẫn còn trạng thái hôn mê. Mà bên cạnh Diêm Khâu còn có đại lượng cái khác võ thần sơn đệ tử đi theo. Như vậy tình huống, Vu Kiêu coi như là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ đến có thể chạy ra thăng thiên khả năng. Nhìn giống như cười mà không phải cười Diêm Khâu, cùng bên cạnh những ánh mắt kia tràn ngập đùa giỡn cùng tham lam võ thần sơn, hoặc là nói đại thiên sơn đệ tử. Vu Kiêu tuyệt vọng. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 351, một kiếm nháy mắt ra ba vạn dặm, hôm qua Trung Châu không kỳ danh, hôm nay. Tụ ký danh chương 351, một kiếm nháy mắt ra ba vạn dặm, hôm qua Trung Châu không kỳ danh, hôm nay. Tụ ký danh Trung Châu, Ngọc Hư Sơn. Mặc dù biết các ngươi Thanh Vân Tông nội tình thâm hậu, nhưng cái này vô thanh vô tức lại toát ra các hạ dạng này một vị nguyên anh kỳ đỉnh phong đạo quân chân nhân, chính xác là để ta cảm giác bất ngờ. Ngọc Hư Sơn trong hư vân điện, Ngọc Hư Sơn trưởng giáo, đạo hiệu Hồng Phong chân nhân Quý Thu Thủy. Một bên bóp trong tay quân cờ, một bên híp mắt nhìn về phía trước người thần bí Thanh Vân Tông khách quý. Chỉ thấy Thanh Vân Tông trước mắt kiếm tu an mặc một thân thanh bạch giao ở giữa lưu vân trường bào, trên mặt mang theo một bộ thất tinh mặt nạ. Mặt nạ kia cũng không hoa lệ, nhưng mặt nạ bên trên thất tinh đồ án lại cho người một loại không nói ra được huyền diệu. Phối hợp thêm cái kia như có như không, nhìn như vô hại, thực ra hàm ẩn phong mang kiếm ý Quý Thu Thủy dù cho đối trước mắt người này cũng không quen thuộc, phía trước cũng chưa từng nghe nói qua cái gì thượng thanh đạo quân danh hảo, nhưng cũng có thể cảm nhận được người này bất phàm. Cuối cùng chỉ là tu vi, người trước mắt liền không kém chính mình. Nếu là lại coi là cái kia thiên nhân hợp nhất kinh người kiếm ý thật độc thủ, nàng 89 phần 10 không phải là cái này thần bí kiếm tu đối thủ. Tuy là Ngọc Hư Sơn cùng Thanh Vân Tông một mực đến nay đều quan hệ không tệ, nhưng dù sao quy là hai môn phái. Bởi vậy dù cho trước mắt vị này thượng thanh đạo quân cho tới bây giờ đến Ngọc Hư Sơn phía sau, vẫn lộ ra nho nhã lễ độ. Nhưng Quý Thu Thủy vẫn là tiến hành một phen thăm dò. Trước mắt bọn hắn nhìn như là tại đánh cờ, nhưng trên thực tế cũng là một loại vụ trộm giao phong. Khác biệt chỉ là song phương giao phong, không dùng thuật pháp hình thức hiện ra, mà là tập trung đến bàn cờ trước mặt bên trên. Ừm. Suy nghĩ rất nhiều, ta vẫn là phía dưới nơi này tốt. Quý Thu Thủy vừa nói, một bên cầm trong tay quân cờ rơi xuống. Trong chốc lát, hai người xung quanh lại từ xuân vào thu, không trung phiêu đãng đến đại lượng đỏ tươi lá phong, lộ ra rất là lộng lẫy. Có thể cùng mỹ cảnh đối lập, cũng là hư vân điện xung quanh những cái kia nhanh chóng tàn lùi hoa cỏ. Mà Quý Thu Thủy đối diện thượng thanh đạo quân thật giống như không thấy những cái này đồng dạng. Hắn một bên cầm lấy chính mình hắc tử, một bên yên lặng nói, yên tĩnh không bằng động, thủ tiền tài. Cuối cùng rồi sẽ không tiền tài. Nói xong, thượng thanh đạo quân liền đem trong tay hắc tử rơi vào đến trong bàn cờ. Đi. Cái kia thanh thúy hạ cờ thanh âm tại trong hư vân điện tiếng vọng. Một giây sau, nguyên bản yên lặng bàn cờ lại xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy trên bàn cờ hắc tử từng cái toát ra màu mực khói đen. Những khói đen này hội tụ đến một chỗ, lại tạo thành một đầu thủy mặc chân long xoay quanh tại trên bàn cờ. Mà tại cái này thủy mặc chân long ảnh hưởng xuống, chung quanh ngày mùa thu lá phong thật giống như bị lực lượng gì dính dấp. Không trung lá phong bắt đầu cái này đến cái khác tan vỡ. Vô biên vô tận hắc ám bắt đầu thôn phệ Quý Thu Thủy tạo nên văn thu. đối cái này, Quý Thu Thủy cũng không có ngồi chờ chết. Nàng và Thượng Thanh Đạo Quân trước mắt đều đem bản thân đạo dung nhập vào quân cờ bên trong, mà nàng và thân phận của đối phương lại quyết định bọn hắn trước mắt đại biểu đều không chỉ là song phương người, là song phương sau lưng môn phái. Mà đối phương câu kia thủ tiền tài cuối cùng rồi sẽ không tiền tài rõ ràng là tại ám chỉ Ngọc Hư Sơn trước mắt sách lược, có liên quan với Võ Thần Sơn, thậm chí là xa xôi Tây Thần Châu Tiểu Lôi Âm tình huống. Ngọc Hư Sơn bên này tự nhiên đều nhận được tin tức. Tiểu Lôi Âm đường đi xa xôi, Ngọc Hư Sơn không hề bị lay động còn hợp lý. Nhưng Võ Thần Sơn khoảng cách Ngọc Hư Sơn nhưng không tính xa. Nhưng đối mặt Võ Thần Sơn loạn tượng, Ngọc Hư Sơn vẫn như cũ lựa chọn làm như không thấy, càng là trực tiếp đem toàn bộ sơn môn phong bế. Một bộ chỉ cần Võ Thần Sơn không nháo đến chính mình Ngọc Hư Sơn, bọn hắn liền sẽ không chặn ngang một cước bộ dáng. Loại này đóng cửa lại tới, không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng. Rõ ràng liền là trong miệng đối phương một mặt thủ tiền tài thần giữ của. Chỉ là mỗi cái môn phái đều có mỗi cái môn phái tình huống của mình. Quý Thu Thủy cũng không cho rằng quyết định của mình có cái gì sai. Bởi vậy tại đối mặt Thượng Thanh Đạo Quân cái kia hung mãnh đánh tới Thủy Mặc Chân Long, Quý Thu Thủy đưa tay lại bốc lên một con cờ, giữ im lặng đặt ở trên bàn cờ. Con cờ này rơi xuống, nguyên bản đã trải qua bắt đầu liên tục bại lui bạch tử, lại lần nữa bắn ra lực lượng mới. Một quả to lớn màu đỏ cây phong đột nhiên xuất hiện tại Quý Thu Thủy sau lưng. Cái kia cây phong rơi xuống lá phong, hóa thành từng đạo lợi nhận, hướng về cách đó không xa Thủy Mặc Chân Long đánh tới. Là nguyên bản tan vỡ cục diện, đạt được làm dịu. Hạ cờ kết thúc, Quý Thu Thủy ngẩng đầu, trước kia cái kia lười biếng vũ mị hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là nhất môn chi chủ đặc hữu thượng vị giả khí thế. Không biết toàn cảnh liền tùy tiện hạ tràng, chúng ta Ngọc Hư Sơn nhưng không muốn tùy tiện cho người phụng sự quân cờ. Nghe vậy, cái kia ngồi tại đối diện Thượng Thanh Đạo Quân, lần nữa bước lên một khóa hắc tử. Đi. Theo lấy hắc tử rơi xuống, cái kia vốn chỉ là xoay quanh tại sau lưng hắn Thủy Mặc Chân Long đột nhiên há miệng. Hống. To rõ long ngâm tựa như lợi kiếm, không chỉ xé mở Quý Thu Thủy quanh thân ý cảnh, càng đem nó sau lưng to lớn cây phong ngay tại chỗ vỡ nát. Cái kia cây phong trên thân thể hiện ra vô số vết nứt, cuối cùng hóa thành thấu trời phấn, phiêu tán tại trong thiên địa. Trong khoảnh khắc, trong hư vân điện ý cảnh chi tướng hoàn toàn biến mất, khôi phục nguyên bản cái kia điểm tính khoan thai xuất trần chi cảnh. Mà phía sau Thượng Thanh Đạo Quân Thủy Mặc Chân Long tại làm xong đây hết thảy phía sau, cũng đi theo phiêu tán tại trong trời đất, hóa thành một trôi tiên kiếm màu đen, treo ngược tại sau lưng của hắn. Quý Thu Thủy nhìn một chút Thượng Thanh Đạo Quân trước mặt, biểu tình biến đến trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hóa đạo đại thần thông, chưa từng nghĩ loại trừ Cố Lễ Thanh Khỏa kia gỗ bên ngoài, các ngươi Thanh Vân Tông còn có đồng dạng có thể tại Nguyên Anh kỳ bước vào đại thần thông chi cảnh quái vật. Nói xong, Quý Thu Thủy liền cúi đầu nhìn về phía bàn cờ. Chỉ thấy trên bàn cờ, đại biểu nàng Bạch Tử đã bị Thượng Thanh Đạo Quân Hắc Long hoàn toàn rào sát. Chính như trước mắt ý cảnh của nàng bị đối phương triệt để xé nát đồng dạng. Tuy là tại đạo tỷ thì mới, Quý Thu Thủy là thua, nhưng nàng cũng sẽ không bởi vậy thay đổi chính mình nguyên bản ý nghĩ. Ta không biết các ngươi Thanh Vân Tông đang suy nghĩ gì, nhưng ta muốn đối toàn bộ Ngọc Hư Sơn phụ trách. Trước mắt thiên địa đại thế, ta cùng ta Ngọc Hư Sơn đều không thấy rõ. Dưới loại tình huống này vào trận, không thể nghi ngờ là địch tối ta sáng, tuyệt không phải cơ hội tốt. Chị đại quốc như nấu món ngon, quản lý một cái tông môn cũng giống như thế. Hoặc là nói, một cái tông môn tại làm ra quyết sách thời gian, cần suy tính đồ vật càng nhiều. Bởi vì tu sĩ tuổi thọ là dài đằng đẵng, rất nhiều chuyện thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra lợi và hại. Chỉ khi nào thời gian kéo dài, cái kia coi như chỉ là một cái sai lầm nhỏ, cũng có thể phát triển thành không cách nào vãn hồi sai lầm chí mạng. Bởi vậy tương tự Ngọc Hư Sơn đại tông môn như vậy, mỗi làm một cái quyết định đều phải cực kỳ thận trọng. Nếu không, nguyên khí đại thương là nhỏ, đem cả môn phái kéo vào vũng bùn, thậm chí bởi vậy biến mất cũng chưa từng chịu không có khả năng. Mà cũng bởi vì tu sĩ tuổi thọ dài đằng đẵng, dẫn đến bọn hắn so với ai khác đều càng có kiên nhẫn. Tuy là trước mắt Tiểu Lôi Âm cùng Võ Thần Sơn đại loạn, khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị, nhưng lại còn không có đến nguy hiểm toàn bộ Trung Châu tình trạng. Cuối cùng Trung Châu nói cho cùng cũng chỉ là hạ giới, chỉ cần bọn hắn những cái kia phi thăng thượng giới lao tổ tông không xuất hiện vấn đề, vậy bọn hắn liền có thể một mực lã vọng vô cần. Chương 351, một kiếm nháy mắt ra ba bạn giảm, hôm qua Trung Châu không kỳ danh, hôm nay tụng kỳ danh. 2. Chương 351, một kiếm nháy mắt ra ba bạn giảm, hôm qua Trung Châu không kỳ danh, hôm nay tụng kỳ danh. 2. Đương nhiên, muốn để phi thăng các lao tổ hạ phàm, đồng dạng không phải cái gì sự tình đơn giản, cần trả giá rất lớn. Bởi vậy nếu như không tất yếu, bọn hắn là quả quyết không muốn đi đến một bước này. Kỳ thực nếu là đổi vị suy nghĩ, Lục Thần cũng cảm thấy cái này điên lặng theo dõi kỳ biến, chờ thu thập được đầy đủ tin tức sau lại xuất thủ, là một cái rất không tệ sách lược. Nhưng nếu là đã biết cổ tiên khí thế hung hùng, cửu giới tùy thời chuẩn bị quy mô xâm lấn dưới tình huống, chủ động xuất kích, mau chóng chèn ép cổ tiên tại Trung Châu nhanh bước, cũng trước một bước chỉnh hợp lực lượng Trung Châu, không thể nghi ngờ mới là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng ngươi mỗi lùi một bước, địch nhân liền sẽ nhiều thêm một bước. Một bước là hậu, bước là hậu. Nhưng lại tại Lục Thần mới chuẩn bị mở miệng thời gian, hắn hình như đột nhiên cảm giác được cái gì. Theo sau hắn quay đầu nhìn về hư vân điện bên ngoài một cái hướng khác nhìn lại. Cái này đột nhiên động tĩnh, tự nhiên là một năm một mười rơi vào đối diện Quý Thu Thủy. Thế nào? Thượng Thanh đạo hữu. Lục Thần không có trước tiên trả lời, mà là bước lên bên cạnh cửa sọt bên trong quân cờ. Tại Quý Thu Thủy ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lục Thần lại nhiều hạ một con. Mà cái này một con, cũng là triệt để đem trên bàn cờ bạch tử, triệt để giết chết. Chỉ là loại này nhiều tiếp một tử động tác, rõ ràng không phù hợp cờ vây quy tắc. Cuối cùng nào có người có thể liền hạ hai tay. Mà cơ hồ là tại Lục Thần hạ cờ cùng một thời gian, cái kia nguyên bản yên lặng hắc tử, lần nữa quần quật lên, bắn ra đại lượng thủy mặc hắc khí. chỉ là lần này những cái này thủy mặc hắc khí nơi nhằm vào đối tượng không còn là Quý Thu Thủy trước mặt. Cái kia tiên kiếm màu đen bay lên trời, cuốn theo lấy những cái kia lưu chuyển tại bốn phía thủy mặc, như là một đầu cưới mây đạp gió chân long, thoáng cái xông ra hư vân điện, biến mất tại chân trời. Nhìn thấy một màn này, đối diện Quý Thu Thủy tuy là không rõ ràng Lục Thần cụ thể làm cái gì, nhưng nàng tổng cảm thấy Lục Thần cái này nhiều hạ một tay, tuyệt đối ẩn chứa thâm ý ngay tại nàng muốn mở miệng nói chút gì thời gian. Một cái Ngọc Hư Sơn đệ tử đi tới cửa đại điện, nhìn đệ tử kia vẻ mặt nghiêm túc, Quý Thu Thủy rõ ràng tất nhiên là phát sinh cái gì. Nói đi, chuyện gì? Đệ tử kia không có trước tiên mở miệng, mà là trước nhìn một chút ngồi ở đối diện Quý Thu Thủy Lục Thần. Quý Thu Thủy khoát tay áo, thượng thanh đạo hữu là tu sĩ chính đạo, cứ nói đừng ngại. Được. Đạt được Quý Thu Thủy trả lời phía sau, cái kia Ngọc Hư Sơn đệ tử lập tức mở miệng, hồi trưởng môn, tông ta có mấy vị đệ tử đang giám thị Võ Thần Sơn loạn lẫn nhau thời gian, phát hiện có Võ Thần Sơn nguyên anh kỳ tu sĩ mang theo đệ tử khác, hư hư thực thực ngay tại đuổi giết bọn hắn chuẩn thiên nhân đệ tử hình lập, không biết phải chăng là muốn xuất thủ can thiệp. Ân. Quý Thu Thủy sững sờ, hình như không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng nghĩ lại, Quý Thu Thủy liền lập tức minh bạch ở trong đó ẩn chứa thâm ý, liền đã từng Võ Thần Sơn chuẩn thiên nhân đều tại bị đuổi giết. Điều này nói rõ trước mắt Võ Thần Sơn tuyệt đối là gia trọng đại biến cố. Tuyệt không chỉ là vẹn vẹn yêu ma thoát khốn đơn giản như vậy, còn nếu là có thể tìm đến cái kia chuẩn thiên nhân, có lẽ liền có thể làm rõ phát sinh tại Võ Thần Sơn sự tình. Kết quả là, Quý Thu Thủy lập tức mở miệng, để bọn hắn không cần chần chờ, trước tiên đem người dây an toàn đến tông môn tới. Không cần. Quý Thu Thủy nhìn về phía Lục Thần, nhíu mày hỏi, thượng thanh đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Lục Thần không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng Quý Thu Thủy. Quý Thu Thủy hồi tưởng lại Lục Thần vừa mới động tác, kết hợp với lời hắn nói, nơi nào còn đoán không được Lục Thần cái kia tiên kiếm hướng đi. Chỉ là nơi đây khoảng cách hình lập đám người vị trí, thế nhưng có 3 vạn dặm đông đúc. Khoảng cách như vậy, đừng nói chỉ là nguyên anh kỳ kiếm tu, coi như là hóa thần kỳ kiếm tu, cũng cực kỳ khó làm đến ngoài vạn dặm giết địch. Mà giết, vẫn là nguyên anh kỳ dạng này cấp bậc. Nhưng nhìn lấy Lục Thần cái kia yên lặng ánh mắt, Quý Thu Thủy lại bản năng cảm thấy Lục Thần không phải đang nói giỡn. Như hắn thật có thể làm được tại ngoài vạn dặm, chém giết một tôn nguyên anh kỳ tu sĩ. Vậy cái này ẩn chứa trong đó tin tức, cũng quá mức kinh khủng. Hóa đạo cảnh kiếm thuật, thật có thể làm được một điểm này ư? Ngọc Hư Sơn cùng Võ Thần Sơn chô giáp giới. Nguyên anh kỳ đại thiên sơn tiên nghiệt Diêm Câu, nhìn xem đã lần nữa đứng dậy Vũ Kiêu, nhìn không được cười nói, không tệ không tệ, không nghĩ tới đều đến tình cảnh như vậy, ngươi còn có đứng lên dũng khí. Thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, dũng khí cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong, Diêm Câu liền chuẩn bị đưa tay cho Vũ Kiêu một kích cuối cùng. Nhưng lại tại hắn vừa mới đưa tay thời gian, một cỗ khủng bố kiếm ý liền khóa chặt hắn. Trong chớp mắt, Diêm Câu lập tức ngẩng đầu hướng về xa xa chân trời nhìn lại. Chỉ thấy một đầu to lớn thủy mặc chân long, lúc này chính giữa phá không đánh tới. Nó chỗ nhắm chuẩn người, chính là hắn. Mà tại cái này thủy mặc chân long đầu, bất ngờ có một cái mặc huyền tiên kiếm màu đen. Cái kia khủng bố kiếm ý chính là đến từ cái này. Tuy là tiên kiếm cùng hắn còn không nhỏ khoảng cách, nhưng lúc này Diêm Câu cũng đã có thể cảm nhận được cái kia giá rét thấu xương, như có vô số đem cương trầm đâm vào đến làn da của hắn bên trong. Nguy hiểm. Không có chút gì do dự, Diêm Câu lập tức thi triển ra pháp tiên tượng địa. Thân thể của hắn bắt đầu không ngừng mà mèo, huyết đục không ngừng gây dựng lại, rất nhanh liền hóa thành một đầu to lớn mà xấu xí thằn lằn yêu thú. Diêm Câu đối cách đó không xa thủy mặc chân long nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau một cái đuôi hướng về nó bung đi. Hơn 100 mét đuôi như dây núi đồng dạng, thanh thế to lớn. Chỉ là làm cái này đuôi cùng cái kia thủy mặc chân long tiếp xúc phía sau, lại không có nửa điểm ngăn trở tác dụng. Đầu rồng bên trong tiên kiếm màu đen tùy tiện phá vỡ Diêm Câu pháp thiên tượng địa, cũng cuối cùng một kiếm đâm vào lồng ngực Diêm Câu. Vâng. Diêm Câu trùng điệp nện ở trên một chỗ núi nhỏ, khủng bố trung kích lại để núi nhỏ chặt đứt gần nửa đoạn. Chờ bụi mù tán đi, lúc này Diêm Câu đã là vào tức giận nhiều, ra tức giận ít, khí tức bề bài. Mà tại nơi ngực của hắn, bất ngờ cắm một cái tiên kiếm màu đen. Tại Diêm Câu cùng những người khác hoảng sợ trong ánh mắt, cái kia tiên kiếm màu đen chỗ chua kiếm bắt đầu hiện ra đại lượng thủy mặc. Cuối cùng, những cái này thủy mặc hội tụ thành một cái mang theo thất tinh mặt nạ không quen nhân ảnh. Diêm Câu cảm thụ được thể nội nhanh chóng trôi đi sinh cơ, cùng triệt để bị chém nát nguyên anh. Cười khổ nói, ngươi là ai? Bóng người kia mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hồi đáp, Thanh Vân. Thượng Thanh. Thượng Thanh. Diêm Câu trong miệng lẩm bẩm hai chữ này, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, cũng thẳng đến hoàn toàn mất đi thần thái. Mà cũng là theo lúc này bắt đầu, một mảnh mây đen to lớn trực tiếp bao phủ nơi đây. Theo sau, vô số điểm sáng từ trên trời giáng xuống, như mưa không mưa. Nhìn kỹ, cái kia từng đạo tung tích, rõ ràng là kiếm khí sắc bén. Đối mặt cái này phô thiên cái địa kiếm khí, Đại Thiên Sơn mọi người liền sức hoàn thủ đều không có. Vu Kiêu khuôn mặt đờ đẫn nhìn xem một màn này, hình như còn chưa hiểu phát sinh cái gì. Nhưng lại tại lúc này, cái kia thủy mặc bóng người một cái thuấn thân đi tới trước mặt của hắn, đem bản tọa kiếm mang về Ngọc Hư Sơn. Dứt lời, cũng không lên Vu Kiêu cự tuyệt, Lục Thần liền hóa thành một đạo lưu yên, biến mất tại Vu Kiêu bên cạnh. Tại chậm một lát sau, Vu Kiêu nhìn một phía, chỉ thấy nguyên bản rậm rạp núi rừng, lúc này biến đến một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vết kiếm. Mà những cái này vết kiếm bao trùm phạm vi trọn vẹn mấy km. Có thể thấy được kiếm này mưa chém giết, loại trừ Diêm Câu trước mắt đám người bên ngoài, còn có cái khác gần giấu ở phụ cận Đại Thiên Sơn đệ tử. Nghĩ đến đây hết thảy đều là đến từ ngoài vạn dặm Ngọc Hư Sơn. Vu Kiêu liền đối cái này cái gọi là Thanh Vân Thượng Thanh Đạo Quân tràn ngập kính sợ. Cuối cùng thủ đoạn như vậy, đã cùng tiên nhân không dị. Đợt, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 352, Võ Thần Sơn xóa tên, đại thế mở ra, tổ chim bị phá không chứng lành chương 352, Võ Thần Sơn xóa tên, đại thế mở ra, tổ chim bị phá không chứng lành sau 3 ngày, Ngọc Hư Sơn, Hư Vân Điện. Lúc này trong Hư Vân Điện, chỉ còn lại có Quý Thu Thủy một người. Mà trước mắt trong điện bố trí, cùng nàng 3 ngày trước cùng Lục Thần đánh cờ thời gian, không khác chút nào. Quý Thu Thủy lên tiếng nhìn xem bàn cờ trước mặt, chọn vẹn trầm tư 3 ngày. Thật sự là 3 ngày phía trước Lục Thần một kiếm kia mang cho nàng chấn động, quá lớn. Bây giờ nàng đã từ bên trong cửa đệ tử trong miêu tả, minh bạch 3 ngày trước sự tình. Biết Lục Thần cái kia vượt ngang 3 vạn dặm tiên kiếm, đến cùng đều làm cái gì kinh thế cử chỉ. Một kiếm nháy mắt ra 3 vạn dặm, kiếm ý này cũng không phải bình thường đại thần thông đơn giản như vậy. Nó không phải tiên nhân, lại hơn hẳn tiên nhân. Phải biết 3 vạn dặm thế nhưng một cái phi thường kinh người khoảng cách. Cái kia thượng thanh đạo quân có thể tại khoảng cách này chém giết một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, mà vẫn là lấy gần như nghiền ép phương thức. Thủ đoạn như thế, như không phải có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Thần trên mình nguyên anh kỳ tu vi, nàng thậm chí muốn hoài nghi Lục Thần có phải là hay không tiên nhân hàng thế. Cuối cùng tại trong trí nhớ của nàng, hóa thần kỳ tu sĩ tuy là có khả năng rời núi lấp bể, nhưng đây chỉ là một cái đối lập cách nói quyết đại, cũng không phải thật sự là rời núi lấp bể. Nhưng Lục Thần trước đây không lâu làm sự tình, đã cùng trong truyền thuyết tiên pháp không khác nhiều. Hôm nay hắn có thể tại bên ngoài 3 vạn dặm chém giết một tôn nguyên anh kỳ đại tu, ngày mai hắn đồng dạng có khả năng tại khoảng cách này chém giết mặt khác một tôn nguyên anh kỳ đại tu. Mà toàn bộ Trung Châu nguyên anh kỳ tu sĩ tuy là không ít, nhưng lại có mấy cái có thể bị hắn dạng này giết. Càng chưa nói những nguyên anh kỳ kia tu sĩ liền Lục Thần mặt cũng không thấy, liền trực tiếp chết oan chết uổng. Vạn hạnh bọn hắn Ngọc Hư Sơn từ trước đến nay Thanh Vân Tông quan hệ không tệ. Quý Thu Thủy không cần lo lắng cái này tiên kiếm ngày nào đó đột nhiên rơi vào trên đầu mình. Nếu không, liền Ngọc Hư Sơn cùng Thanh Vân Tông khoảng cách, nàng liền muốn lo lắng chính mình sẽ có hay không có trời còn tại lúc tu luyện, bị một cái nào đó từ trên trời giáng xuống tiên kiếm, trực tiếp chém giết. Thượng Thanh đạo quân, thật không biết loại tồn tại này phía trước thế nào sẽ bừa bãi vô danh, chẳng lẽ hắn thật là thượng giới chi tiên sao? Ngay tại Quý Thu Thủy lâm vào trầm tư thời điểm, một vị Ngọc Hư Sơn đệ tử đi tới Hư Vân Điện bên ngoài. Trường môn, cái kia Võ Thần Sơn chuẩn tiên nhân đã tỉnh lại. Ngoài điện đệ tử lời nói, đem Quý Thu Thủy theo trong suy nghĩ kéo về. Không bao lâu, Hư Vân Điện cửa chính từ từ mở ra, Quý Thu Thủy yên lặng theo đại điện đi ra. Đi thôi, đi nhìn một chút cái này Võ Thần Sơn, đến cùng phát sinh cái gì. Được. Ngọc Hư Sơn, một chỗ trong động phủ. Vũ sư minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này nếu là không có ngươi, sư đệ kia ta, có lẽ thật muốn chết tại những cái kia vực ngoại thiên ma trong tay. Tỉnh lại hình lập nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Vu Kiêu, âm thanh suy yếu nói. Đối cái này, Vu Kiêu thì là lắc đầu nói, cứu ngươi người không phải ta, là Thanh Vân Tông thượng thanh đạo quân. Như không phải lão nhân gia người xuất thủ, người ta lúc này đã sớm bị những cái kia vực ngoại thiên ma bắt về. Thượng thanh đạo quân. Nghe lấy cái này xa lạ danh hiệu, trong mắt hình lập hiện lên một chút nghi hoặc. Bởi vì hắn cực kỳ xác định chính mình trước đó, chưa từng nghe qua Thanh Vân Tông có nhân vật như vậy. Có lẽ là nhìn ra hình lập nghi hoặc. Vu Kiêu giải thích nói, thượng thanh đạo quân danh tiếng, ta trước đây cũng chưa từng nghe qua, căn cứ Ngọc Hư Sơn đạo hữu nói, thượng thanh đạo quân chính là Thanh Vân Tông một đời trước kiếm tu. Tại không đến nguyên anh phía trước, cũng không có quá nhiều hơn người chỗ, dốc lòng tu hành. Chờ đột phá nguyên anh phía sau, đồng dạng cũng là một lòng luyện kiếm, chưa từng tại bên ngoài đi lại. Là một vị cầu đạo tâm tư 10 phần kiên định lao tiền bối. Mà ngày đó thượng thanh đạo quân mặc dù thân ở ngoài vạn dặm Ngọc Hư Sơn, lại một kiếm nháy mắt ra 3 vạn dặm, đem ngày đó đuổi giết chúng ta vực ngoại thiên ma toàn bộ chém giết. Nó kiếm ý sự khủng bố, nói làm tiên nhân thủ đoạn đều không quá đáng. Nghe lấy Vu Kiêu trong lời nói không che giấu chút nào khâm phục. Hình lập tuy là bởi vì trọng thương hôn mê, nhớ không thỏa đáng ngày phát sinh sự tình. Nhưng chính là dăm ba câu này, cũng là để hắn tại trong đầu phát họa ra một vị tuyệt thế kiếm tiên tướng mạo. Nhất là khi nghe đến cái kia thượng thanh đạo quân là tại ngoài vạn dặm, một kiếm chém linh hồn. Hình lập càng là từ đáy lòng cảm thấy kính sợ. Bởi vì thủ đoạn như vậy, dùng tiên nhân thủ đoạn để hình dung, chính xác là nửa điểm đều không quá đáng. Càng chưa nói cái kia thượng thanh đạo quân chém giết còn không phải bình thường a miêu a cẩu, mà là một tôn nguyên anh kỳ vực ngoại thiên ma, cùng cái khác thực lực không tầm thường thiên ma. Ngay tại hình lập còn muốn hỏi nhiều một chút mấy ngày này phát sinh sự tình thời gian, ngoài động phủ chuyển đến động tĩnh, Vu Kiêu cùng hình lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Hư Sơn trưởng giáo Quý Thu Thủy mang theo hai vị kiếm thị đi tới trong động phủ. Nhìn thấy Quý Thu Thủy xuất hiện, hai người đồng thời hành lễ nói, bái kiến trưởng giáo chân nhân. Quý Thu Thủy gật đầu một cái, theo sau nhìn về phía còn nằm trên giường, sắc mặt trắng bệnh hình lập, do hỏi, có thể nói một chút Võ Thần Sơn cụ thể đều phát sinh cái gì ư? Theo ta được biết, Võ Thần Sơn thế hệ này võ thần còn không phi thăng, có hắn tại, Võ Thần Sơn thế nào sẽ luân lạc tới bây giờ tình cảnh như thế này? Nghe được Quý Thu Thủy lời nói, trên mặt hình lập lộ ra một nụ cười khổ. Theo sau bắt đầu nói lên hắn khoảng thời gian này biết tình huống. Sự tính nguyên nhân gây ra, tự nhiên là từ hình lập tại phát hiện đến Võ Thần Sơn bị Đại Thiên Sơn chỗ thâm nhập, cũng bắt đầu tìm kiếm đối sách phía sau bắt đầu. Tại xác định chính mình không cách nào thay đổi cục diện này, cùng sư tôn cùng cái khác Võ Thần Sơn trưởng lão đủ loại không thích hợp phía sau, hình lập cuối cùng lựa chọn rời khỏi Võ Thần Sơn quyết định này. Mà hình lập lựa chọn lúc rời đi ở giữa, cũng không phải tùy tiện lựa chọn. Xem như Võ Thần Sơn chuẩn thiên nhân, hình lập tự nhiên là biết không ít có liên quan với bí mật của Võ Thần Sơn. Trong đó liền bao gồm Võ Thần Sơn thế hệ này võ thần. Cái gọi là võ thần, tự nhiên không phải chân chính thần, mà là một vị đại thừa kỳ thể tu. Cùng môn phái khác những cái kia không cách nào tùy ý ra ngoài đi lại đại thừa kỳ tu sĩ tương tự. Võ Thần Sơn thế hệ này võ thần, đồng dạng tồn tại tương tự hạn chế. mà bởi vì lúc tuổi còn trẻ quá mức hiếu chiến cùng phong mang tất lộ, dẫn đến thế hệ này võ thần một mực có một cái không cách nào trọn vẹn chữa trị vết thương chí mạng. Cái này thương thế tồn tại, làm cho mỗi 50 năm, vị này võ thần liền sẽ xa vào đến suy yếu thời điểm. Hình Lập không phải không có nghĩ qua đi gặp vị này võ thần sơn lão tổ, cũng làm cho đối phương xuất thủ, chỉnh đốn một chút võ thần sơn loạn tượng. Nhưng cũng tiếc chính là, trừ phi là lão tổ khẩu dụ, lại hoặc là thu được trưởng môn hoặc là các trưởng lão khác cho phép, đồng dạng đệ tử là không cách nào một mình đi gặp vị lão tổ này. Dù cho là Hình Lập dạng này chuẩn tiên nhân đều không ngoại lệ. Nguyên cơ ý nghĩ này lúc ấy chỉ là tại trong đầu Hình Lập xuất hiện chốc lát, liền lập tức loại bỏ. Mà Hình Lập tuy là không biết rõ Đại Thiên Sơn kế hoạch cụ thể là cái gì, nhưng Hình Lập kết hợp bọn hắn gần đây động tác, cùng tiếp một cái 50 năm tiền đến. Chương 352, Võ Thần Sơn xóa tên, đại thế mở ra, tổ chim bị phá không chứng lạnh. 2, chương 352, Võ Thần Sơn xóa tên, đại thế mở ra, tổ chim bị phá không chứng lạnh. 2, đánh giá ra bọn gia hỏa này hẳn là sẽ tại thế hệ này võ thần suy yếu thời điểm độc thủ. Mà lúc này đây, hắn có lẽ liền có thể tìm tới rời khỏi Võ Thần Sơn cơ hội. Thực tế tình huống cũng cùng hắn nghĩ đồng dạng. Cơ hội là tại bọn hắn vừa mới rời khỏi Võ Thần Sơn cùng một thời gian. Trong Võ Thần Sơn yêu ma phong ấn liền bị người phá hoại. Mà đây cũng chính là Hình Lập biết toàn bộ. Về phần về sau Võ Thần Sơn cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Nghe đến mấy câu này, Quý Thu Thủy biểu tình biến có thể so ngưng trọng. Bởi vì căn cứ Ngọc Hư Sơn đệ tử khác thuyết pháp, bây giờ Võ Thần Sơn đã triệt để biến thành một mảnh ma quật. Bên trong khắp nơi là chút nghiệp lực trùng tiên đại yêu. Rất rõ ràng, bây giờ Võ Thần Sơn tám thành là chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì như vị kia Võ Thần Sơn võ thần bất còn, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn tình huống như vậy xuất hiện. Mà chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn loại trừ Hình Lập cùng Vu Tiêu bên ngoài, liền không còn có gặp được cái khác Võ Thần Sơn đệ tử. Hoặc những người này là bị vây ở trong Võ Thần Sơn, hoặc liền là những Võ Thần Sơn kia đệ tử đã toàn bộ vẫn lạc. Vô luận là loại nào, đều nói rõ trước mắt Võ Thần Sơn đã là nguy cơ sớm tối. Nói một chút cái kia cái gọi là Đại Thiên Sơn a, tuy là đã dự cảm đến sự tình phát triển, mơ hồ có loại vượt qua dự tính tình thế, nhưng Quý Thu Thủy vẫn là quyết định trước tiên đem sự tình điều tra rõ ràng. Mà liên quan tới Đại Thiên Sơn, Vu Tiêu ngược lại so Hình Lập càng hiểu hơn. Cuối cùng tại cuối cùng mấy ngày, Hình Lập đã trọng thương hôn mê, chỉ có Vu Tiêu còn duy trì thanh tỉnh trạng thái. Thế là Vu Tiêu tiếp lời, mở miệng nói, hồi trưởng giáo chân nhân, những cái được gọi là Đại Thiên Sơn tu sĩ, ta cũng không rõ ràng bọn hắn từ đâu mà tới, nhưng có một điểm ta cực kỳ xác định, đó chính là bọn họ phương pháp tu hành cùng Trung Châu tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều hoàn toàn khác biệt, thậm chí liền là đồng dạng ma đạo tu sĩ, thủ đoạn cũng không bằng bọn hắn quỷ dị như vậy. Chí ít ta còn chưa từng gặp qua có người có thể hoàn toàn đoạt xá người khác, cũng không hề ảnh hưởng. Đoạt xá cũng không ảnh hưởng. Nghe nói như thế, Quý Thu Thủy triệt để không bình tĩnh, bởi vì ở trong đó ẩn chứa tin tức, thật sự là quá mức kinh người. Chuyện này ý nghĩa là Đại Thiên Sơn tại diệt đi Võ Thần Sơn phía sau, không chỉ sẽ không thực lực đại tổn, ngược lại sẽ còn tăng lên rất nhiều thực lực của mình. Trong đó kinh khủng nhất, không gì bằng đoạt xá vị kia ngày trước võ thần. Như vậy, Đại Thiên Sơn tương đương tự nhiên thêm ra một vị đại thừa kỳ cường giả. Chiến lược như vậy, tuyệt đối là có thể chi phối toàn bộ Trung Châu đại cục. Ngươi xác định bọn hắn thật có thể không có chút nào đại giới, đoạt xá Võ Thần Sơn tu sĩ? Quý Thu Thủy đi tới Vu Kiêu bên cạnh, một mặt nghiêm túc. Vu Kiêu cười khổ nói, đúng vậy, trưởng giáo chân nhân, việc này chính là ta tự mình trải qua, bởi vì ta sư tôn liền bị Đại Thiên Sơn thiên ma thật sớm đoạt xá, mà ta tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không phát giác được quá nhiều khác thường. Nghe nói như thế, Quý Thu Thủy triệt để trầm mặc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong động phủ không khí biến có thể so ngưng trọng. Không biết qua bao lâu, Quý Thu Thủy cuối cùng là lấy lại tinh thần. Nàng nhìn về phía Hình Lập cùng Vu Kiêu, nghiêm túc căn dặn nói, các ngươi nói tới sự tình, quan hệ trọng đại, khoảng thời gian này các ngươi trước tiên ở nơi này thật tốt tu dưỡng, chớ tùy tiện đi lại. Cuối cùng những cái kia thiên ma có thể đoạt xá Võ Thần Sơn đệ tử, liền cùng dạng có khả năng có thể đoạt xá ta Ngọc Hư Sơn đệ tử. Nếu thật sự là như thế, vậy Trung Châu này triệt để không yên ổn. Dứt lời, Quý Thu Thủy liền mang theo bên người hai vị kiếm thị rời đi đập phủ. Nhưng cùng lúc tới yên lặng khác biệt, lúc rời đi Quý Thu Thủy rõ ràng là mang theo trùng điệp tâm sự, có thể thấy được Hình Lập cùng Vu Kiêu lời nói đến cùng cho nàng mang đến nhiều lớn trùng kích. Mà ngay tại Quý Thu Thủy sau khi rời đi không lâu, một đoàn tin tức bắt đầu lần lượt truyền lại cho môn phái khác. Tin tức nội dung là Võ Thần Sơn xóa tên, thiên ma phủ xuống, đại thế sắp tới. Thanh Vân Tông chủ phong, lúc này chủ phong trong đại điện, Thanh Vân Tông trưởng giáo Cố Lễ Thanh không chỉ triệu tập mỗi cái phong chủ, càng là đem rất nhiều bế quan các trưởng lão tìm trở về. Thanh Vân Tông hóa thần kỳ lão tổ Thanh Nghệ nhìn xem Ngọc Hư Sơn truyền đến thư tín, mặt lộ nghiêm túc nói, có quan hệ Võ Thần Sơn sự tình, có mấy phần có thể tin. Cố Lễ Thanh nghiêm túc hồi đáp, 89 phần 10, bởi vì ta trước đây không lâu phái người đi ngày trước Võ Thần Sơn lãnh địa quan sát qua. Bây giờ Võ Thần Sơn yêu ma khắp nơi, nghiễm nhiên một bộ nhân gian luyện ngục chi cảnh. Như Võ Thần Sơn vẫn còn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc tình huống này xuất hiện. Nghe được lời nói này, trong đại điện tất cả mọi người biến có thể so nghiêm túc. Xem như thập đại tông môn một trong Võ Thần Sơn đều có thể bị những cái này vượt ngoại thiên ma diệt môn. Vậy cái khác tông môn, thậm chí so thập đại tông môn nhỏ hơn tông môn, cũng rất có thể bước Võ Thần Sơn gót chân. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Thanh Nghệ không có tự tiện làm chủ, mà là đem quyền quyết định giao cho Cố Lễ Thành. Cuối cùng đây chính là quan hệ một môn phái tương lai quyết định. Từ Thanh Vân Tông đương đại trưởng giáo tới quyết định, không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Mà Cố Lễ Thanh tại cân nhắc lợi hại phía sau, cũng là có quyết định. Tổ chim bị phá không chứng lành, tuyệt đối không thể mặc kệ Võ Thần Sơn tình huống bây giờ tiếp tục nữa. Đồng thời chúng ta còn muốn liên hợp môn phái khác một chỗ, như vậy mới có thể đem ảnh hưởng tận khả năng thu nhỏ. Nhưng ngươi lại như thế nào xác định cái này môn phái khác không có những cái kia thiên ma nằm vùng nội ứng? Đối mặt Thanh Nghệ hỏi thăm, Cố Lễ Thanh lắc đầu nói, ta không cách nào xác định, nhưng bây giờ tình huống cũng dung không thể chúng ta quá nhiều do dự. Lao tổ mời xem. Nói xong, Cố Lễ Thanh liền đem mặt khác một phong thư kiện giao cho Thanh Nghệ. Mà bức thư này rõ ràng là Tây Thần Châu Tiểu Lôi Âm chuyển đến. Tại nhìn xong nội dung thư tín phía sau, Thanh Nghệ biểu tình biến đến càng ngưng trọng. Bởi vì cái này nội dung trên thư tín nếu là không sai, cái kia Tiểu Lôi Âm tình huống bây giờ so Võ Thần Sơn cũng không khá hơn bao nhiêu. Trong thời gian ngắn, Trung Châu thập đại tông môn hai cái liền xuất hiện chuyện lớn. Đồ đần đều có thể nhìn ra ở trong đó ẩn chứa nguy hiểm. Rất rõ ràng, những cái kia đám tiên ma là thật sớm ngay tại mưu đồ những thứ này, mà kết hợp Ngọc Hư Sơn cho tình báo. Những tiên ma này có thể thôn vệ, cũng chọn vẹn kế thừa tu sĩ ký ức, tu vi, đạo thống, lớn mạnh bản thân. Chỉ là một cái Võ Thần Sơn liền đã để bọn hắn rất là nhức đầu. Nếu là lại để cho bọn hắn chiếm cứ Tiểu Lôi Âm, vậy cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Trung Châu mang đến nguy hiểm cực lớn. Nghĩ đến cái này, Thanh Nghệ cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì tình huống dưới mắt cũng chính xác không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn suy nghĩ. Bên cạnh Thanh Nghệ cái khác Hóa Thần Kỳ lão tổ, lúc này cũng là tương tự thái độ. Chuyện cho tới bây giờ, Thanh Vân Tông nếu là không ra mặt can thiệp, cái kia cục diện chỉ sẽ biến đến càng ngày càng tao. Đến tình trạng kia, Thanh Vân Tông có lẽ thật sự hết cách xoay chuyển. Mà có quyết định phía sau, Thanh Vân Tông lập tức liền bắt đầu liên hệ môn phái khác, cũng tại trong đó nói rõ lợi và hại quan hệ. Về phần như thế nào tìm kiếm dấu ở chính mình trong môn phái vực ngoại thiên ma, mỗi cái môn phái thì là các hiện thần thông. Tuy là hiệu quả không phải hết sức rõ ràng, nhưng vẫn là đạt được không ít hiệu quả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu triệt để loạn cả lên. Nghiễm nhiên một bộ đại thế mở ra xu thế. GS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 353, Cửu giới đại thiên sơn, tự khoe là tiên, làm huy hoàng đại thế mà tới chương 353, Cửu giới đại thiên sơn, tự khoe là tiên, làm huy hoàng đại thế mà tới Trung Châu. Võ Thần Sơn địa điểm, cũ ân hộ pháp, cái kia chuẩn tiên nhân chạy. Chạy ư? Ân hộ pháp nhìn xem quỷ gối đại thiên sơn trước mặt đệ tử, trên mặt biểu tình không vui không buồn, để người nhìn không ra nội tâm ý nghĩ. Nhưng hắn càng như vậy, cái kia quỷ dưới đất đại thiên sơn đệ tử thì càng sợ hãi. Bởi vì tại 12 hộ pháp bên trong, ân hộ pháp tính tình là nhất âm tình bất định. Một giây trước hắn khả năng còn tại cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, một giây sau liền có khả năng đem ngươi lột da rút xương, tra tấn đến sống không bằng chết. Mà thả đi chuẩn tiên nhân, ảnh hưởng sơn chủ phủ xuống. Việc này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Ngay tại cái kia đại thiên sơn đệ tử sợ đến toàn thân run rẩy thời gian, ân hộ pháp đi tới bên cạnh hắn, cười lấy nói, đừng khẩn trương như vậy. Nhưng không chờ vị này đại thiên sơn đệ tử thở phào, ân hộ pháp tay liền trực tiếp đặt ở trên đầu của hắn. Trong khoảnh khắc, một cỗ thống khổ khó tả quán thông cái này đại thiên sơn đệ tử toàn thân. Loại cảm giác đó thật giống như có vô số căn cương châm đâm xuyên đầu của hắn, thẳng tới đầu góc của hắn chỗ sâu. Đã không thể đem người mang về, vậy ngươi trở về làm cái gì? Không có để ý trong tay đại thiên sơn đệ tử thống khổ, ân hộ pháp bàn tay dùng sức kéo một cái. Phốc xì, cái này kéo một cái lập tức đem đệ tử kia ra người hoàn chỉnh rút ra. Một tiếng kêu thê thảm vang vọng tại trong đại điện. Không bao lâu, ân hộ pháp đẩy ra đại điện, đi ra phía ngoài. Chỉ thấy lúc này Võ Thần Sơn đã triệt để thay hình đổi dạng. Đại lượng nửa người không người, bán yêu không yêu tiên nghiệt tràn ngập tại toàn bộ Võ Thần Sơn địa điểm cũ bên trong. Nghiễm nhiên một bộ nhân gian luyện ngục chi cảnh. Mà tại Võ Thần Sơn hậu sơn, một tôn lưng chừng núi cao tiểu cự nhân, bị cắt đứt tứ chi, đứng tại trên núi. Cái này tiểu cự nhân không phải người khác, chính là Võ Thần Sơn thế hệ này võ thần. Cũng không biết Đại Thiên Sơn dùng thủ đoạn gì, rõ ràng có thể đem một vị có thể so đại thừa kỳ tu sĩ võ thần, tra tấn cho tới bây giờ trình độ như vậy. Nhìn tôn này tiểu cự nhân, ân hộ pháp liếm liếm chính mình khỏe môi máu tươi, thấp giọng nói, mặc dù không có một cái tuyệt hảo đồ chứa, nhưng dùng cái này võ thần cũng không tệ. Sơn chủ nhóm cũng nên lần lượt phủ xuống, nếu không như vậy địa phương tốt sẽ phải bị Hắc Liên giáo người điên cùng thi tiên động đám kia tràn đầy dở hơi ra hỏa chiếm cứ. Dứt lời, ân hộ pháp lập tức quay đầu nhìn về phía chỗ không xa tụ tập lại đại thiên sơn mọi người, cao giọng nói, thế phẩm đã vào chỗ, cùng nên sơn chủ hẳn thế. Nghe được ân hộ pháp lời nói, trong núi các tiên nghiệt lập tức hưng phấn lên, cùng tiếng hô lớn nói, cùng nên sơn chủ phủ xuống. Gieo họ sau đó, toàn bộ Võ Thần Sơn liền bắt đầu hành động. Vô số phàm nhân cùng tu sĩ bị trói lấy đưa đến chỉ định vị trí, mà bọn hắn hiển nhiên vô cùng rõ ràng tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn coi như muốn phản kháng cũng căn bản không làm được. Một cỗ tên là tuyệt vọng khí tức bắt đầu ở toàn bộ trong Võ Thần Sơn lan tràn, mà theo lấy cựu giới U Minh đại trận bị kích phát, vị kia Võ Thần Sơn đương đại võ thần trên mình bắt đầu hiện ra đại lượng hoa văn màu đen. Những đường vân này theo ngực làm trung tâm, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, mãi cho đến trải rộng toàn thân của hắn. Nhìn thấy một màn này, cùng cảm nhận được cái kia càng nồng đậm cổ tiên khí tức, trên mặt của ân hộ pháp biến đến càng hưng phấn. Sơn chủ cuối cùng muốn phủ xuống, tuy là phủ xuống hạ giới sơn chủ cũng không có cách nào đạt tới tiên nhân cấp đường, nhưng cũng là có thể so cái thế giới này đại thừa kỳ tu sĩ tồn tại. Còn như dạng này sơn chủ, bọn hắn đại thiên sơn thế nhưng có trọn vẹn 12 vị đông đúc, càng chưa nói tại sơn chủ bên trên còn có một vị đại thiên thánh chủ. Vị kia mới là bọn hắn chân chính chỗ truy tìm, cũng vô hạn sùng bái đối tượng. Ngay tại đại trận tiến hành đến trình độ nhất định, một đoàn hư ảo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Võ Thần Sơn đương đại võ thần sau lưng. Trong mơ hồ, mọi người phảng phất nhìn thấy một đầu vô biên vô tận to lớn hắc xà, xoay quanh tại không biết trong hư không. Nhìn thấy một màn này, có hóa thần kỳ tu vi ân hộ pháp kích động quỳ dưới đất, cung nên xả sơn chủ. Trung quanh các hộ pháp khác, cùng đại thiên sơn đệ tử, đồng dạng là thần tình cuồng nhiệt quỳ xuống, cũng hô lớn nói, cung nên xả sơn chủ. Tại mọi người la lên, cung cửu giới u minh đại trận ảnh hưởng. Cái kia hư ảo hắc xà cuối cùng phá vỡ nguyên bản ngăn ở trước mặt hắn bình chướng, cũng trực tiếp tiến vào võ thần sơn đương đại võ thần trong thân thể. Tại vị kia võ thần trong tiếng kêu thảm, thân thể của hắn bắt đầu không ngừng biến hóa. Theo sau, từng đạo vết nứt bắt đầu xuất hiện tại nó mặt ngoài thân thể. 3. Kèm theo một tiếng tựa như tiếng thủy tinh bể vang lên, đương đại võ thần thân thể bành một thoáng nghiền nát ra. Một tôn bán nam bán nữ, khí chất quỷ quệ tồn tại, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn cúi đầu nhìn về phía mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở ân hộ pháp mấy cái hóa thần kỳ tiên nghiệt trên mình, mở miệng nói, "Ta là xà sơn tiên, làm huy hoàng đại thế mà tới." Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại thiên sơn triệt để sôi trào. Mà ngay tại đại thiên sơn xa vào đến cuồng hoan thời gian, Trung Châu những tông môn khác thì là tề tụ tại Thanh Vân Tông chủ phong. Bởi vì võ thần sơn đã triệt để luân hãm, tiểu lôi âm tự lo không xong. Trước mắt xuất hiện tại Thanh Vân Tông, chỉ có thất đại môn phái. Về phần cái khác tiểu môn phái, thì là chịu đến khác biệt đại tông môn quản hạt. Bởi vậy chỉ cần cái này bảy môn phái làm ra quyết sách nào đó, cũng nguyện ý chung sức hợp tác. Vậy thì đồng nghĩa với là đem toàn bộ Trung Châu môn phái toàn bộ liên hợp lại. Mà như dạng này tất cả môn phái tề tụ tình huống, tại Trung Châu đã có trên vạn năm chưa từng xuất hiện qua. Có thể thấy được lần này Trung Châu cục diện đã đến như thế nào nguy cơ tình trạng. Cố trưởng giáo, ngươi xác định cái kia võ thần sơn đám thiên ma có ngươi nói khủng bố như vậy? Tới từ thập đại tông môn thương lửa cửa hóa thần kỳ lão tổ, mặt lộ nghiêm túc nhìn về phía Cố Lễ Thành. Tuy là bọn hắn thương lửa cửa cũng nhận được tới từ Ngọc Hư Sơn nhắc nhở, nhưng rất nhiều sự tình mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Tại không có chân chính nhìn thấy đại thiên sơn mang tới uy hiếp phía trước, bọn hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng những tông môn khác lời nói. Lại hoặc là nói, bọn hắn tuy là trong lòng đã tin tưởng, nhưng trên mặt lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng đồng tử không có đánh vào trên người mình thời điểm, cũng sẽ không cảm thấy đau. Huống hồ coi như là liên hợp, cũng có cái chủ thứ phân chia. Dùng Thanh Vân Tông đứng đầu, cái khác thập đại tông môn cũng không có ý kiến. Nhưng mỗi cái môn phái phái ra nhiều ít người, phái tu vi gì, trong này lại có chú trọng. Cuối cùng liền võ thần sơn tình huống bây giờ tới nhìn. Dưới kim đan tu sĩ đi qua liền là chịu chết. Mà trên kim đan vô luận là ở đâu môn phái, đều là trụ cột vững vàng tồn tại. Càng chưa nói lần này đại chiến, cũng không phải phái ra mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ liền có thể giải quyết. Đây là nhất định cần có hóa thần kỳ cấp bậc, thậm chí đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể giải quyết sự tình. Cuối cùng võ thần sơn đồng dạng cũng có đại thừa kỳ tu sĩ. Mặc kệ đại thiên sơn là dùng phương pháp gì giải quyết đi vị kia võ thần. Chương 353, cửu giới đại thiên sơn, tự khoe là tiên, làm huy hoàng đại thế mà tới. 2. Chương 353, cửu giới đại thiên sơn, tự khoe là tiên, làm huy hoàng đại thế mà tới. 2. Đều nói rõ đại thiên sơn có chống lại, thậm chí chém giết đại thừa kỳ tu sĩ thực lực. Bởi vậy lần này, nhất định cần ít nhất có hai vị đại thừa kỳ lao tổ ra mặt. Nhưng đại thừa kỳ chính là mỗi cái tông môn lớn nhất át chủ bài, mà một khi xuất thủ, liền có khả năng dẫn tới thiên kiếp. Vô luận độ kiếp thành công hay không, cuối cùng đều sẽ rời khỏi Trung Châu. Mà đối với chỉ có một vị đại thừa kỳ lao tổ thương lửa cửa nói, bọn hắn nhưng không muốn chính mình lao tổ tham dự vào lần này trong đại chiến. Môn phái khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo ý nghĩ như vậy. Mà Cố Lễ Thanh hình như đoán ra ý nghĩ của bọn hắn, ngữ khí ngưng trọng đối mọi thuyết, "Các vị, tình huống dưới mắt đã không phải là có giữ lại thời điểm." Nói xong lời, Cố Lễ Thanh liền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Ngọc Hư Sơn trưởng giáo Quý Thu Thủy. Quý Thu Thủy lập tức thấm nhuần mọi ý, theo chính mình trong túi chứa vật triệu hoán ra một tấm kính. Mà nhìn thấy cái kính này xuất hiện, tại trận mỗi cái tông môn lão tổ biểu tình nháy mắt ngưng lại. Bởi vì cái này rõ ràng là Ngọc Hư Sơn số lượng không nhiều tiên khí một trong Bát Hoang Hư Mây kính. Nó tác dụng cũng rất đơn giản, đó chính là có khả năng giám thị thiên địa bát hoang. Quý Thu Thủy bưng lấy Bát Hoang Hư Mây kính, mở miệng nói, "Các vị mời nhìn." Tại dưới khống chế của Quý Thu Thủy, một đoạn hình ảnh bắt đầu hiện lên ở Bát Hoang Hư Mây kính bên trên. Trong hình biểu hiện, bất ngờ liền là bây giờ võ thần sơn tình huống. Trong đó liền bao gồm vừa mới phủ xuống xà sơn tiên. Mặc dù chỉ là xuyên thấu qua Bát Hoang Hư Mây kính chỗ đã thấy cảnh tượng, nhưng mọi người lại đều theo vị này thần bí vực ngoại thiên ma trên mình, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, mà có thể làm cho bọn hắn những cái này hóa thần kỳ tu sĩ xuất hiện cảm giác như vậy. Đối phương hiển nhiên là có thể so đại thừa kỳ cấp bậc tồn tại. Ngoài dự liệu chính là, lúc này vừa mới phủ xuống không lâu xà sơn tiên hình như phát giác được cái gì, ngẩng đầu hướng về Bát Hoang Hư Mây kính phương hướng nhìn tới. Vừa nhìn lên, phản phất có khả năng xuyên thấu qua hư không vô tận, thẳng tới mọi người trên mình. Đến mức không ít người ngay tại chỗ trận địa sẵn sàng đón địch lên. Liên Quý Thu Thủy chính mình cũng không ngoại lệ. Xà Sơn Tiên nhìn Bát Hoang Hư Mây kính, đột nhiên cười lên. Theo sau một thanh âm xuyên thấu qua Bát Hoang Hư Mây kính, truyền đến trong thai mọi người, "Ta là Cửu Giới Đại Thiên Sơn, Xà Sơn Tiên, các ngươi chuẩn bị tốt quy thuận ư?" Nói xong lời, Bát Hoang Hư Mây kính bên trên hình ảnh im bặt mà dừng. Mà nguyên bản nâng lấy Bát Hoang Hư Mây kính Quý Thu Thủy, lập tức thân hình lảo đảo. Như không phải Cố Lễ thanh tay mắt lênh lẹ, kịp thời đỡ lấy đối phương, nàng có lẽ liền muốn ngã nhào trên đất. Cuối cùng phát động tiên khí đối với nàng dạng này một vị nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Không có sao chứ? Quý Thu Thủy nhìn về phía mặt lộ quan tâm Cố Lễ Thanh, gật đầu một cái, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Theo sau nàng lần nữa đứng dậy, cũng rất nhanh liền khôi phục môn nào trưởng giáo uy nghi. Mà lúc này trong đại điện, lặng ngắt như tờ. bởi vì tất cả mọi người còn đắm chìm tại Xà Sơn Tiên cái kia thực lực kinh người bên trong. Nếu như chỉ là phổ thông đại thừa kỳ thực lực, Đại Tiên Sơn tuy là phiền toái, nhưng tại trận mọi người còn sẽ không cảm thấy có nhiều nan giải. Khác biệt chỉ là muốn thế nào trả giá cái giá thấp nhất đến giải quyết. Nhưng theo lấy Xà Sơn Tiên xuất hiện, mọi người minh bạch cái này Đại Tiên Sơn cùng phía trước bọn hắn gặp qua vực ngoại thiên ma hoàn toàn khác biệt. Gia hỏa này là chân chính, có thể so cấp bậc tiên nhân tồn tại. Tuy là tiên nhân hạ phàm, tu vi sẽ phải chịu rất lớn áp chế. Nhưng tu vi bị áp chế, tiên nhân chi pháp lại sẽ không. Đồng dạng tu vi, hàng thế tiên nhân cùng đại thừa kỳ dạng này tại thế hồng trần tiên, căn bản là không có cách cùng đánh đồng. Cố trưởng giáo, ngươi nói tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào a? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thương Lửa Cửa lão tổ cuối cùng không còn đánh lấy trong lòng những cái kia tính toán. Cuối cùng nếu là không đem này quỷ dị Xà Sơn tiên trấn áp, cái kia toàn bộ Trung Châu liền thật nguy hiểm. Gặp tại trận phần lớn người đều đã minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cố Lễ Thanh liền bắt đầu nói lên sắp xếp của mình. Có quan hệ Đại Thiên Sơn sự tình, tông ta đã bắt tay vào làm điều tra một đoạn thời gian. Lấy trước mắt tình báo tới nhìn, chúng ta cần khắc phục vấn đề có 3 cái. Đầu tiên là những cái kia dạo chơi tại Võ Thần Sơn trong lãnh địa đại lượng yêu ma, những yêu ma này không biết sao, từng cái tuy là đã gần như điên cuồng, nhưng thực lực chính xác tăng lên mấy lần, 10 phần phiền toái. Thứ yếu là Võ Thần Sơn nguyên bản đại trận hộ sơn, nếu là không cách nào phá mở đại trận này, chúng ta muốn giải quyết cái kia thần bí Xà Sơn Tiên, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cuối cùng liền là cái kia thần bí Xà Sơn Tiên. Yêu ma sự tình tuy là phiền toái, nhưng nếu là chúng ta tông môn đồng loạt ra tay, cái kia vấn đề không tính lớn. Về phần đại trận hộ sơn, liền tương đối là thủ. Tông ta kiếm tu trưởng lão thượng thanh đạo quân đã nhất người, hắn bản thân đạo thống đặc thủ, có rất mạnh năng lực tự vệ. Hắn sẽ trước một bước đến Đại Thiên Sơn, cũng nghĩ biện pháp tìm tới phá trận chi pháp. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần chờ hắn truyền đến tín hiệu, liền lấy lôi đỉnh xu thế chấn áp cái kia Đại Thiên Sơn, không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Nghe được Cố Lễ Thanh lời nói, chúng môn phái lao tổ liếc mắt nhìn nhau. Theo sau một vị hóa thần kỳ lao tổ mở miệng nói, Cố trưởng giáo, không phải chúng ta không tín nhiệm các ngươi môn phái vị kia thượng thanh đạo quân, chỉ là ngài xác định hắn một người, thật có thể đi sâu Đại Thiên Sơn, lại tìm được phá trận chi pháp ư? Đối cái này, Cố Lễ Thanh chắc chắn nói, ừm. Có căn cứ gì? Cố Lễ Thanh yên lặng nói, bởi vì ta vừa mới nói, liền là hắn cáo chi tại ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường triệt để trầm mặc. Bởi vì cái này tại ngoại nhân nhìn tới cùng chịu chết không dị động tác, lại là vị kia đạo quân đích thân nói. Phải biết coi như vị kia đạo quân tìm được phá trận chi pháp, cũng cần kiên trì đến bọn hắn đến. Một người chống lại một cái tông môn, cùng một tôn hàng thế tiên người, coi như là đại thừa kỳ tu sĩ, đều không gặp đến có thể sống được tới. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Thế là tại đơn giản suy tư phía sau, mọi người liền tán đồng Cố Lễ Thanh an bài. Không bao lâu, vô số mệnh lệnh liền dùng Thanh Vân Tông làm trung tâm, hướng về Trung Châu các nơi truyền lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu lập tức động lên. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều tiên chu cùng bóng người tại không trung bỏ qua, hướng về một chỗ hội tụ. Mà ở trong quá trình này, một bóng người đã đến Đại Thiên Sơn ngoại vi. Người này không phải người khác, chính là bí danh thượng thanh đạo quân Lục Thần. Hắn nhìn cách đó không xa trùng thiên yêu khí, cùng hôn tạp tại yêu khí bên trong cổ tiên lực lượng. Ánh mắt ngưng lại, theo sau trực tiếp đi vào trong đó. Bất quá cũng là tại bước vào bây giờ Đại Thiên Sơn lãnh địa nháy mắt, Lục Thần quanh thân liền phóng xuất ra nồng đậm cổ tiên lực lượng. Cái này làm cho cái khác bị cổ tiên lực lượng ô nhiễm yêu ma nhìn thấy hắn, không chỉ không có ý, ngược lại cúi đầu lấy lòng. Sau đó Lục Thần liền tựa như vào chỗ không người, trực tiếp hướng về Đại Thiên Sơn đi đến. Tại hao tốn sau mấy ngày, Lục Thần rốt cục đi tới Đại Thiên Sơn chân núi. Nhìn trước mặt bị đại trận hộ sơn bao phủ Đại Thiên Sơn, Lục Thần ánh mắt càng sắc bén. Theo sau hắn bước ra một bước, thể nội kiếm ý không che giấu chút nào phóng xuất ra. Liên phảng phất là tại nói cho Đại Thiên Sơn mọi người, hắn tới. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 354, một người một kiếm, độc bên trên Đại Thiên Sơn, hóa thần tiên nghiệt hiện chân thân. Chương 354, một người một kiếm, độc bên trên Đại Thiên Sơn, hóa thần tiên nghiệt hiện chân thân. Võ Thần Sơn địa điểm cũ, bây giờ Trung Châu Đại Thiên Sơn chân núi. Vô số sinh hoạt tại trong Đại Thiên Sơn yêu ma tiên nghiệt đột nhiên dừng lại trong tay động tác, cũng cùng nhau hướng về chân núi nhìn lại. Chỉ thấy tại chân núi vị trí, một cỗ kiếm ý cường đại chính giữa không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Kiếm ý kia vô cùng tràn đầy, tuy chỉ là mới thấy đầu mối, nhưng nó mang đến áp bách, cũng là để trong núi mọi người nảy sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Phảng phất từ nơi sâu xa có một cái tiên kiếm treo trên đỉnh đầu bọn hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Như không phải có cái kia đại trận hộ sơn ngăn cản to lớn bộ phận kiếm ý, chỉ là cái này một cỗ kiếm ý, liền đầy đủ để rất nhiều tu vi không vàng mười đan thời điểm phổ thông yêu ma cùng tiên nghiệt, ngay tại chỗ tâm thần câu diện. Có đại trận hộ sơn bảo vệ yêu ma tiên nghiệt còn như vậy, những cái kia dạo chơi tại ngoài Đại Thiên Sơn yêu ma, tự nhiên càng thế thảm. Chỉ thấy dùng Lục Thần làm trung tâm, một cô vô hình kiếm ý làn sóng, bắt đầu hướng xung quanh quét sạch. Sóng kiếm những nơi đi qua, tu vi nhỏ yếu yêu ma ngay tại chỗ thất khiếu xuất huyết, ngay tại chỗ bất lạc. Một chút tu vi còn có thể yêu ma thì là tứ chi run rẩy, nằm rạp trên mặt đất. Ánh mắt hoảng sợ, rõ ràng đã là sợ hãi đến cực điểm, liền chạy trốn ý niệm đều không có. Mà cái gọi là sóng kiếm, tự nhiên không phải chỉ có một trận. Chân núi, Lục Thần dựng thẳng kiếm trước người, một tay nắm chặt chuôi kiếm, chậm chậm đem tiên kiếm trong tay rút ra. Tuy là nó rút kiếm động tác rất là chậm chạp, nhưng đã đối xung quanh sinh ra khủng bố ảnh hưởng. Đợt thứ nhất kiếm ý làn sóng, bất quá là nó rút kiếm tan lộ ra một chút uy mang. Không được, không thể để cho hắn ra hỏa kia thanh kiếm hoàn chỉnh rút ra. Chỉ là ban đầu kiếm ý liền kinh người như thế, nếu để cho nó mang theo cái này thế, triệt để rút ra tiên kiếm. Vậy cái này một kiếm uy lực tuyệt đối không hề tầm thường. Trong Đại Thiên Sơn, một vị Nguyên Anh kỳ tiên nghiệt nhìn xem chân núi Lục Thần. Tuy là bản thân hắn không phải kiếm tu, nhưng không trở ngại hắn căn cứ hiện hữu tình huống đánh giá ra thế cục. Liên Lục Thần trước mắt biểu hiện ra thực lực, một khi thật để cho hắn dùng toàn thịnh xu thế, triệt để rút ra tiên kiếm, cái kia coi như Lục Thần không cách nào một kiếm phá mở cái này đại trận hộ sơn, cũng tuyệt đối có thể đối đại trận xuất hiện không nhỏ ảnh hưởng. Huống hồ trước mắt còn chỉ xuất hiện Lục Thần một người, liền đã sinh ra uy năng như thế. Nếu là xung quanh còn ẩn tàng cái khác Trung Châu đại tu, đến lúc đó, cái này đại trận hộ sơn có lẽ thật không kiên trì được bao lâu. Bất quá đối với so với có chút hốt hoảng Nguyên Anh kỳ tiên nghiệt, dùng ân hộ pháp cầm đầu hóa thần kỳ Đại Thiên Sơn các tiên nghiệt, thì là biểu hiện đến rất là bình tĩnh. Thậm chí nhìn về phía Lục Thần trong ánh mắt tràn ngập khôi hài, bởi vì chỉ có bọn hắn biết, cái này đại trận hộ sơn đến cùng cường đại đến mức nào. Đừng nói chỉ là Lục Thần trước mắt biểu hiện ra kiếm ý coi như lại mạnh hơn gấp 10 lần, cũng lay động không được cái này đại trận hộ sơn mảy may. Trừ phi Lục Thần có khả năng tìm tới cái này hộ sơn nhược điểm của đại trận. Bất quá bình tĩnh quy bình tĩnh, đối mặt Lục Thần loại này đem bọn hắn ngăn ở sơn môn cuồng vọng cử chỉ, bọn hắn nhất định cần có hành động. Nếu không, cái này không chỉ là bị đánh mặt đơn giản như vậy, mà là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Đại Thiên Sơn khí thế. Phải biết so với Trung Châu tu sĩ tới nói, các tiên nghiệt kỳ thực càng khó mà giằng buộc. Thuận gió thời gian, bọn hắn còn có thể làm lợi ích, liều lĩnh chiến đấu. Chỉ khi nào cục diện rơi vào thế bất lợi, cái kia tâm ngoan thủ lạc các tiên nghiệt cũng sẽ không để ý môn phái nào thì ra. Cuối cùng sau lưng động giao tình huống, cái này tại tiên nghiệt bên trong cũng không hiếm thấy. Nhìn chân núi Lục Thần, Ân Hộ Pháp nhàn nhạt nói, mấy người các ngươi đi dạy một chút cái kia vô lễ Trung Châu kiếm tu như thế nào cấp bậc lễ nghĩa. Được. Năm cái Nguyên Anh kỳ tiên nghiệt nghe vậy, lập tức đứng dậy hướng về chân núi bay đi. Chỉ là làm bọn hắn rời khỏi đại trận hộ sơn, chính diện chống lại Lục Thần kiếm ý phía sau, trên mặt bọn hắn nụ cười liền nháy mắt biến mất. Cảm thụ được cái kia như là thao thiên cự lãng, vô cùng vô tận khủng bố kiếm ý, một cố đại khủng bố, lập tức theo trong lòng bọn hắn dâng lên. Nhất là khi nhìn đến Lục Thần tiên kiếm trong tay, chỉ là rút ra ước chừng 1/3. Phần này khủng bố cảm giác biến đến càng nặng nề. Người này không phải tiên nhân, lại hơn hẳn tiên nhân. Và anh, áp lực cực lớn phía dưới, năm cái Đại Thiên Sơn Nguyên Anh kỳ tiên nghiệt quả quyết thi triển ra pháp tiên tượng điện, hóa thành năm cái bề ngoài xấu xí, lại khí thế kinh người quái vật khổng lồ. Mà Lục Thần đối cái này cũng là không thèm để ý chút nào. Hắn tiên kiếm trong tay đã rút ra một nửa, theo lấy xung quanh kiếm ý đạt tới một cái điểm giới hạn, một kinh người thiên địa dị tượng đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy trùng điệp trăm dặm mây đen trải rộng Đại Thiên Sơn bốn phía bầu trời, mà những mây đen này tại không ngừng di chuyển bên trong, dần dần tạo thành một đạo khủng bố trời vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy chỗ đối chính là Lục Thần vị trí. Và anh, mà cũng là tại thiên địa dị tượng sau khi xuất hiện, năm cái Đại Thiên Sơn Nguyên Anh kỳ tiên nghiệt nháy mắt cảm giác thân thể trầm xuống. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy trên người mình hình như đè ép một tòa núi lớn. Như không phải sau lưng liền có cái khác Đại Thiên Sơn trưởng lão tại nhìn xem, liên dung Lục Thần biểu hiện ra thực lực, bọn hắn đã sớm là có bao xa liền chạy bao xa. Mạng là của mình, vốn là vì tư lợi tiên nghiệt, cũng sẽ không làm tông môn liều mạng. Nhưng bây giờ đào tẩu, chờ đợi bọn hắn chính là Đại Thiên Sơn truy sát. Thêm nữa Trung Châu đối bọn hắn bài xích, chiến đấu còn có một chút hy vọng sống. Đào tẩu, thập tử vô sinh. Tại như vậy dưới tình huống, năm cái Đại Thiên Sơn Nguyên Anh kỳ tiên nghiệt tuy là lòng có khiết đảm, nhưng vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước xông về Lục Thần. Chỉ là làm bọn hắn xông tới trước người Lục Thần ngàn mét phía sau, biến cố xuất hiện. Cái kia, đó là cái gì? Một cái Đại Thiên Sơn Nguyên Anh kỳ tiên nghiệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, âm thanh run rẩy. Trên bầu trời, một tòa to lớn treo ngược kiếm sơn tại bầu trời trong vòng xoáy xuất hiện, chậm chậm rơi xuống. Tại cái này to lớn kiếm sơn so sánh xuống, thi triển ra pháp thiên tượng địa mấy vị Đại Thiên Sơn Nguyên Anh kỳ tu sĩ, liền như là cái kia đứng ở voi trước mặt chó con đồng dạng, nhỏ yếu, bất lực. Mà nhìn thấy một màn này, liền trong Đại Thiên Sơn cái khắc hóa thần kỳ các trưởng lão, cũng không cách nào tiếp tục lãng vọng đương cần. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lục Thần một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, không ngờ đã tới có thể dẫn động thiên đạo chi lực mức độ. Đây là Nguyên Anh kỳ có thể làm được sự tình ư? Nhưng mặc kệ ý nghĩ của bọn hắn như thế nào, đỉnh đầu kiếm sơn cũng sẽ không dừng lại. Làm kiếm sơn lộ ra hơn phân nửa phía sau, Lục Thần tiên kiếm cũng nhanh triệt để rút ra. Mà cái kia năm cái phóng tới Lục Thần Đại Thiên Sơn Nguyên Anh kỳ tiên nghiệt, lúc này cũng là dừng lại. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục tiến lên, mà là Lục Thần xung quanh như có thực chất kiếm ý để bọn hắn như là lâm vào vũng bùn, không cách nào tiến lên nửa bước. Càng kinh khủng chính là, những kiếm ý này bên trong hình như còn ẩn chứa cái khác uy năng. Một đạo lại một đạo vết thương bắt đầu xuất hiện tại năm cái Đại Thiên Sơn Nguyên Anh kỳ tiên nghiệt trên mình. Ngay sau đó, những vết thương này không ngừng lan tràn, mà một ít vết thương càng là đạt tới sâu đủ thấy xương mức độ.